Chương 387, tinh thần như hôm qua chương 387, tinh thần như hôm qua không có khả năng lại đi hiện thực này, đối với Nguyên Hạc tới nói, tựa hồ không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Có lẽ bởi vì hắn ở trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ấy nãy nói một câu phiền phức đảo miên trong lòng chua chua, khoát khoát tay. Sư đồ ở giữa, phiền toái gì không phiền phức. Từ ngươi khi còn bé ta liền chiếu cố ngươi, việc này ta so trà người còn quen luyện. Cái kia làm dư lại bị từ trong kho hàng rời ra ngoài, đảo miên thừa dịp một ngày thiên tình, đem nó tỉ mỉ dọn dẹp một lần, cho bảy ống dùng. Nguyên Hạc đuốt ve lan can tròn cùng một mặt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một hồi trước, hay là Đào Miên cùng Lai Vọng đạo nhân cùng một chỗ, đem cái này làm dư cẩn thận sửa chữa tốt. Khi đó hắn trốn ở trong phòng, giống không thể lộ ra ngoài ánh sáng sâu bọ, nghe thấy trong viện kinh hô cùng nói chuyện với nhau âm thanh, còn cảm thấy bọn hắn ồn ào. Bây giờ chỉ có sư phụ chính mình, cầm đem một truy gõ gõ đập đập. Bốn phía tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang, còn có một truy đập vào làm dư phát ra thành khẩn âm thanh. Một cái buổi chiều, làm dư liền sửa chữa hoàn tất, lúc này Đào Miên liền có thể đẩy Nguyên Hạc đi ra phơi nắng. Nguyên Hạc ngồi tại làm dư phía trên, khép mắt nhìn lên trời. Đào Miên ngồi tại cạnh bàn đá, một tay chống đỡ đầu, đầu từng chút, bối rối lan tràn. Hắc xà cùng Bạch Hạc cũng không đánh nhau. Từ khi Nguyên Hạc tật chân chuyển biến xấu sau, bọn chúng lại nhặt về đã từng chức trách, tận tâm tận lực canh giữ ở Nguyên Hạc bên cạnh. Cuộc sống như vậy lại qua hơn 10 ngày. Tuy nói chân không thiện, Nguyên Hạc quang thời gian này lại trải qua thản nhiên, so với hắn trước mặt mấy chục năm đều muốn mỹ hảo. Chỉ là hắn gần đây thường xuyên ngủ gật, chìm vào giấc ngủ liền muốn nằm mơ. Hắn thường xuyên mộng thấy, là một mảnh tràn ngập tử khí biển, không có gợn sóng, cũng không thấy giới hạn. Nguyên Hạc cúi đầu xuống, phát hiện mình ngồi ở một chiếc thuyền giấy phía trên. Tuy nói là thuyền giấy, lại dính nước không ngập ướt. Thuyền này chở hắn lái về phía biển trung tâm, hắn không biết mình muốn đi đâu, nhưng hắn cùng bờ càng ngày càng xa. Nguyên Hạc có chút nóng nảy, hắn không muốn cùng Đào Miên không từ mà biệt, như thế Đào Miên nên có bao nhiêu khó chịu. Sư đồ một trận, Đào Miên trợ giúp hắn rất nhiều, tối thiểu nhất đáp ứng hắn cùng sư phụ từ biệt. Thuyền giấy là đuôi thuyền chạy nhanh phía trước, đầu thuyền kéo ở phía sau. Nguyên Hạc đội vàng đi đến đầu thuyền, nghĩ thầm có biện pháp nào có thể làm cho chiếc thuyền này dừng lại. Lúc này hắn nghe thấy có âm thanh tại sau lưng kêu gọi hắn, còn không chỉ một đạo. Thất sư đệ ai? Là sư minh sư tỷ của hắn sao? Nguyên Hạc quay đầu đi tìm thanh âm nơi phát ra, nhưng khi hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo bạch quang lóe ra, để Nguyên Hạc từ trong mộng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hết thể như thường, Đào Miên đã từ tay chống đỡ đầu tư thế, biến thành toàn bộ nằm ngoài trên bàn đá. Trong mộng mảnh kia biển, Nguyên Hạc muốn, hẳn là cái gọi là hoàn tuyển. Nếu như vậy muốn, vậy liền hoàn toàn có thể giải thích vì cái gì hắn nghe thấy sư minh sư tỷ đang kêu gọi hắn. Sư phụ từ Hoàng Tuyền cho hắn mượn 10 năm mệnh, bây giờ hắn nên trở về qua bên kia. Tử kỳ của hắn đại khái là không xa, có thể làm sự tình ít càng thêm ít. Nguyên Hạc nghĩ thầm, chỉ ít có một kiện. Hắn hy vọng tại mất đi trước đó có thể hoàn thành. Mùa thu, buổi trưa đằng sau mát được nhanh, Đào Miên tại hàn khí từ mặt đất phát lên lúc ung dung tỉnh lại, khi tỉnh lại phát hiện Nguyên Hạc kinh ngạc nhìn lên trời. Đồ đệ, chúng ta trở về. Trong viện lạnh, ấn Nguyên Hạc gật đầu, lại mỉm cười nhìn về phía Đào Miên. Đào Miên sư phụ, đợi đến một cái không mây ban đêm, lại mang ta đi xem sao đi. Đồ đệ có loại nguyện vọng này, Đào Miên tự nhiên nghĩ biện pháp muốn thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Đáng tiếc cái này 2-3 ngày trời không toại lòng người, một cơn mưa thu liên miên. Đào Miên ngày ngày ngóng trông thiên tình, Nguyên Hạc ngược lại là thong dong, cũng không bắt buộc. Đợi đến ngày thứ 3, rốt cục bọn hắn chờ được không mây ban đêm. Vì lúc này xem sao, Đào Miên sớm làm quy hoạch. Bảy ống chân không có khả năng lại đi đường núi, hắn định dùng làm dư dẫn hắn đến đài xem sao. Đào Miên có thể đem linh lực bám vào tại làm dư bánh xe gỗ bên trên, dạng này bọn hắn hành động càng nhẹ nhàng. Đồng thời hắn tìm một đầu tương đối bằng phẳng đường dốc, không cần lên bậc cấp, nhưng là muốn đi vào mèo. Đào Miên đem tay mình vẽ địa đồ cho Nguyên Hạc, Nguyên Hạc tử cẩn thận mảnh xem qua, nói không có vấn đề. Đợi đến sắc trời chìm, bọn hắn liền từ đạo quán xuất phát. Đào Miên chính mình ăn mặc dày, cho Nguyên Hạc cũng choàng một kiện thật dày áo choàng, trên đùi dựng lấy thảm đung, còn cần linh lực bảo vệ thân thể của hắn. Bọn hắn dọc theo cố định lộ tuyến đi vừa nói chuyện tiếng, cũng không thấy e rằng thú buồn kẻ. Ta còn nhớ rõ ta lúc nhỏ, sư phụ tựa như đêm nay mở dạng, mang ta trong đêm đi đường, tiến về đài xem sao. Bài kia bước thiên ca, ta đến nay đều nhớ. Nguyên Hạc trong tay là một bản cũ kỹ sách, chính là đi qua Đào Miên đưa cho hắn quyển sách kia. Hắn để bàn tay đắp lên phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, thô ráp trang giấy xúc cảm, đem hắn mang về đã từng. Trung Nguyên Bắc Cực Tử Vi Cung, Bắc Cực Ngũ Tinh ở trong đó. Đại Đế chi ngồi châu thứ hai, thứ ba ngôi sao con thứ ở thanh niên trầm tĩnh ôn hòa thanh âm, phảng phất xuyên qua thời không, cùng năm đó Đào Miên sáng sủa thư giãn tụng âm thanh trùng điệp. Cung điện trên bầu trời, trên đất lầu cát. Nguyên Hạc những năm này ở kinh thành, thường thấy lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Phụ tử huynh đệ, cái gì thân tình nhân luân, tại quyền lực trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng mà trong nhân thế tranh đấu, đặt ở cái này mênh mông thiên vũ phía dưới, lại lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Nguyên Hạc chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt che kín tinh cung. Bên dưới nguyên một cung danh tiên thị, hai phiến biên tường 22. Khi cửa lục giác chợ đen lâu, cửa trái hai sao là xe tứ. Nguyên Hạc lần theo ký ức, từ Tử Vi biên, đến Quá Nhỏ biên, lại đến Tiên Thị biên. Phồn hoa lại ngay ngắn rõ ràng không trung phiên chợ, dù là nơi đây chỉ có hai người bọn họ, Nguyên Hạc bên thai phảng phất cũng có huyên náo gọi buồn bán thanh âm. Ba biên đằng sau là 28 tinh tú. Nguyên Hạc ngửa đầu nhìn qua tinh không, cùng Đào Miên cùng nhau, đếm lấy những cái kia cao cao tại thượng tinh quan. Giờ phút này bọn hắn cách mình phảng phất không còn xa xôi. Ta khi còn bé không hiểu Đào Miên sư phụ, không rõ cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. khi đó ta chỉ là cái u mê hài đồng, đối với thâm ảo đạo lý không có thể ngộ. Các loại hơi lớn tuổi, tâm tư lại không ở trên đây. Tại phụ thân che chở cho, sống được tầm thường. Càng về sau, trời bị tai vạ bất ngờ. Cha mẹ đi, lưu lại một mình ta hành tẩu tại thế gian. Tình người ấm lạnh nhìn tấu, ta bị ép tới thở không nổi, lại không nhàn hạ nhìn tới nhìn một cái đỉnh đầu tinh. Bây giờ ta bỏ qua hết thảy, trở lại Đào Hoa Sơn. Ta lần nữa ngửa đầu nhìn lại, tinh thần như hôm qua. Ta gặp được bọn chúng, như là nhìn thấy nhiều năm trước lão hữu, thân cận không gì sánh được. Đây có phải hay không làm sư phụ lời nói thiên nhân hợp nhất đâu? Ta không dám nói ta đọc hiểu quyển sách này, mạnh tinh vực này. Ta miểu miểu như ở trước mắt, nếu là như vậy mất đi Nguyên Hạc không có đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, nhưng Đào Miên đã hiểu. Hắn thất đệ con, là muốn mượn lấy cơ hội này, hướng hắn tạm biệt. Đào Miên hô hấp rối loạn một cái, tầm mắt của hắn đột nhiên tựa gì, hốc mắt hiện ra nóng. Sư phụ Nguyên Hạc biết Đào Miên trong lòng không dễ chịu, có thể một ngày này, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đối mặt. Chí ít tối nay miễn đi ưu phiền. Đào Miên sư phụ, phía trước chính là đài xem sao, mang ta đi nơi đó xem một chút đi. Chương 388, ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Chương 388, ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Đài xem sao nơi đây không cây cối một che chắn, muốn so địa phương khác lạnh một chút. Đào Miên hỏi Nguyên Hạc có thể hay không cảm giác lạnh, Nguyên Hạc khẽ lắc đầu. Đào Miên thở ra một ngụm bạch khí, nhìn qua nó trên không trung tản mất. Nguyên Hạc tối nay rất có hào hứng cùng Đào Miên nói chuyện phiếm, bọn hắn hàn huyên rất nhiều chuyện quá khứ. Đào Miên nói cho hắn cuộc sống đã qua của mình. Tiên nhân đã đi qua quá dài dằng dặc sinh mệnh, từ hắn ban sơ nộ nhập mảnh này Đào Nguyên, đến lục tục ngoe ngoe thu 7 cái đệ tử. Ma vực yêu cảnh, nhân gian hoàn thành. Hắn đi qua rất nhiều nơi, người bên cạnh tụ lại tán, đổi rất nhiều gương mặt. Có đôi khi sẽ nghi muốn, ban đầu ở nơi nào đó uống rượu với nhau người, bây giờ lại đang phương nào. Đương nhiên bọn hắn phần lớn là chết. Khả năng đều luân hồi qua vài lần. Đào Miên trong lòng hiện hiện thung thung kiện kiện chuyện cũ, có các đệ tử của hắn, có dưới núi thôn dân, có ngoài núi tông môn. Ân đoán tình cửu, tu tán ly hợp. Nguyên Hạc lặng lặng nghe Đào Miên nói cho hắn những chuyện xưa kia. Thanh Miểu Tông tông chủ xuất toàn môn lên tiên, Cựu Hoàng cung tân đế cùng tiên nhân đánh cờ, Thiên Đăng lâu đụng liên hoàn, U Minh đường bình không phải là, Hỏa Thiêu mây mù lâu, nổi trống chấn đồng sơn. Lại sâu nặng tình nghĩa, lại không giải thù hận, bây giờ đều tại trong lời nói hóa thành thở dài một tiếng. Nguyên lai những người kia cùng sự tình, đã cách ta như thế xa vời. Đào Miên tại cuối cùng than thở một câu. Nguyên Hạc lắng nghe tiên nhân trong miệng giảng thuật kỳ văn, tiên nhân sinh mệnh như là một dòng sông dài, kéo dài ngàn năm. Ta có thể bồi sư phụ đi một đoạn như vậy, đối với ta mà nói, chính là chuyện may mắn. Cho đến ngày nay, Nguyên Hạc trong lòng chỉ có bình tĩnh cùng thỏa mãn. Phồn tinh tại đỉnh đầu của bọn hắn lấp lóe, Nguyên Hạc đột nhiên nhớ tới, năm đó ở đài xem sao, Đào Miên ngâm tụng bài kia thất nguyệt. Ta tại Đào Hoa Sơn đi qua bốn mùa, rốt cục gặp được trong thơ 4 giờ tháng cảnh. Nguyên Hạc hồi tưởng đến trong trí nhớ thơ, chậm rãi ngâm tụng. Ngày xuân trở dương, có minh chim tương canh. Tháng tư tú tháng năm minh điều. Tháng sáu toa gà trấn vũ. Thất nguyệt lưu hỏa, tháng tám trở tích, tháng chín tụ áo. Tháng 10 lấy được cây lúa. Tháng 11 gió bất thổi mạnh, tháng chạp hàn khí ngưng người. Hạ qua đông đến, bằng cựu tư hưởng, chúc chư quân vạn thọ vô cương. Nguyên Hạc niệm ở đây, có chút ngẩng đầu lên, cười nhìn qua Đào Miên. Sư phụ, ta có thể có nhớ lầm. Đào Miên nhắm mắt lại, che giấu đáy mắt chua xót, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có sai. Bảy ống, trí nhớ của ngươi là muốn so với ta tốt. Nguyên Hạc khẽ than nói ra, sáng nay tỉnh lại, ta thái dương sinh ra một tia tóc trắng. Ta giả, sư phụ lại vẫn là ngươi ta lúc bắt đầu thấy bộ dáng. Muốn bồi tiếp sư phụ nhiều đi một đoạn, bây giờ lại là không thể. Bảy ống Nguyên Hạc tựa hồ không muốn để Đào Miên quá mức xấu não, hắn đem ánh mắt lại chuyển qua trước mắt trời, than thở một tiếng. May mắn ta còn có cơ hội gặp lại một chút mảnh này tinh mạc. Nguyên Hạc nói, hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều chính mình nơi hội tụ. Năm đó hắn tại biên quan chinh chiến, thường thấy sinh tử. Bao nhiêu vào sinh ra tử tướng sĩ, đêm qua còn tại chuyện trò vui vẻ, ngày thứ hai liền thành một năm cắt vàng. Nguyên Hạc không cảm thấy chính mình so người khác cao minh hơn, càng may mắn. Hắn sớm nghĩ tới cái chết của chính mình, nghĩ đến nhiều nhất là chết tại địch nhân lưới đao bên dưới. Vì nước hy sinh, đã chết oanh liệt, Nguyên Hạc từng coi là đó là hắn hoàn mỹ nhất kết cục. Nhưng hắn bây giờ ý nghĩ không giống với lúc trước. Hắn muốn tại hoa đào này núi lặng yên thiết đi, cũng là cả đời viên mãn. Tối nay Nguyên Hạc luôn luôn nhớ tới tuổi nhỏ lúc chính mình, cái kia cả ngày xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, vô câu vô thúc, tự do tự tại chính mình. Đào Miên sư phụ, nếu ta rời đi, không cần quá mức đau buồn. Đó là ta thoát ly thân thể này câu thúc, lại một lần thu hoạch được tự do. Tam sư tỷ từng tại cuối cùng biết cho sư phụ trong thư nói, nếu là nghe thấy có phong xuyên lâm, đúng là bọn họ tỷ đệ hai người trở về. Linh hồn của con người sẽ toàn bộ chuyển thế a, cũng nên lưu lại một sợi quyền luyến đi. Có lẽ sư phụ ngày nào nhìn thấy một cái bạch điểu từ lâm sao phi rơi, đó chính là ta còn sót lại lo lắng. Đào Miên hít một hơi thật sâu. Các người mấy tên đồ đệ này, luôn luôn nói lời như vậy lừa gạt ta. Hết lần này tới lần khác hắn vĩnh viễn sẽ tin tưởng. Bảy ống cười cười. Đào Miên sư phụ, nếu có kiếp sau, thỉnh cầu ngài. Còn muốn thu ta làm đồ đệ? Làm đồ đệ của ta có cái gì tốt đâu? Nếu như không phải gặp ta, có lẽ nhân sinh của ngươi sẽ càng thêm trôi chảy, sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Không kịp một trận kỳ ngộ. Ta chưa từng có một khắc hối hận đi vào Đào Hoa Sơn, có thể ở chỗ này lại cả đời. Là của ta chuyện may mắn. Đêm đó Đào Miên mang theo Nguyên Hạc từ đài xem sao trở lại đạo quán, lại đem hắn đưa về gian phòng. Nguyên Hạc còn cùng hắn ước lấy lần tiếp theo lại đi xem sao. Trong núi lại hạ hai ngày mưa thu, đều tại trong đêm. Mai mới chờ đến lúc ngày nữa tinh, Đào Miên tràn đầy phấn khởi, xông vào đồ đệ gian phòng, chuẩn bị cùng hắn thương lượng đêm nay ngắm sao sự tình. Nguyên Hạc gian phòng an tĩnh phi thường, bởi vì Đào Miên dùng linh lực che lại cả gian phòng ốc, cho nên ở mưa đêm không thể xâm nhập trong phòng, tương phản, trong không khí là khô giáo khí tức. Đào Miên nghe không được Nguyên Hạc tiếng hít thở. Hắn không biết mình là làm sao xê dịch đến đồ đệ trước giường, nhìn hắn bình tĩnh nằm, chăn mền đệm ở dưới hai tay đắp lên hắn tặng quyển kia đan nguyên con bước thiên ca. Nguyên Hạc thần thái bình yên, đầu có chút nghiêng, lông mi tại đáy mắt đánh xuống hai mảnh nhỏ bóng ma. Hắc Xà cùng Bạch Hạc cũng ngửi được không tầm thường khí tức tử vong, đội vàng đuổi tới phòng khách. Bọn chúng một cái đẩy cửa ra, một cái phá tan cửa sổ, chỉ gặp tiên nhân bên cạnh ngồi dưới đất, nhẹ giọng hô hoán Nguyên Hạc danh tự. Bảy ống, ống trúc nhỏ, thiên tình. Tối nay không mây, sư phụ dẫn ngươi đi ngắm sao lại không có người đáp lại hắn. Chương 389, muộn trời muốn tuyết. Chương 389, muộn trời muốn tuyết. Nguyên Hạc qua đời, Đào Miên tuân theo hắn khi còn sống ý nguyện, đem hắn mai táng tại đảo Hoa Sơn. Hắn cũng là kế nhị đệ tử Lục Viễn Địch, ngũ đệ tử Vinh Tranh đằng sau, vị thứ ba Di Hải chôn tại đây đệ tử. Thứ nhất thương tâm là Đào Miên, đặt song song thứ nhất thương tâm là Bạch Hạc. Hắc Xà chiếu cố hai người bọn họ, giật gấu ba bay. Đào Miên là tại Bạch Hạc khó nghe tiếng kêu khóc bên trong nhận ra nó trong lòng nghĩ biểu đạt ý tứ, nguyên lai nó là năm đó Nguyên Hạc lúc sinh ra đời, bay đến cửa nhà hắn con tiên hạc kia. Cái này đần hạc không cẩn thận bay ném đi, tìm kiếm những đồng bạc khác. Nửa đường dọc đường nguyên ra, cảm ứng được nó chỗ kia có một đạo cực mạnh tiên quang, tò mò tiến tới nhìn một cái. Đều đến mức độ này, vẫn không quên tham gia náo nhiệt, cũng là tâm lớn. Tiên quang kia chính là Nguyên Hạc giáng sinh lúc tự mang ánh sáng, hắn tương lai nhất định có đại tạo hóa. Về sau Bạch Hạc lại một lần lạc đường, nó luôn luôn không để ý liền đem chính mình mất. Lần này đánh bậy đánh bạ đi vào đảo Hoa Sơn, không nghĩ tới Nguyên Hạc cũng tại. Nó ngay từ đầu còn không có nhận ra tiểu hài này chính là năm đó nó chính mắt thấy giáng sinh vị kia, nhưng cũng rất nhanh trở nên thân cận đứng lên. Bạch Hạc cứ như vậy lưu tại đảo Hoa Sơn. Nguyên Hạc cùng nhau đi tới ăn đủ kiểu khổ, cái này tiên hạc đem hết thảy để ở trong mắt, nhất là hai chân của hắn không có khả năng hành tẩu sau, nó càng là khổ sở đến tột đỉnh. Bọn hắn một chỗ thời điểm, Nguyên Hạc từng đối với nó cảm ơn một tiếng. Tiên hạc không hiểu nhân gian ân oán không phải là, lại hiểu đến Nguyên Hạc một tiếng này tạ ơn trọng lượng. Nó cũng coi như một đường nhìn xem Nguyên Hạc lớn lên, bây giờ hắn qua đời, gọi nó làm sao không thương tâm. Tiên nhân đem thất đệ con an táng, lại trông ba đêm. Bạch Hạc cùng Hắc Xà một mực làm bạn ở hai bên người hắn. Ba ngày qua đi, Bạch Hạc cũng hướng tiên nhân từ biệt. Nó nên trở về đến đồng bạn bên người. Đào Miên đưa tiễn thất đệ con, lại muốn cùng Bạch Hạc từ biệt. Bạch Hạc lưu luyến không rời. Hai cánh của nó mở ra, bay đến một gốc cao lớn ngân hạnh một cây nhánh, quay đầu nhìn sang trên đất tiên nhân cùng Hắc Xà. Tiên nhân đối với nó phất phất tay, nó lại lên vài thước, lại quay đầu. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, đi vào cây ngân hạnh ngọn cây. Bạch Hạc dùng sức vỗ cánh, bay về phía vô tận thương cung. Nó hoàn toàn rời đi. Lúc này chỉ còn hai chúng ta Đào Miên cúi đầu, Hắc Xà ngẩng đầu. Giống như lại trở lại quá khứ, ban sơ cũng là hai chúng ta tiên nhân khỏe miệng rắc một vòng bất đắc dĩ lại hoài niệm cười. Nguyên Hạc tại ngày mùa thu ông chết. Hắn chạy thời tiết còn không có mắt đấu. Chờ qua nửa tháng, trong núi lá rụng rền vang, đã có đông khí tức. Hắc Xà tại năm này mùa đông muốn so những năm qua càng thêm bại hoại. Nó thường thường đoàn tại bên cạnh hỏa lô bên cạnh, không núp đích, chỉ có tiên nhân bưng đồ ăn lên mà lúc mới có thể cố mà làm cho điểm phản ứng. Đào Miên có chút phát sầu, mặc dù loài rắn ngủ đông là bản tính, nhưng hắn đầu này không phải phổ thông rắn. Bọn hắn cùng chung rất nhiều mùa đông, trước đó Hắc Xà cũng sẽ không dạng này nuốt ngạt khô khan a. Tiên nhân gặp trước nay chưa có nan đề, hắn cho Hắc Xà cho ăn điểm linh lực, để nó bảo trì thể lực. Đồng thời trong lòng âm thầm làm cái dự định, tìm kiếm ngoại viện, gửi cho tiểu thần y tin, tại sao 5 ngày thu đến hồi âm. Trần Bản Lam lời ít mà ý nhiều, hắn không phải thú ý, cho lại nhiều tiền cũng không được. Đào Miên đành phải từ bỏ, trong lòng nghĩ, có lẽ đợi đến mùa xuân tiền đến, Hắc Xà liền sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ. Ai ngờ tình huống càng ác liệt xuống dưới, Hắc Xà hiện tại không chỉ có là không yêu động vấn đề, lân phiến của nó bắt đầu xuất hiện hóa đá dấu hiệu. Đào Miên đều kinh ngạc. Chỉ nghe qua rắn lột da, chưa từng nghe qua rắn cứng hóa. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, cho nó mớm thuốc, cho ăn linh lực, thậm chí xoa cao thơm. Nhưng là không dùng. Mặc kệ hắn làm ra cái gì cố gắng, thân rắn hóa đá phạm vi đều tại từng ngày mở rộng. Đào Miên sợ nó tại chính mình không chú ý thời điểm biến thành pho tượng, thậm chí tại nguyên bản bên giường lại dựng một cái giường, cả ngày trông coi. Mặc dù như thế, một ngày hắn tỉnh ngủ một giấc, hay là phát hiện Hắc Xà biến thành thô sáp pho tượng bằng đá. Đào Miên ha to mồm, trong lúc nhất thời không biết muốn gọi vẫn là phải gào. Tiểu Hắc, ngươi thế nào Tiểu Hắc? Tiên nhân lập tức từ trên giường bắn lên đến, tại nguyên chỗ biểu diễn một cái vô hiệu luôn cuống tay chân, cuối cùng đem hai cánh tay vòng tại thân rắn hai bên, chuẩn bị đem nó nhẹ nhàng cầm lấy. Soạt, nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem thân rắn nâng lên đến thời điểm, cái kia tảng đá cứng rắn rắn đột nhiên vỡ vụn, mất rồi đầy đất đầy tay. Xong đời, vỡ thành cát bã. Tiên nhân đầu một ngộng. Hắn cũng là hồi một, gặp phải tình huống như vậy, ngây người một lát sau, lập tức đem những đá vụn kia khối tu nạp đứng lên. Sau đó dẫn theo cái túi này Hắc Xà thi thể, đi vào dược tiên cốc. Không cứu nổi. Trần Thần Y chỉ lướt qua, tự hạ định luận. Trực tiếp chôn đi. Hoặc là ngươi lấy một khối lưu làm kỷ niệm. Đào Miên Y đổ lại dãy rủa một chút. Thật không thể cứu. Tiểu Thần Y ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi một chút đâu. Có lẽ có biện pháp gì là ngươi biết, nhưng là trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Trần Bản Lam lắc đầu. Thiên nhân, ta đối với chính ta đôi mắt này có 10 phần tự tin. Con rắn này chính là đột nhiên sinh một loại bệnh cấp tính, dẫn đến thân thể cấp tốc cứng hóa, sinh mệnh lực cũng ở trong quá trình này sói mòn, đã không cứu nổi. Tiểu Thần Y từ trước tới giờ không nói đùa, hắn như thế nghiêm trang cho Đào Miên giải thích, cái kia tất nhiên là thật. Đào Miên đành phải đem thân rắn lần nữa bọc lại, lại xách về Đào Hoa Sơn. Tiên nhân đối mặt với đống này lớn nhỏ không đều tảng đá, phát hai ngày ngốc, cuối cùng quyết định đem nó cùng nhau chôn ở hậu sơn. Còn cho nó dựng lên một cái đặc biệt nhỏ mộ địa, phía trên viết bốn chữ: Tiểu Hắc Chi Mộ. Lúc này trong núi là thật chỉ còn Đào Miên chính mình, không có đồ đệ, không có tiên hạc, cũng không có hắc xà. Tuyết lớn ngập núi, Đào Miên tự giam mình ở trong phòng sưởi ấm, luôn cảm thấy bốn phía quá an tĩnh. Không quan hệ, không thu đồ đệ đoạn thời gian kia, ta cũng là một người qua. Chỉ là bản tiên còn cần mấy ngày đi thích ứng không có tạp âm sinh hoạt. Hắn lại nhảy tự an ủi mình, trong lòng bàn tay đổi thành mu bàn tay, tiếp tục vây quanh ở hỏa lô bên cạnh. Một lát, thiên nhân lại bắt đầu tự lẩm bẩm, lại nói: đi qua trong núi có như vậy yên tĩnh a? Ta đều có thể nghe thấy tuyết rơi thanh âm. Đào Miên cảm thấy hoang mang, có lẽ là bởi vì hắn nuôi gà vịt ngông cẩu miêu không tại đi. Trước kia coi như không có đồ đệ, cũng có những ngày ồn ào vật nhỏ bồi tiếp hắn. Đào Miên trong lòng cân nhắc, muốn hay không chờ mấy ngày nữa thời tiết rất nhiều, đến dưới núi chợ mua mấy con gà trở về. Hoặc là hắn đem nhà kho bao tải lấy ra, ngồi xổm ở trên đường các loại mấy ngày, không chừng còn có thể không tốn tiền đến không mấy cái. Đào Miên nghĩ đông nghĩ tây, chính là không nghĩ tới trận tuyết này thậm chí ngay cả miên dòng dã 7 ngày. Nếu không phải hắn một vị tiên nhân có ăn hay không đồ vật đều vô sự, hắn đã sớm chết đói tại trong núi sâu, ngay cả cái nhặt xác người đều không có. Trong viện tuyết rơi thật dày một tầng, người dẫm vào đi, nửa người đều muốn lâm vào. Đào Miên đem hắn cái kia mấy cây quý giá cây dùng linh lực che lại, không phải vậy tuyết lớn bên dưới đến bội vã như vậy, khẳng định sẽ đem nhánh cây để gãy. Tiên nhân bị vây ở trong phòng, không có việc gì. Ngẫu nhiên lật qua sách, lật hai trang liền buồn ngủ mệt. Có khi tưởng niệm một chút mấy cái đệ tử, không biết bọn hắn hôm nay là có hay không chuyển thế đầu thai, bình yên sinh hoạt. Trong phòng hỏa lô thiêu đến vượng, Đào Miên chính mình có linh lực hộ thể. Lạnh cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là nhàm chán đến cực điểm. Hắn thậm chí nằm nhoài phía trước cửa sổ đếm qua bông tuyết, cũng không phải vì đếm rõ ràng đến cùng có bao nhiêu phiến, vẹn vẹn vì giết thời gian. Dạng này không thú vị thời gian quả thực qua vài ngày nữa, Đào Miên càng về sau đều chỉ nuốt ở trong chăn đi ngủ. Hắn suýt nữa để cho mình lâm vào ngủ đông trạng thái, đúng lúc này, trời tạnh. Tuyết lặng yên dừng lại tàn phá bừa bãi bước chân, Đào Miên trước kia tỉnh lại, trông thấy bên ngoài sắc trời lại thịnh, tâm tình vô cùng tốt. Hắn hai tay đẩy cửa sổ, vậy mà không có đẩy ra. Xem ra là tuyết tích quá dày. Đào Miên thừa dịp 3 ngày không gió không tuyết, nắm chặt đem trong sân tuyết động rõ ràng đi. Nhìn sắc trời, lúc chạm vạng tối đoán chừng còn muốn tuyết rơi, bởi vậy Đào Miên động tác tăng tốc, không bao lâu, tiểu viện liền trở nên sạch sẽ. Thiên nhân bận rộn một ngày, cũng mất chọn mua hào hứng. Hắn từ trong hầm rượu đưa ra một bầu rượu, dự định đêm nay tự rót tự uống, giải buồn. Hắn đều đem đồ nhắm cùng chén rượu bày chỉnh tề, người ngồi có trong hồ sơ bên, lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Đào Miên hơi kinh ngạc. Bên ngoài người này vô tung vô ảnh, ngay cả hắn đều là tại đối phương gõ cửa lúc, mới ý thức tới bên ngoài đứng cá nhân. Ai vậy? Hắn cảnh giác đi tới cửa, thậm chí đem Đào Chi lấy ra hộ thể. Người gõ cửa rất có lễ phép, gõ 3 tiếng đằng sau, liền không lại thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Đào Miên một tay kéo cửa ra, một tay đem Đào Chi vác tại sau lưng. Khe cửa vừa mở, một trận thấu xương hàn phong vòng quanh mặt đất đông tuyết bay lên, nào tiên nhân đẩy mặt. Thấy rõ ràng người tới khuôn mặt lúc, Đào Miên thậm chí có chút không dám nhận. Tiết Hán bao nhiêu năm không thấy, Tiết trưởng quý vẫn thân mang cái kia lộng lẫy màu tím thêu thu áo bào, trên vai choàng một kiện nặng nề áo choàng màu đen, một bàn tay dẫn theo một bầu rượu ngon. Ta cầm một bình trong phủ chân tàng rượu, mời ngươi tới cùng uống. Muộn trời muộn tuyết, có thể uống một chén không? Chương 390, âm thân Tiết trưởng quý trở về. Hôm đó Tiết Hán cùng Đào Miên cùng uống, Tiết trưởng quý cũng không xách chính mình biến mất những năm kia đi nơi nào. Hắn không để cập tới, Đào Miên cũng không hỏi. Lo nhỏ phía trên ấm lấy Tiết trưởng quý mang tới rượu ngon, Đào Miên cắn một viên đậu tường, giống như vô ý để hai câu. Người sau khi đi, ta ở trong núi nuôi một con rắn. Ân. Con rắn kia là đen, không có mặt khác tạp sắc, đem chính mình ăn đến rất béo. Đào Miên nghiêng qua trầm mặc bưng rượu Tiết trưởng quý một chút. Mùa đông y phục mặc đến dày, cũng nhìn không ra người béo không có béo. Tiết Hán lúc này tại Đào Hoa Sơn dừng lại dòng dã 3 ngày, được cho thời gian lâu dài. Hắn ngày thường sự vụ quân thân, không có khả năng ở đây lưu lại. Lại nói mỗi lần Đào Miên không đến nửa ngày liền bắt đầu đổi người, nói Tiết trưởng quý không có khả năng giống như hắn ngồi ăn rồi chờ chết, không phải vậy hắn danh nghĩa cửa hàng cùng tiền của hắn muốn làm sao? Tiết Hán là không đi không được, hắn quá lâu không có hồi phủ bên trong, phía dưới cửa hàng cũng không có tuần. Vừa vặn Đào Miên muốn tới dưới núi chợ, hắn bồi tiếp người đi dạo một vòng, liền từ biệt. Dù sao sau này có là gặp nhau thời gian, cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Đào Miên mua một cái thần khí gà trống lớn, cùng một đầu nhỏ chó vườn. Lúc đầu hắn chỉ muốn mua chỉ gà trống, trở về đặt ở trong nhà còn có thể đánh cái minh nghe cái bang. Cái này nhỏ chó vườn là hắn dẫn theo lồng gà muốn trở về lúc, ngẫu nhiên gặp phải. Nó tội nghiệp nuốt ở rộng thùng thình trong giỏ trúc, bệnh tật, mặt ủ mày cho. Huynh đệ tỷ muội của nó đều bị mua đi, chỉ có nó bị còn lại. Đào Miên trong lúc lơ đãng cùng cái kia nhỏ chó vừa nước nhẹp mắt đen đối mặt, trong lúc nhất thời động lòng chắc ẩn. Hắn đi lên trước, hỏi chủ quán chó này bán thế nào. Sau đó trả tiền, ngay cả rổ cùng nhau xách đi. Gà trống lớn bị đặt ở trong viện thả rông, nó không thích bị giam trong lồng, ngẫu nhiên sẽ còn vuốt cánh bay đến trên mái hiên. Nhỏ chó vườn bị đặt ở Đào Miên chính mình trong phòng. Nó quá nhỏ, bên ngoài trời đông giá rét, rất nhanh nó liền sẽ bị đông cứng chết. Đào Miên thân một tấm ngày thường bày đồ uống trà bàn nhỏ đến bên giường, đem giỏ trúc đặt ở phía trên. Hắn lại kéo vài đoạn cũ vài đông, trải tại giỏ trúc dưới đáy, dư thừa đoàn ở chung quanh. Hắn cho chó con cho ăn ăn chút gì, chó con liếm liếm ngón tay của hắn, vây được con mắt không mở ra được. Ngủ đi. Đào Miên đem chó lưu tại nguyên địa, đột nhiên giơ tay phải lên, dựng lên cái a bá, một chi tên bắn lén phút chốc xuyên phá cửa sổ, thẳng đến sau gáy của hắn. Đào Miên thân thể phía bên trái lật ra, thon dài ngón tay kẹp lấy, mũi tên dừng ở hắn giữa ngón tay. Đôi tên cột một tờ giấy nhưng thật ra là tiết trưởng quỹ phát thiết mời. Nguyên lai là thiết mời. Còn tưởng rằng hạ chiến thư đâu. Tiết hắn mời chỉ có hai người, Đào Miên cùng A Cửu. Ba vị bằng hữu hồi lâu chưa tụ, cũng coi là thừa cơ hội này nói chuyện cũ. Ước định thời gian tại 2 tháng đằng sau, khi đó đều lập xuân, thời tiết khẳng định phải so hiện tại ấm áp rất nhiều. Đào Miên 2 tháng không có làm cái gì khác sự tình. Bảy ống qua đời sau, bàn tay vàng chậm chạp không online, hắn cũng không có lại thu đồ đệ tâm tình. Hắn mỗi ngày chuyên tâm nuôi gà trống lớn cùng nhỏ chó vườn, còn cho bọn chúng đặt tên. Gà trống lớn gọi gốm sứ, nhỏ chó vườn gọi đất phó. Gốm sứ là một cái cao ngạo lại tự do gà trống, mặc dù nó cùng Đào Miên là đơn thuần mua bán quan hệ, nhưng nó vẫn đem chính mình coi là Đào Hoa Sơn nửa cái chủ nhân, mỗi ngày muốn ở trong núi tuần sát lãnh địa. Đào Miên do nó đi, vừa vặn tránh khỏi chính hắn tuần. Đất phó thì phải càng ỷ lại tiên nhân. Nó vốn là dáng rất nhỏ, như cái lông dài khoai tây. Ban đầu một tháng nó thậm chí ngay cả cái bàn đều hạ không được. Thứ bậc 2 tháng, Đào Miên mới đem nó ôm ở trên mặt đất, để nó trong phòng chơi. Đất phó có phần cách lo nghĩ, một chút không gặp được Đào Miên liền muốn ố ố gọi. Đào Miên trong 2 tháng này phần lớn thời gian đều đang bồi nó chơi, trong lòng còn tại buồn bực, đất phó làm sao muốn so khác chó con dáng rất chậm. Hắn cũng không phải chưa thấy qua trong thôn nuôi giữ nhà chó vườn, mà khác chó tại cái giai đoạn này là một ngày một cái dạng, chỉ có đất phó, cùng hắn lúc bắt đầu thấy không có khác biệt quá lớn, nhiều nhất là từ phi thường nhỏ mao thổ đậu trưởng thành tương đối nhỏ mao thổ đậu. 2 tháng nhoáng một cái mà liền đi qua, Đào Miên muốn đi phó ước. Có thể đất phó căn bản không thể rời bỏ hắn, y y ô ô theo sát muốn đi, chân ngắn nhỏ lảo đảo chạy. Đào Miên nghĩ nghĩ, quyết định đem đất phó mang lên, để gốm sứ chính mình giữ nhà. Nhưng làm gốm sứ vui như điên, Đào Miên muốn đi vào cái ngày đó, nó hận không thể nửa đêm gáy minh đem hắn đánh thức. Đào Miên mang theo đất phó xuất phát, đi vào tiết phủ. Vừa lúc A Cửu cũng đến cửa ra vào, trông thấy Đào Miên hoài bên trong chó con, có chút hiếu kỳ đụng lên đi đùa hai lần. Đào Lang, đây là ngươi đệ tử mới? Không phải, chính là ta nuôi đến giải buồn. A Cửu nắm nĩa chó con này, chó con lười biếng ngáp một cái. Nhìn qua hoàn toàn chính xác chỉ là thường thường không có gì lạ một cái nhỏ chó vườn. Hai người tại tiết phủ quản sự dẫn đầu xuống tiến vào trong phủ. Cái này tiết gia quản sự cũng đổi khuôn mặt mới, trước đó lao nhân đã sớm không có ở đây. Tiết trưởng quỹ sớm đã chờ trực đã lâu, tiến hội triển khai, ba người ngồi xuống. Xa cách từ lâu trùng vùng, tất nhiên là có nhiều chuyện muốn nói lời. Đêm đó yến hội thẳng đến nửa đêm mới tán, Đào Miên uống đến tận hứng, từ tiết phủ lúc rời đi đã là say chuyên choáng. Tiết Hán nhìn hắn bước chân phù phiếm, hỏi hắn muốn hay không tại trong phủ nghỉ ngơi một đêm lại đi. Đào Miên lắc đầu, sợ gốm sứ cái kia phản nghịch gà trống thừa dịp hắn không ở nhà làm mưa làm gió. Hắn đi bộ rời đi tiết phủ, định tìm cái địa phương không người, lại phát huy pháp thuật trở lại trong núi. Nhưng mà hắn mắt say lờ đờ mông lung, không cẩn thận đi tới một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này cong đến cuốn đi, các loại Đào Miên thật vất vả đi ra ngoài, hắn đã đến một mảnh cho tới bây giờ chưa thấy qua rừng cây. Lúc này tiên nhân cũng tỉnh rượu 7-8 phần, nhìn qua trước mắt xa lạ cảnh tượng, hắn lộ ra buồn bực biểu lộ. Đây là nơi nào? Tính toán, mặc kệ là chỗ nào, hắn trực tiếp về Đào Hoa Sơn chính là. Đào Miên miệng lẩm bẩm, đáng tiếc uống say đằng sau đầu lười không lớn lưu loát, niệm sai nhiều lần. Lúc này tiên nhân càng phiền muộn hơn. Hắn thật dài thở ra một hơi, tính toán đợi đầu góc lại thành tỉnh điểm. Hắn định tìm sạch sẽ điểm tảng đá lớn, tọa hạ nghỉ chân một chút, thuận tiện tỉnh não. Lúc này chỗ rừng sâu đống nhiên truyền đến sâu kín quản lạc thanh âm. Đêm hôm khuya khoắt, ai ở chỗ này thổi kèn? Đào Miên trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn nhìn xem náo nhiệt. Nghe cái này điệu giống như là đón dâu vui khúc, nhưng ai sẽ chọn cái này âm hàn thời điểm đón dâu đâu? Thổi âm thanh dần dần tới gần, Đào Miên cũng phải lấy thấy rõ đón dâu đội ngũ. Tại sâu thẳm lạnh lẽo cứng rắn trong cây cối ở giữa, có một nhóm mặc quần áo màu trắng người, như quỷ mị xuyên qua rừng cây. Đào Miên lông mày dần dần nhăn lại đến, nhất là tại hắn trông thấy ở giữa chiếc kia sơn thành đỏ thấp quan tài đằng sau. Cái này kết chính là âm thân. Chương 391, đem ta nghe cười. Chương 391, đem ta nghe cười. Đào Miên là tiên, loại này âm khí 10 phần sự tình hắn có thể không dính tốt nhất không dính. Huống hồ hắn biết mình ma bệnh, một khi xen vào việc của người khác, tất nhiên sẽ chọc đại phiền toái. Cái gì cũng không nhìn thấy, đi. Đào Miên quay người liền muốn rời khỏi, trong ngực hắn chó con che lỗ thai của mình, tựa hồ bị cái kia tiếng nhạc làm cho chịu không được. Ô ô khẽ đều. Đừng sợ, chúng ta cái này về núi. Đào Miên mang theo chó muốn đi, nhưng lại tại hắn vừa đi ra đi 3 bước, quen thuộc một tiếng đốt. Chết đi nhiều năm bàn tay vàng đột nhiên phục sinh. Kiểm tra đo lường đến phụ cận có phù hợp đồ đệ tư chất đối tượng, Đào Miên nhìn chung quanh bốn phía, thế nào không nhìn ra cái nào càng giống hắn đồ đệ. Sẽ không phải là nằm tại trong quan tài cái kia đi. Đào Miên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trước đó đồ đệ mặc kệ có thể sống bao lâu, tối thiểu nhất là cái sống. Lúc này đổi thành người chết. Đồ đệ tính danh, Lam Chỉ thân thế, hái nữ tộc tộc trưởng tư chất, thượng phẩm hắc hỏa linh căn bối cảnh, hái nữ bộ tộc thuộc về trưởng thọ nhân tộc. Sinh hoạt tại hái nữ trại, mỗi đảm nhiệm tộc trưởng đều có được năng lực đặc thù, loại năng lực này sẽ thông qua dòng dõi đời đời truyền lại. Lam Chỉ sinh ra liền lưng đeo loại sứ mạng này, thành thân sinh con, đem gia tộc huyết mạch kéo dài tiếp. Lam Chỉ có cái song bào thai muội muội Lam Quất. Lam gia từ trước tới giờ không cho phép song sinh tử tồn tại, sẽ phân tán lực lượng. Thế là Lam Chỉ mẫu thân, đời trước tộc trưởng tại Lam Chỉ muội muội Lam Quất sau khi sinh không lâu, liền nhận tâm trục xuất nàng, lấy duy trì Lam gia ở trong tộc hy vọng. Lam Chỉ tại tiếp nhận vị trí tộc trưởng sau, biết được việc này. Nàng đem Lam Quất tìm về, cũng bí mật nuôi dưỡng ở trong tộc. Nhưng mà Lam Quất lại đối với Lam Chỉ ghi hận trong lòng. Nàng cùng Lam Chỉ vị hôn phu hợp nhu, cũng tại toàn tộc nhân trước mặt biểu hiện ra thần lực, xác nhận Lam Chỉ là tên giả mạo. Lam Chỉ thảm tao trục xuất, bị đóng đinh tại trong quan tài, nhấc đi kết âm thân. Trở lên làm đồ đệ Lam Chỉ tin tức tương quan giới thiệu, xin mời ký chủ dốc lòng bồi dưỡng chúc mừng ký chủ giải tỏa tân thủ ban thượng, 10 na đùa dẫn một, Tống Minh thần một vị thứ 8 đệ tử gọi Lam Chỉ. Cùng vị trí thứ 7 một dạng, thảm đến ly kỳ. Bất quá nếu bàn tay vàng chỉ rõ trong quan tài kia mặt là người sống, hắn thật đúng là phải đi nhìn xem. Cánh tay vòng quanh nhỏ chó vườn nghẹn ngào hai tiếng, Đào Miên đem ngón tay chống đỡ tại phần môi. Xuyệt, đừng lên tiếng. Đất thó mở to tròn căng mắt đen, móng vuốt che miệng của mình. Ngược lại là thông nhân tính. Đào Miên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó vô thanh vô tức đi theo đội ngũ phía sau. Đội ngũ đi thời gian rất lâu, mà lại càng đi càng vắng vẻ. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng bọn hắn đi tới một hộ cũ nát lao trạch. Lao trạch cửa ra vào điểm hai ngọn minh đăng, màu trắng chụp đèn, phía trên dán hai cái đỏ rực chữ hỉ, nhìn qua quỷ dị phi thường. Đào Miên liếc qua đèn lồng, nhặt lên hắn nghề cũ, trực tiếp leo tường tiến vào. Hồng quan tài liền dừng ở trong sân, bên cạnh song song bày biện một cái màu đen quan tài. Hai cái cạnh quan tài bên cạnh là xem lễ người, có mấy cái trung niên nam nữ tướng mạo có chỗ tương tự, hẳn là người một nhà. Cái này quan tài màu đen, liếc mắt nhìn qua liền biết là thọ quan tài. Đào Miên chăm chú nhíu mày, hắn mới đồ đệ, chẳng lẽ là muốn bị bách gả cho một lão đầu? Lão giả, người đã chết tặc tâm bất tử. Đào Miên tâm tiếp theo suy nghĩ, đem chó con ôm sát điểm, miễn cho hủ đến nó. Hắn đem đào chi từ trong ngực rút ra, linh lực ngưng tụ ở trên đỉnh, ở trong hư không vẽ lên cái phức tạp phủ chú. Nhưng thật ra là vẽ linh tinh, nhìn như vậy đi lên bước cách cao hơn. Linh lực phóng thích sau, lập tức không gió sân nhỏ đột nhiên lên vài trận hàn phong, trong gió xen lẫn vài tiếng khóc thảm thương thanh âm. Trong viện người bị thanh âm này hại đến, bắt đầu kinh hoàng. Thanh âm gì? Có phải hay không có quỷ a? Nói sớm để cho các ngươi đừng nghe lão thái già cho hắn tài giá. Nữ tử này lai lịch bất chính, làm phép đạo sĩ đâu? Làm sao không có mời đến? Đến rồi đến rồi. Cửa viện bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái tuổi trẻ đèn kịt tiểu hỏa tử cơ hồ là mang theo trắng nhợt râu ria lão đầu vào cửa. Lão đầu kia mặc trên người một thân đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, phát quan đều lối lỏng, không khó nghĩ hắn là thế nào một đường sóc này đến nơi này. Lão đạo sĩ để thanh niên đem hắn buông ra, chỉnh lý mấy lần y quan, đi vào đơn sơ pháp đàn trước. Nhà này nhi nữ tiến đến bên cạnh hắn, đội ba cầu đạo trưởng hỗ trợ, nhanh kết thành cửa hôn sự này. Đạo trưởng lão thần khắp nơi, để bọn hắn chớ hoảng sợ, hắn chính là đến chấn chẳng tử, cái gì yêu ma tà túy cũng không dám ở trước mặt của hắn lô mãng. Trên cây Đào Miên đều nghe lời, lão đạo sĩ thực có can đảm nói. Lão đầu này trên thân lẻ tẻ có chút đạo hạnh, thân là người tu đạo, lại trợ trụ vi ngược, làm ra bực này âm tà sự tình. Đào Miên ngồi ở trên những cây, nhàn nhã ôm chó, trong tay đảo chi đỉnh ngưng tụ linh lực càng nhiều. Lúc này trong viện gió càng là hung mãnh, cơ hồ muốn đem lão thái gia quan tài toàn bộ bay tới. Cắt bay đá chạy, đánh vào trong viện người trên mặt, đau đến bọn hắn ai u gọi. Lão đạo sĩ kia lại nhảy, trong tay bưng lấy một bát không biết là động vật gì máu, ngậm trong miệng, phốc phun ra đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ kình phong đập vào mặt, cái kia phun ra đi máu lại tất cả đều trở lại trên mặt của hắn, vật quy nguyên chủ. Máu me đầy mặt lão đạo kinh hoàng gọi, những người khác nhìn thấy hắn cái này bộ dáng đáng sợ, càng là hoảng sợ bất an. Trong lúc nhất thời trong viện loạn thành hỗn loạn, Đào Miên ngay tại một bên xem náo nhiệt. Náo nhiệt thấy đầy đủ, trong tay hắn đào chi trở đi, cách không điểm tại cửa viện. Vừa rồi còn cửa lớn đóng chặt đống nhiên mở ra, một đoàn người lộn nhào đào tẩu. Lão thái gia cũng không cần. Chờ bọn hắn bối rối sau khi rời đi, Đào Miên mới thản nhiên xoay người xuống cây. Trong viện một mảnh hỗn độn, Đào Miên nhấc chân bước qua những cái kia bể nát cống phẩm, lách qua lão thái gia rời vị quan tài, cuối cùng đi đến hồng quan kia trước. Hồng quan không hề động một chút nào, bình yên nằm ngang ở nguyên địa. Đất thoi ô ô kêu to hai tiếng, móng vuốt che hai mắt, không dám nhìn. Đào Miên kỳ thật cũng thật không dám, ai cũng không dám cam đoan chính mình mở ra cái gì đến. Quan tài bốn phía đinh 9981 dễ đình, đây là nửa điểm sinh cơ cũng không lưu lại cho trong quan tài người. Hắn nghĩ nghĩ, hay là quyết định mau chóng đem quan tài mở ra. Đông. Ngay tại Đào Miên tay muốn khoác lên nắp quan tài lúc, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Đào Miên con mắt trừng lớn, ôm chó lùi lại hai bước. Thùng thùng. Tiếng vang xuất hiện lần nữa, lúc này Đào Miên kịp phản ứng, hẳn là người ở bên trong đang cầu cứu. Đào Miên đem đất thó để dưới đất, chó con nện bước chân ngắn chăm chú nằm Đào Miên bên chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tiên nhân lại tiến lên hai bước, hai tay khoác lên trên nắp quan tài, lúc này người ở bên trong đã gõ điên rồi. Đông 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 đông. Tốt tốt tốt, đừng gõ, tại cứu được. Cái đinh đinh rất chết, Đào Miên chỉ có thể nhẫn mại tính tình dùng linh lực đem bọn nó từng cái cạy mở. Các loại này ra đến mặt thứ ba lúc, trong quan tài bịt lại người liền không nhịn được. Đào Miên tính lực nhạy cảm, hắn nghe thấy được dị dạng tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn. Hắn giật mình, ôm lấy trên mặt đất đảo quanh chó con hướng về sau vọt một bước dài. Cái bành. Vách quan tài lập tức bay ra ngoài, đập vào trên tường viện, vỡ vụn. Cùng vách quan tài cùng nhau bắn ra ngoài còn có một đạo hắc ảnh. Đào Miên sửng sốt, hắn lên trước, dò xét lấy thân thể nhìn trong quan tài nhìn. Trống không. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tường phương hướng, trên mặt đất một đoạn có rút thân ảnh gầy nhỏ. Đào Miên cẩn thận đi qua, ngồi xổm người xuống, chấn kinh. Đây là hắn đồ đệ. Làm sao nhìn so với hắn số tuổi còn lớn hơn? Chương 392, so ta còn có thể sống chương 392, so ta còn có thể sống. Đào Miên tiên đem cái này gầy yếu lao phụ nâng đỡ, hỏi nàng có hay không chỗ nào đau. Lão thái thái híp mắt lại, cười lên mặt mũi tràn đầy điệp, nhưng khuôn mặt hòa ái bình tĩnh. Ta không sao, đà tạ ngươi a. Nói chuyện tiếng nói cũng là hưu khí vô lực lão nhân âm. Đào Miên trong lòng chấn kinh, nhưng hắn ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không? Lam Chỉ. Con mắt của ông lão mở ra mấy phần, dường như cảm thấy kinh ngạc, nơi này lại có người biết tên của nàng. Ngươi nhận biết ta? Chẳng lẽ trước đó ta đi cầu phúc lúc, ngươi gặp qua Đào Miên? Chi tiết lắc đầu, hắn cùng Lam Chỉ lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng Lam Chỉ quá khứ là hái nữ tộc mang theo thần lực tộc trưởng, hẳn là đi không ít địa phương làm qua cầu phúc nghi thức. Ngươi biết chính mình đã trải qua cái gì sao? Ngươi kém chút bị người kết tâm thân. Đào Miên dùng nhất lời ít mà ý nhiều lại nói rõ Lam Chỉ tình cảnh. Hắn coi là Lam Chỉ sẽ lộ ra thống hận thần sắc, tối thiểu nhất muốn mắng một mắng Bạch Nhãn Lang kia muội muội cùng mắt bị mù vị hôn phu. Nhưng là Lam Chỉ nhắm lại hai mắt, khoe miệng giơ lên một vòng bất đắc dĩ cười. Ta biết, ta biết đến nàng lại mở mắt ra, ánh mắt đu hòa. Nhưng ta không phải là bị ngươi cứu được rồi sao? Vận khí của ta coi như không tệ. Nàng tâm tính rất tốt, tốt đến Đào Miên có chút không dám tin. Hắn nuốt ve hai lần đất phó thuận hỏa lông. Mặc dù Lam Chỉ là bàn tay vàng nhận định đồ đệ, nhưng Đào Miên hay là muốn hỏi một chút bản thân nàng ý tứ. Ngươi có mặt khác chỗ đi sao? Nếu như ngươi có, ta liền đưa ngươi đi. Nếu như không có, ngươi có thể theo ta về trong núi. Chúng ta quen biết một trận, cũng coi là thiên định duyên phận. Vừa vặn chúng ta tông môn thiếu cái đồ đệ, ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta. Đào Miên đem sự tình đi rồi nói cho Lam Chỉ nghe, hai con đường bày ở trước mặt nàng. Lam Chỉ nghiêm túc lắng nghe, không có trả lời ngay, ngược lại hỏi tới một câu. Bái sư đằng sau ta có thể làm cái gì đâu? Ta hiện tại, công pháp gì đều tu tập không được. Nếu là chúng độc trước đó, Lam Chỉ bằng vào thiên phú và chăm chỉ, công pháp gì đều không nói chơi. Nhưng là Lam Quất cho nàng hạ độc, để nàng bây giờ bị vây ở thân thể như vậy bên trong. Linh lực của nàng còn tại, nhưng mạo muội thi pháp sẽ để cho nàng lập tức phấn thân phái cốt. Lam Chỉ cái gì đều không làm được. Ánh mắt của nàng có chút tinh thần sa sút, trước mắt người trẻ tuổi kia nhìn qua như cái lòng nhiệt tình, hắn nói chính hắn có môn phái, nhưng niên kỷ rất nhỏ, đoán chừng là sống an nhàn sung sướng tu nhị đại, chưa từng ăn khổ gì, cũng không biết lòng người hiểm ác. Nàng nghĩ thầm tính toán, không bằng biên một cái lý do, coi như chính nàng có chỗ đi đi. Lam Chỉ định tìm cái cớ cùng người trẻ tuổi kia tạm biệt, lúc này đối phương nghe nàng nói mình cái gì đều không làm được, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên. Vậy nhưng quá tốt rồi, ngươi đến chỗ của ta, không cần làm cái gì. Không, ngươi tốt nhất không hề làm gì. Đào Miên ước gì hắn cái này bắt đệ tử thành thành thật thật ở lại. Lần này đem Lam Chỉ cho làm mơ hồ. Ta chờ chút, bên ngoài nhóm người kia tựa hồ lại tìm trở về. Ngươi đi theo ta, trước tránh thoát một kiếp này lại nói. Đào Miên nghe thấy ngoài tường có ồn ào tiếng bước chân, đoán chừng là những này đại hiếu tử đại hiếu nữ bỗng nhiên phát hiện đem chính mình cha ruột ném ở nơi này, vội vàng trở về. Cha a, ngươi thế nào? A, quan tài này làm sao chính mình mở ra? Cha quan tài sai lệch, đừng quản khác, trước tiên đem cha chuyển về đi. Ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn. Đào Miên thừa dịp loạn cóng lên bắt đệ tử liền đi, bắt đệ tử lấy tuổi trò kẹp lên nhỏ chó vườn. Hai người một chó trốn mất, còn lại một sân người bao quanh đảo quanh. Đào Miên cứ như vậy mang theo vị thứ 8 đệ tử trở về Đào Hoa Sơn. Hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay đều nhanh sáng lên. Đào Miên đem Lam Chỉ an bài tại chính mình sắt vách, cũng chính là thất đệ con Nguyên Hạc khi còn sống chỗ ở bên cạnh. Cần gì ngươi liền cùng ta nói. Trên núi bình thường chỉ có một mình ta sinh hoạt, đồ vật chuẩn bị rất ít. Nếu là có, ta trực tiếp đưa cho ngươi. Nếu là không có, ta liền đi dưới núi mua, hoặc là để bằng hữu hỗ trợ. Lam Chỉ ở bên ngoài bề ngoài là lão giả, Đào Miên mặc dù mình đã sống khoảng 1000 tuổi, giờ phút này đối mặt so với chính mình trông có vẻ già đồ đệ, lại có chút không được tự nhiên. Ngươi không cần quá câu nệ, ta Hoa Đảo này núi quy củ không nhiều, tùy tiện tươi sống là được. Ngươi nếu là muốn rời đi ngọn núi này, vậy ta cũng ngăn không được. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là trở đi. Chỉ cần lưu lại, ta nơi này tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn. Đào Miên đơn giản dặn dò hai câu, liền để Lam Chỉ nghỉ ngơi thật tốt. Lam Chỉ toàn bộ hành trình lắng nghe Đào Miên một người lại nhải, không cắt đứt hắn. Nàng đối với hắn có một tia đổi mới. Trước đó coi là chỉ là cái lỗ mãng người trẻ tuổi, hiện tại xem ra vẫn tương đối cẩn thận phụ trách, nhưng vẫn không biết vì sao muốn cứu nàng cái này vô dụng lão nhân. Đào Miên đem cửa phòng đóng kỹ, quay người trở về gian phòng của mình. Gốm sứ đã tại cửa sân nghỉ ngơi. Nó thiện ở cho mình giao phó sứ mệnh cảm giác, người chủ ý thức tương đương mạnh. Mỗi ngày tuần sơn mệt mỏi nó nằm xuống liền ngủ, nhưng ý nguyên muốn tuần. Đất phó vừa rồi ngủ đủ, hiện tại là vui mừng thời điểm, ngay tại ra sức cắn rổ dưới đáy mềm mại bố đệm. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, ô ô kêu gọi Đào Miên, chóp mũi lướt át, con mắt đen bóng. Đào Miên đem nó từ trong giỏ sách ôm xuống tới, ngồi ở bên cạnh chiếc ghế, đem đất phó đặt ở trên đùi của mình. Hắn nghĩ tới đêm nay kỳ ngộ, lại là đem bắt đệ tử từ trong quan tài đào đi ra. Nếu là hắn tới chậm một bước, thật không dám muốn sẽ có hậu quả gì. Chỉ là cái này bắt đệ tử nhìn qua so với hắn niên kỷ còn lớn hơn, mặc dù bàn tay vàng tặng cho hai quyển công pháp, vậy mình cũng không có cách nào để nàng tu luyện a. Xem ra chỉ có thể để Làm Chỉ cùng hắn cùng một chỗ tại Đào Hoa Sơn dưỡng lao. Đào Miên tâm tính rất tốt, hắn thu qua 7 cái đệ tử, bây giờ cũng không muốn đồ đệ có cái gì đại hành động, bình bình an an đợi ở bên cạnh hắn rất tốt. Lại nói, hắn nhìn bắt đệ tử cũng không có báo thù ý tứ, coi như nàng biết mình bị phong tại trong quan tài kết tâm thân, có cũng chỉ là vô tận mọi bệnh, cũng không cái gì trả thù ý đồ. Nàng lúc đó biểu hiện ra bình tĩnh, là Đào Miên không nghĩ tới. Làm Chỉ, Đào Miên vị trí thứ 7 đệ tử, lên núi thời điểm niên kỷ cũng không lớn, nhiều tuổi nhất đại khái là 6 tuổi. Nhưng Lam Chỉ cho Đào Miên ấn tượng đầu tiên, so phía trước 7 vị đều muốn thành thục, không biết có phải hay không là cùng nàng ra thế, cùng nàng đã từng lưng đeo sứ mệnh có quan hệ. Toàn tộc hy vọng a. Đào Miên sờ sờ chó con nhu thuận ra lông, đất phó thoải mái mà y ô hai tiếng. Lúc này bàn tay vàng đống nhiên vừa lên mạng, đinh một vàng, để Đào Miên giật mình. Hù chết ta, Đào Miên lấy lại bình tĩnh. Hắn bàn tay vàng này vừa chết mấy chục trên trăm năm, một sống liền mãnh liệt soát cảm giác tồn tại. Lần này là một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở ký chủ, đồ đệ Lam chỉ trừ trời sinh trưởng thọ bên ngoài, còn có một hạng năng lực đặc biệt. Khi nàng sống đến trăm tuổi lúc, nàng giả chết một lần, liền có thể phản lão hoàn đồng. Khi trở về là hài nhi lúc, lần nữa giả chết, liền có thể bình thường sinh trưởng. Đào Miên đem câu nói này sắp xếp như ý nhiều lần. Ý tứ nói đúng là, hắn bắt đệ tử có thể phản lão hoàn đồng trả lại ra. Đó không phải là tương đương với vĩnh sinh sao? Kinh ngạc. So vi sư còn có thể sống. Chương 393, ta năm nay 18 tuổi. Chương 393, ta năm nay 18 tuổi bắt đệ tử là cái nhập gia tùy tục tính cách. Mặc dù không hiểu Đào Miên vì sao cứu nàng, nhưng Lam Chỉ Hoa một đêm nghĩ thông suốt một sự kiện, đó chính là không nghĩ ra sự tình cũng đừng nghĩ. Từ cái này tâm tính đến xem, cũng coi là Đào Miên thân đồ đệ. Đào Hoa Sơn là nuôi người nơi tốt. Lam Chỉ đến núi thời điểm, trong núi hoa đào còn tại thời kỳ nở hoa. Đầy khắp núi đổi phấn đảo, gió thổi qua tuôn rơi bay xuống. Lam Chỉ đứng dưới tàng cây, lấy tay nâng những cái kia mềm mại cánh hoa, có chút nheo mắt lại, dường như đắm chìm tại cái này tươi đẹp xuân quang bên trong. Đào Miên ngay tại cách đó không xa pha trà, hắn có thể mang theo chính mình bộ kia rườm ra đồ uống trà đi khắp toàn núi. Gốm sứ tại tận chức tận trách tuần sơn, Đào Miên chút tiền ấy hoa chính là thật giá trị, nhìn như mua con gà, kỳ thực mua cái thủ vệ. Đất phó cái này lông khoai tây nửa điểm tiến bộ đều không có, cả ngày sẽ chỉ đính vào Đào Miên bên người. Lam Chỉ đi đến Đào Miên đối diện, chậm rãi ngồi xuống, duỗi ra tiểu tùy tay, nắm chặt chén trà. Nàng mặc dù thân thể cao tuổi, nhưng hành vi cử chỉ lại cũng không lộ ra cổ lỗ. Đào Miên liếc qua tay của nàng, thanh đạm nước trà rầm rầm nhập chén. Lam Chỉ, thân thể của ngươi hẳn là gặp cái gì biến cố, mới biến thành như vậy đi. Đào Miên bỗng nhiên nghĩ đến, hắn cái này bắt đệ tử thiên phú dị bẩm, niên kỷ có giãn tương đối lớn, có lẽ tuổi thật cùng số tuổi thật sự nghiêm trọng không hợp. Lam Chỉ cũng không giấu giếm hắn, mỉm cười gật đầu. Ta năm nay 18. Đào Miên châm trà tay run một cái, trà chảy nghiêng nghiêng vẩy vào chén trà bên cạnh. Hắn như không có việc gì lấy tay khăn đem nước đọng lau đi. Ta thật 18 tuổi. Lam Chỉ lại nói một lần. Lam Chỉ nói, nàng nguyên bản không phải bộ này dàn mua dáng vẻ. Ta là bị thân muội muội làm hại, nàng cho ta hạ độc, để cho ta lực lượng bị phong bế, mới có thể cấp tốc già yếu. Lam Chỉ bình tĩnh nói ra, thậm chí chính mình mở chính mình cho đùa. Ta rất nhanh liền có thể sống đến chết. Lam Chỉ thân muội muội. Hẳn là bàn tay vàng nâng lên cái kia Lam Quýt. Người chúng độc gì? Có lẽ ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Thật. Chẳng lẽ sư phụ hay là thần y liề? Đào Miên lúc đầu không muốn thổi, nhưng đồ đệ đều đem cơ hội đưa tới cửa, hắn không thổi không thích hợp. Đương nhiên, ta là chỗ này trong phạm vi ngàn dặm nổi tiếng danh y liề. Lam Chỉ rất phối hợp ba một tiếng. Xem ra Lam Chỉ nói không sai. Coi như mặt mũi của nàng già đi, nàng ngẫu nhiên vẫn sẽ toát ra thiếu nữ mới có thần thái. Như thổi ra đi, đến thực hiện. Đào Miên lần nữa tìm tới tiểu thần y gì, tiểu thần y gì còn sống, nhưng hắn viết thư cho Đào Miên, hy vọng hắn khi hắn chết. Đào Miên để hắn yên tâm, lúc này chỉ chính là người, không vượt qua hắn chuyên nghiệp phạm vi. Lam Chỉ bên trong là một loại gọi bành tổ thảo độc. Loại độc này đối với bọn hắn Lam gia nắm giữ thần lực tử tôn có hiệu quả, cũng chỉ có người Lam gia mới biết được loại cỏ này đối bọn hắn có độc. Lam Chỉ cô muội muội này ra tay là thật hung ác, Bạch Nhãn Lang cứu cực bản. Chân bản Lam nói hắn thử một chút. Bành tổ thảo độc tại sư phụ hắn lưu lại dược kinh bên trong thật là có ghi chép, Đào Miên xem như tìm đúng người. Hai tháng sau, tiểu thần y đi sai người đem phương thuốc cùng đã phối tốt vài phó dược đưa tới, đủ ăn nửa năm. Đào Miên đem gói thuốc mở ra, đổ vào trong lò lửa nhỏ, chậm rãi nấu thuốc. Mùi thuốc rất nhanh tản mạn cả viện. Lam Chỉ an vị tại cửa ra vào trưng bày trên ghế xích đu, ghế đu này đại khái là sư phụ nàng từ nơi nào mà tới. Mũi chân của nàng đập mạnh, một ghế đu cờ cờ ý tờ tê tê nha lay động đứng lên, đất phó nằm nhòi trên đùi của nàng, mệt mỏi muốn ngủ. Đào Miên đem trong dược lô thuốc thang loại bỏ đi ra. Màu nâu đen nước thuốc, nhào nhào bước lên khói trắng. Lam Chỉ cũng không phải là không làm việc. Nàng cũng rất muốn giúp Đào Miên làm những gì. Nàng chuẩn bị quét dọn đỉnh viện, vừa nắm chặt cây chổi, chi níu, chân đau. Cầm lấy khăn lau muốn lau lau bàn, rắc, eo chuẩn. Một lần nào đó thậm chí tự tát chủ trương, muốn đem không cẩn thận leo đến nóc phòng đất phó ôm xuống tới. Cái thang leo đến một nửa, đột nhiên ngửa ra sau, ngửa đi qua thời điểm trên mặt vẫn là cười hết mắt. Ai nha trùng hợp đi ngang qua Đào Miên mắt tối sầm lại, đội vàng đem nàng tiếp được. Tổ tông, ngươi bây giờ là ta thân tổ tông. Van cầu ngươi thành thật ở lại đi. Bây giờ Đào Hoa Sơn sư đồ địa vị là triệt để phản. Đồ đệ cả ngày phơi nắng dắt chó, sư phụ cần mẫn khổ nhọc từ sáng sớm đến tối. Tám ít Lam Chỉ bằng vào sức một mình chỉnh đốn Đào Hoa Sơn. Lam Chỉ chân tình thực lòng cảm thấy áy náy, nói sư phụ vậy ta cho ngươi phơi nắng dược thảo đi. Đào Miên nhớ tới trước đó nàng tránh eo trèo chân lộn ngược ra sau kinh lịch, khuôn mặt nguyên một. Trái cây nhỏ, ngươi không hề làm gì, chính là đối với vi sư trợ giúp lớn nhất. Đào Miên cho bát đệ tử đặt tên là Bát Quả. Quýt sinh Hoài Nam thì làm quýt, sinh tại Hoài Bắc thì làm chỉ là một loại hế ẩm trái cây nhỏ. Lam Chỉ đối với danh tự này vui vẻ tiếp nhận, nàng luôn luôn tâm tình rất tốt bộ dáng. Chỉ bằng thần thái của nàng, Nhậm Thụy đều nhìn không ra nàng đi qua chịu lớn như vậy vũ nhục cùng hãm hại. Đào Miên ngay tại làm đồ đệ nấu thuốc, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến thản nhiên tiếng ca. Là Lam Chỉ. Lam Chỉ có một bộ thanh thúy luyện chuyển tốt cũng họng, tiếng ca dễ nghe. tiểu thần y dị thuốc có tác dụng, trước hết nhất cứu vãn là làm chỉ thanh âm. Bây giờ nàng nói chuyện ca hát cùng phổ thông thiếu nữ không khác, chỉ là ngẫu nhiên Đào Miên liếc thấy dung mạo của nàng, lại nghe nàng thiếu nữ âm, có chút hoảng hốt. Dưới núi cái thôn kia, trong thôn bọn tiểu tử đều nói trên núi có cái biết ca hát tiên nữ. Đào Miên nhớ tới chuyện này, xem ra chính là ta đồ đệ. Những này sao động người trẻ tuổi, chỉ bằng mượn tiếng ca liền muốn tượng đối phương dung mạo, không biết bọn hắn nhìn thấy Lam Chỉ chân thực khuôn mặt, lại nên làm phản ứng gì. Lam Chỉ nghe chút Đào Miên hỏi như vậy, cười mỉm với hắn. Thật là có một bị đâu. Hắn lúc đầu đều có đính hôn cô nương, kết quả bởi vì nghe được ta tiếng ca, chả không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí mấy lần đến trong núi tìm ta. Sao thế nào hả? Ta cố ý ở trước mặt hắn hiện thân. Hắn gặp ta bộ dáng già yếu, lại phát ra thanh thúy tiếng ca, trên lệch quá lớn, không tiếp thu được, kêu thảm thiết một tiếng chạy trối chết. Lam Chỉ bị Đoan Dung Dung ánh nắng phơi nheo mắt lại, cùng đất phó một cái hình dáng. Nghe nói hắn lên núi tìm ta trước đó, cũng đừng có cô nương kia. Bây giờ xem ra cô nương cũng là tốt số. Bát đệ tử đem chuyện này êm tai nói. Nàng đang kể chuyện cũ thời điểm, có một loại sai chỗ cảm giác. Rõ ràng tâm trí là 18 tuổi thiếu nữ, lại bởi vì dung mạo mà cho người ta tuế nguyệt lắng động ảo giác, phảng phất trong miệng nàng kể ra cố sự đều phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia. Giờ phút này nàng cùng Đào Miên đi ra ngoài, Nhậm Thùy nhìn cũng sẽ không tin tưởng, tuổi trẻ tuấn mỹ Đào Miên mới là sư phụ nàng. Bát quả đối với bệnh có thể trị hết hay không chuyện này cũng mười phần lạnh nhạt rộng rãi. Nếu là có thể đi độc trong người, khôi phục thanh xuân dung mạo, tự nhiên là tốt. Nếu là không có khả năng, vậy liền sống đến trăm tuổi, lại tiểu tử một lần, từ đầu sống lên, cũng là không khó. Đào Miên nghe nàng lần này nói, đột nhiên lòng sinh cảm khái. Có lẽ ngươi dạng này mới là trường sinh nên có bộ dáng, đem hết thể giao cho thời gian giải quyết. Bát quả phân biệt ra hắn trong giọng nói nhỏ không thể thấy nặng nề. Sống hơn ngàn tuổi tiên nhân, hẳn là có thật nhiều ầm ầm sóng dậy quá khứ. Có thể dạng này, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Ta dài rằng giặc sinh mệnh, tựa hồ cũng là tại vì người khác mà sống. Vì ai mà sống đâu, Bát quả chưa hề nói, nhưng Đào Miên trong lòng sáng như gương. Là tộc nhân, là thân duyên, cũng vì trong nội tâm nàng chỗ yêu. Nhưng bọn hắn tuần tự phụ bạc nàng. Ngày hôm đó Bát quả lại đang cửa sân phơi nắng, Đào Miên tại quét sạch trong viện hoa rơi. Bát quả nâng lên tiểu tùy tay, tiếp nhận một mảnh bay tới cánh hoa đảo, cái này đại khái là trong núi sau cùng hoa đảo. Nàng ngâm nga lấy một bài đồng dao, làn điệu kéo dài thư giãn, như hoa rơi nước chảy xuân đi. Hoa đảo đỏ, liễu sắc xanh. Cá chép bên trên bãi, xuân thủy vô bờ. Niệm ta một thân phiêu linh xa. Yểu nhưng đi, yểu nhưng đi. Phi bổng chỗ nào về? Ngay tại quét sân Đào Miên, trong tay cây chổi một trận. Hắn quay đầu nhìn về cửa ra vào, ghế đu cờ cờ ý tờ tê tê u cờ cờ ý tờ tê tê u mà băng lên. Quen thuộc ca dao đem hắn kéo về đã từng. Bát quả, ngươi từ chỗ nào học được thủ khúc này? Ân. Bát quả còn tại câu được câu không nuốt ve đất phó. Ân. Là một lần tình cờ nghe được trẻ con trong thôn con bọn họ hát. Nói đến đây, Bát quả nghiêng đầu sang chỗ khác. Đào sư phụ, bài ca dao này thế nhưng là làm sao chỗ đặc biệt? Đào Miên nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào về nàng. Chỉ là để cho ta niệm lên mấy vị cố nhân ngai gió đi tiên nhân thở dài, cùng trong núi hoa rơi. Mang đến một trận đập vào mặt tấm áp, phảng phất cố nhân hồn hề quy lai. Chương 394, có người tới cửa. Chương 394, có người tới cửa. Tại Đào Miên che chở cho, Bát quả qua một đoạn sống yên ổn thời gian. Đào mắt 3 năm qua đi. Đào Miên kiên trì không ngừng nấu thuốc, Bát quả lực lượng khôi phục rất nhiều. Bây giờ dung nhan đã khôi phục thanh xuân. Cùng nàng phật hệ lạnh nhạt tính cách khác biệt, Bát quả ngũ quan ngọt ngào linh động. Lại bởi vì trước đó tại hái nữ trong tộc một mực đảm nhiệm lấy tộc trưởng, cho tộc nhân cầu phúc, nhiều hơn một phần siêu nhiên cùng thần tính. Mâu thuẫn như vậy hai loại đặc điểm tại trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, trở thành độc nhất vô nhị khí chất. Đào Miên tự nhận là thẩm mỹ khá đại chúng, chí ít hắn rất không hiểu Bát quả vị kia vị hôn phu tại sao lại vứt bỏ nàng mà đi. Bát quả chính mình nói là hôn ước đối tượng cho rằng nàng quá không thú vị, cùng với nàng cảm giác mình muốn bị tịnh hóa, cũng vẫn có thể xem là một loại giải thích hợp lý. Đào Miên sớm mang Bát quả tiến hành nhập môn giáo dục, mang nàng đi gặp sư minh sư tỷ của nàng, ngay tại nàng bái nhập sư môn năm thứ nhất. Cùng dĩ vãng đứng ở chỗ này đệ tử cũng không giống nhau, Bát quả hai tay bấm niệm pháp quyết, là sư minh các sư tỷ cầu phúc. Ta bây giờ lực lượng còn sót lại không nhiều, chỉ có thể miệng ngầm tụng chút chúc phúc chú pháp, còn xin sư minh sư tỷ thứ lỗi. Bát quả giữa lông mày có nhàn nhạt đau buồn chi ý, coi như nàng chưa từng gặp qua bất luận một vị nào Đào Hoa Sơn đệ tử, nàng vẫn đang vì bọn hắn trải qua đau khổ mà khổ sở. Bát quả là cái rất có thể cộng tình người, nàng đối với tâm tình cùng khí tức bát, muốn so trước đó đệ tử càng nhạy cảm. Có lẽ là nàng trời sinh có cực mạnh linh tính. Người như vậy, lẽ ra cảm giác được càng nhiều người thế gian đau đớn. Nhưng khi nàng bị người tổn thương lúc, nàng lại điềm nhiên như không có việc gì, thản nhiên chỗ chi. Đào Miên có đôi khi sẽ khuyên Bát quả, phá sự đừng để trong lòng đặt. Hoặc là cùng sư phụ nhắc tới hai câu cũng được, hắn đều sợ đồ đệ đem chính mình nhịn gần chết. Nhưng mà Bát quả mỗi lần đều cười nhạt về nói, nàng không có việc gì, nàng là thật nghi thoáng, chuyện cũ liền để nó theo gió mất đi đi. Theo Bát quả lực lượng khôi phục, ngẫu nhiên nàng sẽ phun ra hai ba câu cùng loại tiên đoán lời nói. Cũng tỉ như ngày nào đó chạm vào tối, bọn hắn dùng chung với nhau thiện. Bát quả bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, sư phụ, ta là nhất định trở thành đồ đệ của ngươi. Đào Miên nghi ngờ ngước mắt, lúc này Bát quả cũng lộ ra hoảng hốt thần sắc. Đào sư phụ, thế nào? Nàng thần sắc mở mịt u mê, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình mới vừa nói lời gì. Đào Miên đành phải nhẹ nhàng lắc đầu, để nàng chớ để ở trong lòng. Bát quả sớm đã làm ra quyết định kỹ càng, cùng quá khứ nhất đao lưỡng đoạn, không còn sinh ra bất luận cái gì gấp mắc. Nàng hạ quyết tâm muốn vu vạ trên đảo Hoa Sơn, làm ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối, so với sư phụ so với ai khác sống được dài hơn. Có thể trời không thoại lòng người, càng là tại dưới người định quyết tâm thời điểm, càng phải chặn ngang một cước. Hai nữ tộc nhân đã tìm tới cửa. Có mấy lần vết xe đổ, Đào Miên sớm đã đem đạo của chính mình xem sử dụng pháp thuật giấu đi, người bình thường căn bản tìm không được nơi đây bóng dáng. Là tới nay nữ tộc nhân tại đảo Hoa Sơn du đã mấy ngày, cũng không thể sở đến chính xác con đường, chỉ là phí công đảo quanh. Hỏi thăm chân núi trong thôn trang thôn dân, các thôn dân cũng nhao nhao nói không biết rõ tình hình, thậm chí chế giễu vài tiếng. Trên đảo Hoa Sơn hoa đảo xem, vậy cũng là trong truyền thuyết cố sự, ngay cả trong thôn tiểu hải tử đều không đem nó coi là thật. Tộc nhân ngộng, rõ ràng trước đó không lâu có đồng tộc thiếu niên tận mắt nhìn thấy, một cái tương tự làm chỉ tộc trưởng thiếu nữ xuất hiện ở đây. Lam chỉ tại hoa đảo trong quan, thở lạnh nhạt mấy ngày. Nàng là Lam gia thế hệ này chân chính có mang thần lực người thừa kế, cầu phúc trừ ách tiêu thai, những sự tình này chỉ có nàng có thể hoàn thành. Về phần muội muội của nàng Lam Quất, cho dù là cùng nàng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không có được chia phần lực lượng này. Nàng chỉ có thể mượn nhờ tổ tông lưu tại Lam gia pháp khí, giáng chống đỡ lấy vượt qua một trận tiếp một trận cầu phúc nghi thức. Nhưng mà đây hết thảy đều là bọt nước, nhẹ nhàng đâm một cái liền rách. Lam chỉ đều có thể tưởng tượng ra được, chân chính hai nữ bộ tộc tộc trưởng bị khu trục, trong tộc nhất định tai họa liên tục, dịch bệnh nổi lên một phía. Không có tộc trưởng bóng mát, bọn hắn liền muốn bỏ ra dạng này đại giới. Sau khi sơ, tộc trưởng cũng là bọn hắn mỗi người ném đá con, tự tay từ trong tộc đuổi đi. Bát quả cũng không thương hại bọn hắn. Nếu nói nàng duy nhất hiếu kỳ sự tình, đó chính là tìm đến nàng nhóm người này, đến cùng là lai lịch gì. Trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ, bát quả cũng vô pháp phân biệt dung mạo. Những người này có lẽ là nàng đã từng bộ hạ cũ, có lẽ là Lam Quất phái tới thám tử. Cũng có thể là chỉ là một chút đến viện binh tộc nhân, không muốn để cho tật bệnh tại hái nữ tộc tàn phá bừa bãi, cướp đi một nhóm lại một nhóm người tính mệnh. Bát quả ngáp một cái, quyết định không còn quan tâm. Đất phó tại trong 3 năm này, kích cỡ mãnh liệt nhảy lên. Từ lúc trước một cái tiểu mao khoai tây, bây giờ trưởng thành uy phong lẫm lẫm bộ dáng, đứng lên đều có cao cỡ nửa người. Đối lại nó thoáng trưởng thành chút, Đào Miên tại trước mặt nó nửa ngồi, chăm chú nhìn mặt của nó. Đất phó, ngươi sẽ không phải là một con sói đi. Đất phó thè lưỡi, chỉ cần há miệng, nhất định bước lên ngu đần. Đào Miên có đôi khi sẽ lên tay đem nó miệng nắm, thủ hộ yêu thú hình tượng. Tiên nhân từ trên chợ mua về chó con, nhưng thật ra là một thất yêu lang. Lúc này đối mặt, chắc không được nó khi còn bé sinh trưởng đến chậm như vậy. Chỉ là không biết vì cái gì chủ quán lựa chọn tiện nghi bán cho hắn, có lẽ là chủ quán chính mình không có ánh mắt đi, xinh đẹp như vậy mạnh mẽ một thất yêu lang. Yêu lang, danh tự nghe vào rất lợi hại, nhưng nó tại cái này Thái Bình đảo Hoa Sơn, nhưng không có cái gì đất dụng võ. Huống hồ nó đã sớm nhận rõ tình huống, dù sao chính mình sống không quá đôi thầy trò này, dứt khoát coi mình là đầu chó đần, cơm khô so với ai khác đều tích cực. Bắt quả tại hóng mát, đất phó liền canh giữ ở bên cạnh nàng. Lúc đầu tại ngoan ngoãn nằm sấp, đột nhiên ngửi được vài trận xa lạ khí tức. Đất phó cúi thấp người, bày ra đi săn tư thế, trong miệng phát ra uy hiếp tiếng quát khẽ. Bắt quả vô vô đầu của nó, nói không có việc gì. Ta ra ngoài gặp bọn họ một chút, không phải vậy mấy người này ở trong núi chuyển thời gian quá dài, nhiều sư phụ thanh tịnh. Bắt quả đẩy ra đạo quán cửa, chính thức đi gặp những cố nhân kia. Chương 395, công pháp chương 395, công pháp Lam chỉ không có bại lộ đạo quán phương vị, mà là đi thẳng tới chân núi. Tại trước khi ra cửa, nàng cố ý để Đào Miên dùng huyễn thuật đem nàng biến trở về dàn mua dung nhan, không muốn đem giải độc một chuyện bại lộ tại tộc nhân trước mặt. Đào Miên lo lắng hỏi nàng phải chăng cần trợ giúp của mình, bắt quả lắc đầu. Chút chuyện nhỏ này, không làm phiền ngài xuất mã, chính ta liền có thể giải quyết. Lam chỉ đi vào dưới núi, ngay tại dưới một gốc cây liễu ngồi, một thân một mạc ăn mặc, phía sau lưng còn xuống, cành liễu nhẹ nhàng vất qua bờ vai của nàng. Lam chỉ quay đầu, nguyên bản trống rông phía trước, đột nhiên hiện ra hai cái mặc kỳ dị trang phục người. Trên người bọn họ quần áo thêu lên đẹp đẽ dây leo đường vân, là hái nữ bộ tộc thanh niên. Lam chỉ tập trung nhìn vào, hai vị này hay là nàng bộ hạ cũ, đã từng cũng là bị nàng ký thác thâm hậu kỳ vọng tộc nhân. Bọn hắn quỳ một chân xuống đất, hỏi trước tộc trưởng an. Lam chỉ ánh mắt rời đi, rơi trên mặt đất một gốc bị ép cong đầu cỏ non. Không cần hỏi ta an, ta đảm đương không nổi. Ta cùng hái nữ tộc sớm đã không còn quan hệ. Thanh niên biết Lam chỉ trải qua cái gì, bọn hắn tới tìm nàng lực lượng cũng không phải rất đủ, có thể tộc nhân đợi không được. Tộc trưởng, ngày sau khi đi, trong tộc dịch bệnh tàn phá bừa bãi. Tộc trưởng mới căn bản vô lực ứng đối, tộc nhân một cái tiếp một cái nhiễm bệnh chết đi, liền ngay cả trong tộc hải tử cũng, cái kia nào có. Cùng ta liên quan. Lam chỉ lạnh lùng nói. Các ngươi cũng nhìn được ta bây giờ dáng vẻ, ta sớm đã không có lực lượng, cái gì đều làm không được, phế nhân một cái. Nàng dừng một chút, ánh mắt lạnh như băng rơi vào bộ hạ cũ trên thân. Ta thành bộ dáng này, các ngươi cũng có một phần công lao. Bộ hạ cũ bị Lam chỉ vô tình lời nói nện đến không ngóc đầu lên được, càng hỏng bét chính là, Lam chỉ nói câu câu là thật. Bọn hắn bây giờ rơi xuống đến nông nỗi này, cũng coi là tự gây nghiệt. Nhưng là, tộc trưởng thân là người Lam gia, cứu bạn hai nữ tộc không phải liền là nghĩa vụ của bọn hắn sao? Vóc dáng hơi lùn người thanh niên kia khẽ cắn môi, đỉnh lấy Lam chỉ ánh mắt áp lực, đống nhiên ngẩng đầu, ý đồ để Lam chỉ thay đổi chủ ý tộc trưởng, chúng ta đã biết mình sai vô cùng. Nhưng này cũng là nhận Lam Quất yêu nữ này mê hoặc. Hai nữ tộc thật không có khả năng không có ngài. Lam Quất nàng là nhận nguyện rủa một nửa khác huyết mạch, nàng sẽ chỉ đem vô tận thái ách đưa đến trong tộc. Một thanh niên khác đi theo tiếp lời. Đúng vậy a tộc trưởng. Cái kia Lam Quất nàng ngay cả cơ bản nhất cầu phúc nghi thức cũng làm không được. Ngài có thể bỏ mặc người như vậy chiếm lấy vị trí tộc trưởng a? Ta nhìn nàng chính là trong tộc thai tinh, lúc trước lao tộc trưởng đem nàng trục xuất thật sự là anh minh không gì sánh được lựa chọn. hai người ngươi một câu ta một câu, đem Lam Chỉ bội bội làm quất bỡn cợt không còn gì khác. Lam Chỉ không đánh gãy bọn hắn, ánh mắt lại trở lại gốc kia bị ép con cỏ non. Các loại hai người nói đủ, Lam Chỉ mới cười lạnh bước xuống một câu. Có bệnh liền uống thuốc, thiếu làm điểm mê tín, ta là không thể nào trở lại trong tộc. Nói xong, nàng từ từ đứng dậy, một tay nắm chặt bên cạnh quả trượng, một tay khắc vác tại sau lưng, chậm rãi rời đi. Thanh niên nhìn qua nàng dàn mua bóng lưng, hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận. Xem ra Lam Chỉ tộc trưởng lực lượng là thật trôi mất, vậy chúng ta chẳng phải là tìm nàng trở về cũng vô dụng. Ai, thật chẳng lẽ muốn trông cậy vào Lam Quất nữ nhân kia sao? Nàng ở trong tộc còn có hy vọng. Nàng rất biết yêu ngôn hoặc chúng bộ kia. Chỉ là đáng tiếc Lam Chỉ tộc trưởng Lam Chỉ đem bọn hắn lời đàm tiếu nghe vào trong tai, cũng không làm bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả thần sắc đều không có một tia cải biến. Nàng cũng không đội tại trở lại trong núi, lo lắng hai người khác sẽ theo đuôi nàng. Lam Chỉ tới trước dưới núi thôn dạo qua một vòng, các loại hai người kia từ cửa thôn rời đi, nàng mới chậm rãi dẫm lên trời chiều hướng trong núi đi. Đào Miên liền chờ tại thông hướng hoa đảo xem cần phải trải qua con đường kia, là chuyên môn chờ lấy nàng. Đào sư phụ. Đào Miên nhìn thấy bắt quả không việc gì sau, vung lòng một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi liền muốn cùng tộc nhân cùng một chỗ trở về. Bắt quả cười cười, nàng cong xuống thân thể dần dần đứng thẳng, nửa điểm không thấy vẻ dàn mua bộ dáng. Ta đem bọn hắn đuổi trở về, không có quấy rầy đến sư phụ thanh tu đi. Không, là có chút quấy rầy chủ yếu là chậm trễ hắn đi ngủ, bất quá không có trở ngại, bọn hắn đi thuận tiện, chúng ta cũng trở về xem đi. Tốt. Bắt quả vui vẻ lên tiếng, bước chân nhẹ nhàng, đi theo Đào Miên sau lưng. Đất thó phát ra thanh âm ô ô, cũng là dáng vẻ cao hứng. Xem ra nó đồng dạng là Lam Chỉ cảm thấy lo lắng. Lúc này đem tộc nhân đuổi đi đằng sau, tiến tĩnh mấy tháng. Lam Chỉ lực lượng thậm chí so với nàng ở trong tộc lúc mạnh lên một chút, nàng theo Đào Miên tu tập công pháp. Ta kém chút coi là cái này hai bộ công pháp chỉ có ta có thể tu. Lúc trước bắt quả thân thể yếu ớt, Đào Miên đều sợ nàng một ngụm nào thở hổn hển không đều đặn chết mất, không nói đến để nàng luyện công pháp. Nói như vậy, hẳn là đồ đệ tự học, Đào Miên đi theo cùng hưởng chiếm tiện nghi liền có thể. Bây giờ chỉ có thể chính hắn học, địa vị điên đảo, đồ đệ bắt đầu quyền hắn. Đào Miên chẳng những cứu được bắt quả mệnh, còn vô tư chuyển cho nàng công pháp, mà lại một đối một, khắp thiên hạ không có mấy cái sư phụ có thể làm được loại tình trạng này. Bắt quả nội tâm đối với Đào Miên chỉ có đội ơn. Nàng học được rất nghiêm túc, thượng phẩm hắc hỏa linh căn giao phó nàng cường đại thiên tư, làm tộc trưởng lúc đã làm những cái kia cầu phúc tiêu thai nghi thức, đối với nàng tu tập cái này hai bộ công pháp cũng rất có ích lợi. Thập Na Hy cùng Tống Minh Hận, cái này hai bộ công pháp có chỗ giống nhau, tương đối khảo nghiệm tu tập người thông linh lực. Đào Miên học qua thông vũ thuật đối với hắn mà nói không nói chơi. Bắt quả cũng không tốn sức, hoặc là nói, nàng căn bản là chuyên nghiệp cùng một. Thập Na Hy là xen vào võ cùng múa ở giữa một loại công pháp, dùng thân thể phiêu dật nhẹ nhàng, có thể ngắn ngủi xin mời tiên địa sông núi thần linh bám vào bản thân, cũng dùng cái này phát huy ra uy lực to lớn. Về phần Tống Minh Thần động tác của nó cũng không phức tạp, là một loại pháp thuật, phải nhớ đại lượng pháp quyết. Tống Minh Thần chính hành là một loại cường đại cầu phúc thuật pháp, có thể trong nháy mắt trừ bỏ trong phạm vi nhất định vật dơ bẩn. Nói tóm lại, là tương đối tốt dùng công pháp. Bát quả mỗi ngày theo Đảo Miên tu tập cái này hai môn. Bởi vì trên đảo Hoa Sơn không có ác quỷ, bọn hắn liền đến thôn phụ cận bắt. Hiện tại phương viên vài trăm dặm đã làm sạch sẽ chỉ toàn, không nhốn bụi trần, tất cả ác linh đều bị Bát quả siêu độ. Bát quả đem hai môn công pháp dung hội quán thông, rất nhanh liền thuần thục nắm giữ, không có chút nào dùng sư phụ quan tâm. Đào Miên lúc này rốt cục có thể làm cái vung tay trường quỹ, qua về hắn cái kia thanh nhàn không lo thời gian. Ngẫu nhiên dành đến nhàm chán, Bát quả sẽ còn đeo lên mặt nạ, dưới ánh trăng biểu diễn một đoạn nam múa. Động tác của nàng giãn ra ưu mỹ, nhất cử nhất động dứt khoát quả quyết, không có nửa điểm dây dưa dài dòng cảm giác. Xem hết cả người đều bị tỉnh hóa. Đồ đệ như vậy ưu tú, Đào Miên trong lòng cũng vui vẻ. Quả nhiên, ta Đào Miên đệ tử đều là thiên phú dị bẩm, tùy tiện dạy một chút liền có thể làm đến loại trình độ này. Đương nhiên, làm sư phụ ta cũng rất thiên tài, cuối cùng vẫn không quên khen khen chính mình. Bát quả rất cổ động, đi theo tán dương sư phụ hai câu, Đào Miên meo mắt lại lâng lâng. Trong núi thời gian cứ như vậy nhàn nhã trôi đi, đảo mắt nhập thu. Ngày mùa thu, đào hoa sơn khắp nơi đều là vàng óng ánh, sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn. Bát quả ngay tại trong núi hái trái cây, nàng nghe thấy sau lưng có xa lạ tiếng bước chân, chính mình dùng Đào Miên dạy cho nàng đơn giản huyết thuật, tại mặt và tay làm người trang, quay người. Ở sau lưng nàng, chẳng biết lúc nào quỳ đầy đất người, hơn 10 cái hái nữ tộc nhân đi vào đào hoa sơn, thỉnh cầu nàng trở lại trong tộc. Ta nói rất nhiều lần, ta sẽ không trở về. Các ngươi tìm đến nhiều người hơn nữa, cũng là phí công. Bát quả lại một lần minh xác biểu đạt nàng ý tứ. Cầm đầu thanh niên đem đầu chôn rất thấp, lấy đó đối với tiền nhiệm tộc trưởng cung kính. Lam Chỉ tộc trưởng, ngài lúc này thật muốn về đến trong tộc. Trình Bách Lý cũng bị nhiễm lên quái bệnh. Bát quả trong tay bưng buồn không cẩn thận nghiêng, một cái tròn căng quả hồng từ bên trong lan ra, rơi tại cỏ khô ở giữa. Trình Bách Lý cùng nàng cùng nhau lớn lên thiếu niên. Chương 396, không thể không về chương 396, không thể không về Lam Chỉ cổ nén, mới không có cầm trong tay đồ vật, ngay cả buồn mang quả cùng nhau đện ở những tộc nhân này trên đầu. Ngươi nói Bách Lý? Bách Lý rõ ràng đã rời đi hái nữ trại, vì sao lại sẽ nhiễm lên trận này bệnh? Các tộc nhân yên tĩnh cũng nói, không có trả lời Lam Chỉ lời nói. Nói chuyện, khó mà nói, hay là không thể nói. Lam Chỉ thanh âm dị thường nghiêm khắc. Đáp lại nàng vẫn là cầm đầu thanh niên. Hắn ngữ khí chần chờ, đáp rất do dự. Tộc trưởng, Trình Bách Lý hắn vẫn cho là ngài biết trở lại trong tộc, cho nên hắn đang đợi. Lam Chỉ hít sâu một hơi, đóng nhắm mắt con người, dường như tại bình phục nội tâm đột nhiên nổi lên cảm xúc. Trình Bách Lý là mẫu thân đưa đến bên người nàng cái thứ nhất bộ hạ. hắn so Lam Chỉ còn muốn nhỏ một tuổi. Nam Hải dáng rất chậm, hắn khi còn bé vóc dáng thấp thấp, luôn luôn nhắm mắt theo đuôi theo sát Lam Chỉ, nói muốn một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Lam Chỉ ở trong tộc gặp được biến cố lúc, chính Bách Ly đã bị Lam Quất lấy tỷ tỷ danh nghĩa bỏ lại, hắn đối với trong tộc phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lam Chỉ dùng hết thể biện pháp, tiêu hao lực lượng cuối cùng, đem một tấm báo tin tờ giấy đưa đến trong tay hắn, để hắn bảo vệ tốt chính mình, vĩnh viễn đừng có lại đảo đới lại nữ trại. Có thể Trình Bách Lý hay là quay lại tìm nàng. Tựa như hắn thở nhỏ hứa hẹn qua, hắn muốn bảo vệ nàng. Các người đối với Bách Lý làm cái gì làm chỉ không phải người ngu, toàn tâm toàn ý duy trì nàng Trình Bách Lý, trở lại cái kia đưa nàng đuổi địa phương, không có khả năng có cái gì tốt hạ chẳng, hắn trở lại trong tộc sau, Lam Quất đối với hắn làm cái gì? Lam Quất tộc trưởng. Chỉ là đem hắn nuốt lại, chờ đợi xử trí. Về sau bởi vì trong trại quái bệnh truyền bá quá nhanh, liền không rảnh bận tâm hắn. Nghĩ đến hắn cũng là tại lúc này nhiễm lên bệnh. Cái kia quỷ gối phía trước nhất thanh niên như vậy trả lời. Hắn nghe ra được Lam Chỉ giọng nói bên trong chập trùng, trong mắt lóe ra thâm trầm tính toán chi sắc. "Tộc trưởng, xin ngài theo chúng ta trở về. Trình Bách Lý cũng rất cần sự giúp đỡ của ngài. Chỉ cần ngài một trận cầu phúc, hắn cũng sẽ bởi vậy được lợi, thân thể khỏi hẳn." "Chỉ là chuyện đơn giản như vậy?" Hắn nói đến đơn giản nhưng Lam Chỉ trong lòng biết, sự tình còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Đây là một cái uy hiếp, cũng là một cái bẫy. "Các ngươi, cho ta cân nhắc mấy ngày. Tộc trưởng, xin ngài cho chúng ta một cái minh xác kỳ hạn. Hai nữ tộc thực sự đợi không được. Ngày mai buổi trưa đằng sau, các ngươi lại đến nơi đây. Hiện tại cũng cút đi, ở trước mặt ta biến mất." Lam Chỉ mệt mỏi phất phất tay, đem những này làm nàng tâm phiền ý loạn người đuổi đi. Tộc nhân dùng Trình Bách Lý đến áp chế, bước bách nàng không thể không trở lại trong tộc. Nàng do dự cùng suy tính thời gian cũng không nhiều, loại kia quái bệnh Lam Chỉ gặp qua, mắc người mỗi ngày cần trải qua một lần ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, gân lạc hủy hết đau đớn, bình thường ban đêm phát tác đến lợi hại nhất, đợi đến tiên minh sẽ một lúc lâu, sau đó lại là vô tận thống khổ. Cuối cùng người liền sẽ tại trong loại thống khổ này bị tra tấn đến chết, giáng chết thảm liệt, lại quá trình thống khổ dị thường. Khi đó Lam Quất đem nàng gạt ra khỏi tộc, chính là lợi dụng Lam Chỉ mất đi lực lượng, không có khả năng có được cho tộc nhân chữa cho tốt bệnh điều kiện. Lam Quất nói Lam Chỉ là tên giả mạo, thay thế nàng tồn tại, nếu không tộc nhân không có khả năng sinh dạng này một trận quái bệnh. Lúc trước đem chính mình đuổi đi lúc, Lam Quất biểu hiện được tràn đầy tự tin, Lam Chỉ thật đúng là coi là cô muội muội này có bản lĩnh gì. Hiện tại xem ra, đúng não không dính lên tường được, cái gì bản lĩnh thật đều không có, sẽ chỉ hoang ngôn xảo ngữ cùng phụ thuộc người khác. Kỳ thật Lam Chỉ chính mình đối với trị liệu thứ quái bệnh này không có lòng tin gì. Trong óc nàng tạm thời có mấy cái biện pháp, đáng tiếc đều không có biện pháp tại Đào Hoa Sơn trực tiếp bố cục, nếu không nàng cũng không cần trở lại trong tộc. Lam Chỉ tự giam mình ở trong phòng đến trưa, thẳng đến Đào Miên tại rộng mở cửa sổ ở giữa thăm dò. Trái cây nhỏ, làm sao không để ý tới người? Người đã đem chính mình im lìm trong phòng mấy cái canh giờ. Lam Chỉ còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, đối với Đào Miên lời nói, không thể lập tức kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, đống nhiên bừng tỉnh. Đối mặt Đào Miên lo lắng mặt, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. "Đào sư phụ, ta không sao, ta chỉ là đang làm một cái quyết định." "Là muốn đi cứu ngươi cái ngựa che nhỏ đi." Đào Miên nói đến ngược lại là trực tiếp. "Không phải, chúng ta chỉ là phổ thông Lam Chỉ trong nháy mắt cũng không biết nên như thế nào định nghĩa Trình Bách Lý. Bọn hắn cùng nhau lớn lên, được cho thanh mai trúc mã. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng sau, nàng bị để lên càng nhiều thuộc về tộc trưởng gánh, mà Trình Bách Lý cũng có chính mình phải bận rộn sự tình. Mặt ngoài nhìn, Trình Bách Lý là nàng tín nhiệm nhất cấp dưới, là người cũng chính trực trung thực. Lam Chỉ sớm định ra hôn ước, chờ đợi thành thân, sinh con, đem Lam gia năng lực đặc thù cùng thiên tư kéo dài tiếp. Tại Lam Quốc xuất hiện trước đó, nàng một mực đem vị hôn phu Sở Bắc Xanh coi là thích hợp nhất đối tượng kết hôn. Thẳng đến nàng đem thân muội muội tiếp hồi trong tộc, cũng coi là lần thứ nhất nhanh như vậy thấy rõ ràng rất nhiều người sắc mặt. Đào Miên từ đĩa sứ con bên trong nhặt lên một khối bách hợp tô, để vào trong miệng, chờ lấy ra từ từ hòa tan. Nếu là người rất trọng yếu, vậy liền không có biện pháp. Đào Miên thở dài một tiếng, tán quả, sư minh sư tỷ của ngươi bọn họ cũng là, bởi vì đủ loại sự tình, muốn hướng ngoài núi chạy. Đã từng ta ngăn đón bọn hắn, bây giờ nghĩ lại, bọn hắn xem như đều có các nỗi khổ tâm trong lòng. Đào Miên thật sâu nhìn qua tán quả con mắt. Hiện tại ta sẽ không tùy tính đố lại ở của ta đồ đệ. Nếu như ngươi có chuyện muốn làm, trực tiếp làm liền tốt. Nếu như ngươi bởi vì chuyện gì mà vì khó xoắn xuýt, cái kia không ngại khu trừ mấy cái ảnh hưởng người của ngươi cùng sự tình, lại nhìn lựa chọn của mình. Đào sư phụ làm chỉ khôi phục trưởng thành nhẹ bộ dáng, ta muốn về hái nữ tộc, nhưng ta cũng không ham vị trí tộc trưởng. Đợi đến sự tình giải quyết, ta trở lại nhìn ngài. Đào Miên quả nhiên như chính hắn lời nói, sẽ không ảnh hưởng, gật đầu đáp ứng. Ngày đó hái nữ tộc tộc nhân mùa hụt, Lam Chỉ cùng bọn hắn ước định thời gian gặp mặt, nhưng bọn hắn chờ đến chỉ có một phong thư. Ta đã nổi lên trình tiến về hai nữ trại, trong tộc gặp lại. Chương 397, Lam Quất chương 397, Lam Quất thải nữ trại ở vào Nam Chiêm Châu một người một ít dấu tích đến trong ngũ gốc. Tương truyền thải nữ là bành tổ nữ đệ tử, hướng bành tổ tập được trường sinh chi pháp. Thải nữ bộ tộc trời sinh trường thọ, mà loại này trường thọ chi lực chính là đến từ Lam gia đời đời bảo vệ một khối linh thạch. Linh thạch đem thần lực giao phó Lam gia nữ tử, mà Lam gia nữ tử thông qua cầu phúc nghi thức đem lực lượng phân cho thải nữ bộ tộc tộc nhân, cho nên mỗi một thời đại thải nữ tộc trưởng đều do Lam gia thế hệ này nữ nhi đảm nhiệm. Bởi vì Lam gia trước đó đời đời đều là độc nữ, cho nên người thừa kế không chút huyền niệm. Nhưng Lam Chỉ Lam Quất mẫu thân lại mọc ra một đôi song bào thai. Lao tộc trưởng cho là hai nữ là chẳng lành, tất có trong đó một nữ kế thừa toàn bộ lực lượng, mà đổi thành bên ngoài một nữ là phế nhân. Nàng nghĩ đến không sai, Chân chính kế thừa Lam gia thần lực là Lam chỉ, mà Lam quất chỉ là dính tỉ tỉ ánh sáng, có một chút xíu lực lượng, không có ý nghĩa, ngẫu nhiên có thể hù dọa người, thời gian dài tự nhiên muốn lộ ra chân ngựa. Kỳ thật coi như hai cái nữ nhi bên trong chỉ có một cái kế thừa lực lượng cũng không sao, nhiều lắm là đem một cái khác nuôi dưỡng ở trong tộc, cái gì đều không cho nàng làm cũng được. Nhưng lão tộc trưởng làm được tuyệt hơn. Nàng sợ người lạ ra hai nữ sẽ để cho tộc nhân đối bọn hắn Lam gia uy tín sinh ra chất vấn, cho nên nàng dứt khoát âm thầm trục xuất bên trong một cái, đem có được lực lượng cái kia lưu tại trong tộc. Lam chỉ cùng Lam quất, đôi này thân sinh tỷ muội chính là như thế bị sinh sinh chia rẽ. Lam chỉ có thể hiểu được Lam quất đối với mẫu thân hận ý, cho nên khi nàng thiên tân vạn khổ đem muội muội từ bên ngoài tìm trở về sau, nàng tìm kiếm nghĩ cách đền bù nàng. Chỉ là không nghĩ tới, Lam quất là cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Coi như nàng đáp ứng nàng, chỉ cần thời cơ chín muội, nàng liền sẽ hướng tộc nhân công bố thân phận của nàng. Lam quất vẫn không hài lòng. Nàng muốn triệt để thay thế Lam chỉ, nàng muốn đoạt đi Lam chỉ có hết thảy. Bây giờ Lam chỉ lần nữa tới đến thải nữ trại bên ngoài, nghe ầm ầm thác nước tiếng nước chảy, dùng sức nhắm lại hai mắt, lại mở ra. Hai cái Lam quất bộ hạ đã ở đây chờ trực đã lâu. Bọn hắn buông thong đôi mắt, có chút túi đầu, có vẻ như rất dáng vẻ cung kính, kỳ thực con mắt đang lén lén nghiêng mắt nhìn vị này tóc hoa râm, phía sau lưng còn xuống trước tộc trưởng, trong lòng vạn phần không hiểu, vì sao Lam quất tộc trưởng muốn để nàng trở lại trong tộc. Lam quất tộc trưởng quả nhiên là tâm địa thiện lương, coi như lão tộc trưởng cùng nàng tỉ tỉ như thế khắc khe khắc nàng, nàng lại vẫn tha thứ các nàng, thậm chí muốn đem tỉ tỉ tiếp trở về hưởng thanh phúc. Lam chỉ đem bọn hắn thần sắc biến hóa đều thu tại đáy mắt, giữ im lặng. Nàng cố ý giấu giếm mình đã khôi phục lực lượng sự thật, liền muốn nhìn xem đám người này ở trước mặt nàng như thế nào xấu mặt. Lam chỉ, tộc trưởng đã đợi ngươi đã lâu, xin mau sớm theo chúng ta tới. Lam chỉ là lấy tội nhân tên bị trục xuất, bọn hắn đối mặt nàng, tự nhiên cũng không cần cái gì kính sưng. Đi thôi. Lam chỉ dùng lao nhân thanh âm khàn khàn đáp lời, thanh âm này càng là để cho hai người tin tưởng vững chắc, nàng quả nhiên không có gì thần lực. Trong đó một vị thanh niên từ nơi ống tay áo thân ra một cây mọc cỏ này như là một cây tinh tế dây gai, có chút mọc ra một cái đường cong. Thanh niên một tay chắp cỏ, thật dài cỏ cán thăm dò vào vẩy ra thác nước. Thần kỳ là, cái kia cỏ như là một thanh loan đao, dễ như trở bàn tay đem kịch liệt dòng nước từ đó tách ra, lộ ra một cái cửa hang. Đây là tiến vào thải nữ tộc lối vào. Lam chỉ thường thấy cảnh tượng này, tự nhiên không cảm thấy hiếm lạ. Nhưng bụng trộm nút ở phía sau, ngụy trang thành một cái cây đào miên, đã cảm thấy rất tươi mới. Hắn mở to hai mắt nhìn, cũng bị hắn dùng huyễn thuật biến thành trái cây đất phó khẽ khẽ bàn luận. Ta trời, như vậy. Đất phó nhỏ giọng về hắn một câu bông. Quá chịu tượng, một cái quả táo sẽ bông bông gọi. Lam chỉ cùng tộc nhân cùng nhau tiến vào. Tại màn nước hạp lên trước đó, đào miên cánh tay kẹp lấy phun ra đầu lưỡi một mặt cười ngây ngô đất phó cùng nhau chui vào. Bọn hắn lúc rơi xuống đất, dòng nước có một tiếng dị dạng vang động. Lam chỉ bén nhạy bắt được thanh âm kia, quay đầu. Ở sau lưng nàng thanh niên phát hiện nàng không đi, hỏi nàng chuyện gì. Lam chỉ rung phía dưới. Vô sự, cảm giác ta bị sai. Nàng nói là ảo giác, từ trong tay áo của nàng, lại lặng lẽ rơi ra một viên phát sáng huỳnh cát. Mà lại nàng ngồi đi mấy bước, liền sẽ lại rơi ra một viên. Đào miên nhãn lực rất tốt, lập tức liền phát hiện đồ đệ lưu cho hắn tiêu ký. Một là phòng ngừa hắn không cẩn thận là mất, mà là có thể làm cho hắn tùy thời tìm tới chính mình. Đào miên liền theo cái kia mình cắt vết tích đi. Hắn dùng huyễn thuật che lại thân hình của mình. Lại đi hơn 10 bước, sáng tỏ thông suốt. Thải nữ trại tại trước mắt hắn trải rộng ra. Nơi này là tự nhiên hình thành một cái huyệt động, hướng lên có thể trông thấy cao mà làm thương cùng, bốn phía sinh trưởng các loại tạo hình kỳ dị thực vật, sâu cạn không đồng nhất màu xanh lá tầng tầng kéo dài hướng lên, tộc nhân chỗ ở là làm bằng gỗ sâu chân lầu nhỏ, thuần bách đá xây lên. Thải nữ bộ tộc bình thường dựa vào dược liệu hi hữu, cùng ngoại giới làm trao đổi, sinh hoạt mặc dù không tính đặc biệt giàu có, nhưng cũng trải qua tương đối bung lòng thoải mái, là cái thế ngoại đảo nguyên. Giờ phút này là tại buổi trưa trước đó, các tộc nhân con cái gùi, ngay tại hái thuốc, cơ hồ đều ở bên ngoài hoạt động. Khi Lam chỉ lúc xuất hiện, tất cả mọi người dừng tay lại bên trên công việc, cùng nhau nhìn về phía nàng. Không có người nói chuyện, trong trại an tĩnh kết người. Lam chỉ bằng phẳng nên tiếp ánh mắt mọi người, coi như trong ánh mắt của bọn hắn có cựu thị cùng lửa giận, trong lòng cũng của nàng cũng không cái gì gợn sóng. Nếu như nói có, vậy cũng chỉ là vô tận chán ghét. Cùng chúng ta đến. Dẫn đầu nàng tiến vào hai cái thanh niên đem nàng hướng một đầu tương đối rộng rãi ngược lên trên đường dẫn. Lam chỉ chậm rãi đi theo, tộc nhân phảng phất sợ đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ, tránh né lấy nàng. Cũng tốt, dạng này vừa vặn nhường ra một con đường. Lam chỉ mục không liếc xéo hướng đi về trước, nàng nghe thấy đằng sau có người xì một tiếng, nói suối quẩy. Nàng mặt không đổi sắc, phảng phất không có nghe thấy. Cũng không có đi ra năm bước, thanh niên kia đột nhiên ôm lấy chân trái của chính mình, đau đến nhảy mấy lần. Ai u, chân của ta. Hung hăng giẫm hắn một cước đảo miên lại lật hắn trắng nhợt mắt. Để cho ngươi làm người ta ghét. Đào miên ẩn giấu đi thân hình của mình, tất cả mọi người nhìn không thấy hắn. Lam chỉ tự nhiên cũng là nhìn không thấy, có thể nàng biết, vậy khẳng định là sư phụ cho nàng xuất khí, không khỏi cong lên quẹ miệng. Nhưng mà, khi cái kia bị sơn thành màu ám kim hai tầng lầu nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, Lam chỉ khỏe miệng ý cười không khỏi thu liễm. Đây là tộc trưởng chỗ ở, là nàng đã từng ở rất nhiều năm địa phương. Bây giờ đã bị tu hú chiếm tổ chim khách. Lam quất, cùng Lam chỉ trước vị hôn phu sở Bắc Xanh liền đứng tại dưới tiểu lâu mặt. Lam quất một thân thương lam sắc quần áo, trên váy thêu lên phức tạp tinh tế đường vân, một đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Sở Bác Xanh là đứng tại nàng bên người cái kia cao gầy thanh niên. Hắn ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt nghiêm túc, lại nhẫn mại tính tình nhẹ giọng dỗ dành Lam quất. Đừng nghĩ như vậy, ngươi làm sao lại cho là Lam chỉ không tha thứ ngươi đây? lúc đầu cũng là ngươi cho nàng hối cải để làm người mới cơ hội. Lam Chỉ vừa vặn nghe thấy câu nói này, nàng thực sự không chịu nổi, ngay trước hai người mặt, lật ra cái sốc nổi bạch nhãn. Suýt nữa luôn. Lam Quất cùng Sở Bác Xanh đều không có bỏ lỡ Lam Chỉ cái kia đặc sắc bạch nhãn, trên mặt bọn họ biểu lộ biến đổi. Sở Bác Xanh tựa hồ có chút không vui, Lam Quất nhịn xuống phiền não trong lòng, vỗ nhẹ Sở Bác Xanh cánh tay, để hắn không cần nói. Chính nàng thước tha đi vào Lam Chỉ trước mặt, vươn tay, muốn đỡ ở nàng, lại bị Lam Chỉ hướng về sau một bước né tránh. Lam Quất trên khuôn mặt có chút không nhịn được, nhưng nàng vẫn thả mềm thanh âm. "Tỷ tỷ, người rốt cục trở về." Chương 398, ngươi là mắt mù. Chương 398, ngươi là mắt mù. Đối với Lam Quất dối trá nhiệt tình, Lam Chỉ khuôn mặt lãnh đạm. "Có việc nói sự tình, không cần như vậy đừng hoảng." Lam Quất thái độ thân mật, nhìn nàng bộ dáng, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, lúc trước Lam Chỉ sẽ bị nàng hại đến như vậy rồi đồng. "Ta chỉ là muốn xin mời tỷ tỷ đến trong tộc câu chuyện. Lúc trước đem tỷ tỷ trục xuất, là trong tộc các trưởng lão quyết định. Tỷ tỷ, bây giờ ta đã thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn đồng ý, đem tỷ tỷ tiếp hồi trong tộc dưỡng lão." "Tốt một cái dưỡng lão." Lam Chỉ từ trong tộc lúc rời đi mới 18 tuổi, Lam Quất chẳng những đem nàng biến thành dàn mua bộ dáng, thậm chí ngay cả tự do đều không trả lại cho nàng, muốn để nàng tận mắt nhìn thấy nàng có hết thảy, đều bị một người khác chiếm lấy. Nếu là đổi thành đi qua Lam Chỉ, nghe được nàng như vậy cẩn thận che chở muội muội, nói ra những lời này đến, chỉ sợ sẽ còn hàn tâm. Nhưng bây giờ Lam Chỉ muốn bật cười. Nàng phủi phủi trên quần áo cho bụi, giống như là đang đuổi đi cái gì mấy thứ bẩn thỉu. "Dưỡng lao ta tự có tốt hơn chỗ đi, cái này hái nữ tộc bây giờ bệnh khí bốn phía, ta nhìn không phải cái gì dưỡng lao nơi tốt." "Ngươi," nàng nói toàn bộ hái nữ tộc bệnh tật, trước hết nhất tức giận là sau lưng dẫn hắn tiến đến thanh niên. "Hái nữ tộc biến thành bộ dáng như vậy, còn không đều là nhờ ngươi ban tạo. Nếu không phải ngươi thay thế vị trí tộc trưởng, thiên thần như thế nào lại hạ xuống trừng trị, để tộc nhân như bệnh. Ta nói sớm, để cho các ngươi đừng quá mê tín, có bệnh liền uống thuốc." Lam Chỉ lời nói lạnh lùng, lại nói, "Các ngươi không phải có tộc trưởng mới sao? Năng lực ta không đủ, để tộc trưởng mới hàng phúc cho các ngươi không được sao?" Lam Chỉ dăm ba câu, đem đầu mâu chuyển tới Lam Quất trên thân. Lần này đạp chúng Lam Quất chỗ đau, cũng là bởi vì lực lượng của nàng chỉ có lẻ kẻ một chút, nàng mới không thể không làm đoàn chính mình, gọi cái này chán ghét tỉ tỉ một lần nữa trở lại trong tộc. Lam Quất cơ hồ muốn đem trong tay khăn bóp nát, có thể nàng mặt ngoài còn muốn giả ra ôn nhu rộng lượng bộ dáng. "Tỉ tỉ nói cực phải, cái này đều tại ta. Tộc trưởng, này làm sao có thể trách ngài đâu? Tộc trưởng, ngài không cần thiết cùng tội nhân này nói những này." Lam Quất còn không có giải thích thêm cái gì, Lam Chỉ sau lưng hai cái thanh niên liền bắt đầu kêu to, thay nàng giải thích. Lam Quất là cho cùng cột liền hướng trèo lên trên. "Ai, muội muội cũng là bất lực. Mẫu thân lúc trước sinh hai chúng ta, lực lượng tự nhiên có phần tán. Ta chỉ sợ đời này đều không có biện pháp trở thành giống mẫu thân như thế pháp lực cường đại tộc trưởng." "Vốn chính là như vậy." Lam Quất tại hối hận, Lam Chỉ tận dụng mọi thứ, vào lúc này bổ nàng một đao. "Mẫu thân là sống hai cái không giả, nhưng lực lượng chân chính tại trên thân ai, trong lòng chính nàng rõ ràng. Đến cùng là ai trộm được vị trí tộc trưởng, nàng cũng so bất luận kẻ nào đều hiểu." Lam Quất cứng đờ ngạnh ở Sở Bắc Xanh ở một bên giả bộ nửa ngày câm điếc. Lam Chỉ biến hóa rất lớn, đi qua nàng là cái ôn nhu khoan hậu người, cùng trong tộc từ trên xuống dưới đều chung đụng được rất tốt. Nhà ai cần hỗ trợ, nàng đều từ trước tới giờ không chối từ. Cho nên khi nàng giả mạo tộc trưởng sự tình bị vạch trần sau, tộc nhân mới rộng lượng mà đem nàng trục xuất, mà không phải trực tiếp đưa nàng xử tử. Có lẽ là bởi vì có kinh lịch dạng này, mới khiến cho Lam Chỉ tính cách trở nên như vậy bé nhọn, như cái con nhím, ai cũng không tin. Sở Bác Xanh nhìn qua nàng giả yếu khuôn mặt, muốn từ đó phân biệt ra nàng lúc còn trẻ bộ dáng. Tầm mắt của hắn trong lúc lơ đãng trượt đến Lam Quất trắng nõn mặt. Lam Quất cùng Lam Chỉ là song bào thai, các nàng rất mới giống, Lam Chỉ đã từng cũng là bộ này mỹ lệ khuôn mặt. Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất. Chân chính tộc trưởng là Lam Quất mới là hắn muốn cưới người. Có lẽ bởi vì lưu lại một tia tình cảm, Sở Bác Xanh không muốn đối với Lam Chỉ quá mức lãnh đạm, nhưng hắn lại phải che chở Lam Quất. "Lam Chỉ, tại ngươi trở về trước đó, Lam Quất vì thế làm ra rất nhiều cố gắng. Trong tộc trưởng lão cơ hồ không có đồng ý chuyện này, là nàng từng nhà đi bái phỏng, cầu bọn hắn để cho ngươi trở về." Nói bóng gió, Sở Bác Xanh đang nói Lam Chỉ không biết điều. Lam Chỉ đều muốn tức giận cười. Lam Quất vì sao như vậy không đúng, muốn đem nàng từ bên ngoài tìm trở về. Không phải liền là bởi vì chính nàng là tên trộm, trộm đi tộc trưởng vị trí, trộm đi tộc trưởng hôn ước đối tượng, lại duy trì có trộm không đi mấu chốt nhất, thuộc về tộc trưởng lực lượng a. Đã từng nàng đợi Sở Bác Xanh vô cùng tốt, bởi vì bọn hắn cái này cái cọc cưới, là lao tộc trưởng, cũng chính là mẹ của nàng một ngụm chỉ định. Trong tộc nam tử không thể cự tuyệt tộc trưởng chỉ hôn, cho nên Lam Chỉ một mực sợ Sở Bác Xanh trong lòng ủy khuất bất đắc dĩ, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Hiện tại xem ra, thật sự là một khối tình si cho chó ăn. Đào Miên đứng tại một viên còn cao hơn hắn to lớn màu sắc rực rỡ cây nấm phía sau, nghe mấy người đối thoại, trong lòng có chút sốt ruột. Người đông thế mạnh, ỷ vào nơi này là địa bàn của bọn hắn, tùy tiện khi dễ một cái 80 đến tuổi tiểu cô nương. Đào Miên nghĩ thầm dứt khoát hắn xuất thủ, sử dụng pháp thuật đem bọn hắn mấy cái miệng đều phong tính toán. Lúc này Lam Chỉ lại lặng lẽ đánh cái thủ thế cho hắn. Bọn hắn sư đồ tâm hữu linh tê, Đào Miên vừa muốn có hành động, Lam Chỉ liền cảm giác được. Nàng để sư phụ an tâm chớ đổi, thế cục trước mắt còn tại nàng có thể khống chế phạm vi bên trong. Đối mặt Sở Bắc Xanh, Lam chỉ có một câu có thể nói. Người khác là bệnh ở trên người, người là mắt mù. Sở Bác Xanh khẽ giật mình. Hắn lần thứ nhất bị Lam Chỉ nói nặng lời, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lam Chỉ, ngươi. Đi thôi, gọi ta đến không chỉ là ở chỗ này cãi nhau đi. Nói nhanh một chút chính sự. Lam Chỉ chính mình nói đủ, liền không để cho người khác nói chuyện. Lực lượng của nàng tại thân, chỉ là tạm thời ngụy trang thành bộ này dàn mua vô lực bộ dáng, huống hồ còn có sư phụ tại. Vô luận như thế nào, coi như đem toàn bộ hái nữ chạy lần ngược, chính nàng đều có thể toàn thân trở ra. Lam chỉ dẫn đầu tiến vào lầu nhỏ, nơi này nàng từ nhỏ ở đến lớn, so người khác đều muốn quen thuộc. Lam quất ở phía sau, nắm tay nhẹ nhàng khoác lên Sở Bắc Xanh cánh tay. Bắc Xanh ca ca, không có chuyện gì. Tỷ tỷ chỉ là đối với trong nội tâm của ta có khí. Sở Bắc Xanh mày nhăn lại đến. Nếu không phải ngươi, nàng có thể trở lại trong tộc. Lam quất, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng cũng không thể dạng này để cho người khi dễ. Hắn nói lời này lúc, thanh âm không có đệ thấp, Lam chỉ đương nhiên có thể nghe thấy, chính là cố ý để nàng nghe thấy. Nhưng Lam chỉ lý đều không có để ý, Lam chỉ không cần bất luận kẻ nào chào hỏi, chính mình tìm vị trí ngồi. Nàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng mục đích của mình. Ta muốn biết Bách Lý Hạ Lạc. Nàng nâng lên Trình Bách Lý danh tự. Đây là nàng tại toàn bộ hái nữ trong trại, duy nhất lo lắng người. Lam quất nghe chút nàng nâng lên Trình Bách Lý, mừng thầm trong lòng. Nếu Trình Bách Lý đối với nàng hữu dụng, như vậy Lam quất liền có thể lợi dụng người này, bức bách Lam chỉ vì nàng làm việc. Nhưng những sự tình này không thể để người khác biết, cho nên Lam quất đem những người khác đuổi đi. Bác Xanh ca ca, người đi làm việc trước đi, ta cùng tỷ tỷ nói chuyện cũ, hai vị khác ca ca cũng là. Lam quất, ta vẫn là lưu tại nơi này đi, một mình ngươi không quan hệ. Lam quất nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi mắt sáng ẩn ý đưa tình, Lam chỉ đến cùng là của ta tỷ tỷ, nàng sẽ không đối với ta làm cái gì. Có thể nàng sợ Bác Xanh nhìn về phía trong phòng, chỉ gặp Lam chỉ căn bản không có để ý tới giữa bọn hắn lưu luyến cùng rời, mà là nhặt lên trong khay trà điểm tâm, phối hợp bắt đầu ăn. Tốt, ta ngay tại dưới lầu, ngươi có chuyện gì có thể gọi ta. Tốt. Cửa phòng che đậy tốt, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Lam quất quay người, đối mặt với chấn định tự nhiên hướng trong miệng nhét bánh ngọt lao phụ nhân, nhếch miệng lên một vòng cùng nàng thanh thuần khuôn mặt không tương xứng chút nào dáng tươi cười. Tỷ tỷ, chúng ta rốt cục có cơ hội ngồi cùng một chỗ nói riêng một lát bảo. Chương 399, sư phụ có đây không. Chương 399, sư phụ có đây không. Lam quất nói muốn cùng Lam chỉ nói chuyện cũ. Giữa ngươi và ta, còn có cái gì có thể ôn chuyện? Lam chỉ lấp đầy bụng, thần sắc căm ức. Nếu thật là muốn ôn chuyện, bất quá là nói một chút ngươi làm ra những cái kêu bẩn thỉu sự tình. Lam quất ngồi tại đối diện nàng, chậm rãi cho mình thêm chén trà. Tỷ tỷ lời ấy sai rồi. Muội muội ta bây giờ làm những này, không địch lại lúc trước hái nữ trại đối với ta làm một phần mười. Ngươi muốn trả thù cả trại. Vậy ngươi bây giờ làm được. Lam chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ, coi như cửa sổ quan phải chết gấp, nàng đều có thể ngửi được cái kia nồng đậm tử khí, trong trại người muốn chết hết. Coi như hiện tại không chết, qua chưa tới nửa năm, cũng đều sẽ chết. Nếu như Lam quất mục đích là làm cho cả trại chịu tội, vậy nàng đã thành công. Nhưng Lam quất muốn không chỉ có những chuyện này. Ta muốn mấy đầu nhân mạng có gì hữu dụng đâu. Tỷ tỷ, ta muốn, chỉ là ta vốn nên có hết thảy. Tộc trưởng vị trí. Ngươi bây giờ cũng lấy được. Lam quất, phàm là ngươi mọc mắt, nên nhìn ra, ta bây giờ chỉ là cái vô dụng phế nhân. Ngươi nếu là muốn cho ta giúp ngươi củng cố tộc trưởng địa vị, vậy ngươi nghĩ quá nhiều, ta làm không được loại chuyện đó. Lam chỉ đem lời nói đến phân tượng này, nàng già yếu hình dạng cũng bày ở Lam quất trước mặt. Khả Lam quất lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tỷ tỷ, đánh giá quá thấp chính mình. Coi như lực lượng của ngươi bị ta dùng bành tổ có tiêu giảm hơn phân nửa, nhưng trong cơ thể ngươi còn sót lại không ít đâu. Chỉ cần có một tia còn sót lại lực lượng, ngươi liền có thể sử dụng chúng ta Lam gia tổ tông tương truyền hái nữ nước mắt. Hái nữ nước mắt. Đây là Lam gia đời đời tương truyền một loại pháp khí, do nào đó một nhiệm kỳ Lam gia tộc trưởng chế tác. Vị kia Lam gia tộc trưởng trời sinh lực lượng yếu, không có cách nào phù hộ cả trại. Vì không để cho tộc nhân nhận ra yếu cùng tật bệnh có nhiều, nàng chế tạo ra dạng này một loại pháp khí, chỉ cần dùng chính nàng máu đi đút nuôi, liền có thể gấp 10 lần phóng đại lực lượng của nàng. Nhưng đại giới là, dùng kiện pháp khí này, sinh mệnh sẽ nhanh chóng rút ngắn. Vị tộc trưởng kia chỉ sống đến 25 tuổi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lưu lại Lam gia huyết mạch, đột ngột mất. Thật đáng buồn Lam gia nữ tử, cả đời đều muốn đem trại gánh tại nhu nhược trên bờ vai. Thẳng đến nàng đem cốt nhục của mình ngồi dưỡng thành người, lại đem cái này tàn khốc gánh phóng tới trên người nàng. Bởi vì mẫu thân sinh không chữa khỏi quái bệnh, qua đời đến sớm, Lam chỉ 14 tuổi liền bị bách đón lấy tộc trưởng một vị, là trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Bây giờ nàng tại Lam quất trước mặt ngụy trang thành mất đi lực lượng bộ dáng, Lam quất lại muốn nàng lấy huyết nhục của mình đi đút hái nữ nước mắt. Thật độc các tâm. Lam chỉ trầm mặc một lát, dường như tại tái tạo chính mình đối với cô muội muội này ấn tượng. Thật lâu, nàng mới nặng nề mở miệng. Nếu như không cần mời ra hái nữ nước mắt, cái kia Lam quất, ngươi cũng có thể sử dụng nó. Lam quất khép cười một tiếng, phản phất nghe được cái gì buồn cười cho cười. Ta cùng tỷ tỷ không giống với. Ta chính vào thời gian quý báu, hái nữ trại tộc nhân còn mong mọi thân là tộc trưởng ta, dẫn đầu bọn hắn qua phong phú hơn đủ thời gian đâu. Ta sẽ cùng Bắc Xanh ca ca thành thân, sinh hạ Lam gia huyết mạch. Ta sẽ đem nữ nhi nuôi lớn trưởng thành, để nàng tiếp tục chỗ ngồi của ta. Ta có thể làm sự tình, còn có rất nhiều. Có thể tỷ tỷ ngươi Lam quất trên ánh mắt bên dưới dò xét một phen Lam chỉ. Ngươi dần dần già đi, có thể làm sự tình rất ít đi. Ta khuyên tỷ tỷ nhận rõ sự thật, tối thiểu nhất ngươi bây giờ còn có thể là trại làm một chuyện cuối cùng. Cái này không đồng nhất thực là tâm nguyện của ngươi a. Để hái nữ trại mỗi cái tộc nhân hạnh phúc yên vui. Lam quất nói đến đường hoàng, phản phất Lam chỉ hy sinh chính mình tính mệnh, đi cứu một đám bạch nhãn lang, là cái gì tiên đại hảo sự. Lam chỉ con mắt nhìn chăm chú nàng. Nàng không có thuận Lam quất lời nói tiếp, ngược lại hỏi nàng một sự kiện. Lam quất, trộm được nhân sinh, ngươi cảm thấy vui không? Lam quất nhất không nghe được một cái trộm chữ, nàng suýt nữa cái ghế lan càn xinh xinh bóp nát. Dựa vào cái gì nói nàng là trộm? Nàng rõ ràng cũng là Lam gia nữ nhi, nàng cũng có được kế thừa vị trí tộc trưởng tư cách, đều là mẫu thân cùng tỷ tỷ cưỡng ép đem nàng lẽ ra thứ nắm giữ cướp đi. Lam chỉ, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Không nên ra đời người là ngươi. Nếu như không có ngươi, ta liền có thể kế thừa Lam gia lực lượng, tộc trưởng này vị trí không chút huyền niệm chính là ta. Đáng hận trên thế giới này vậy mà nhiều một cái ngươi. Tỷ tỷ của nàng mới là dư thừa cái kia. Lam chỉ lặng lặng nhìn qua muội muội bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét trở nên vặn vẹo mặt. Nếu như trong lòng của ngươi như thế khao khát vị trí tộc trưởng, ngươi sớm nên nói với ta. Vậy thì có cái gì dùng? Ta sẽ đem nó cho ngươi. Lam chỉ nhàn nhạt ném ra ngoài câu nói này, để Lam Quất khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ đem tộc trưởng vị trí cho ngươi. Lam chỉ con mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai nữ trại ở vào trong động quật, ở trong phòng đĩnh viễn trông không đến trời xanh. Ngươi cho rằng ta cưỡng ép đoạt lấy vị trí này, là tham luyến nó mang đến cho ta quyền lực. Nhưng là ngươi sai, ta ngồi lên nó, không có một ngày là vui vẻ. Lam chỉ nói chính là lời thật lòng, có thể nàng lời nói ra, Lam Quất nghe không hiểu. Cái gì? Ý tứ? Lam Quất thần sắc từ ngơ ngẩn biến thành tức giận. Ngươi là muốn nói ta theo đuổi hết thảy đều là không có ý nghĩa sao? Lam chỉ, ngươi ít tại nơi đó giả ra bộ này cao cao tại thượng tư thái. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, nàng vì không bị tộc nhân vạch trần thiếu khuyết lực lượng sự thật, một mực tại dáng chống đỡ. Lam Quất ý thức được chính mình hẳn là tỉnh táo lại, Lam chỉ hẳn là cố ý khích giận nàng. Nàng hít sâu một hơi, lại khôi phục thành bộ kia thanh thuần thần sắc vô tội. Tỷ tỷ, ta mặc kệ ý nghĩ của ngươi đến cùng là cái gì, cái kia đã không trọng yếu. Ngươi bây giờ muốn làm chính là dùng máu của mình cung cấp nuôi dưỡng hai nữ nước mắt. Ta không có khả năng chớ nóng nội cự tuyệt nha. Lam Quất híp mắt lại đến, ngươi còn không biết Bách Lý ca ca hạ là đâu. Hắn đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi nếu là không chịu đáp ứng yêu cầu của ta, vậy ta cũng khó làm đâu. Ta nếu là cảm giác khó xử, chỉ sợ Bách Lý ca ca thời gian cũng sẽ không tốt hơn Lam Chỉ tâm lập tức co rụt lại. Bách Lý đến cùng ở nơi nào? Lam Quất cười không nói, Lam Chỉ gặp nàng như vậy tư thái, đông nhiên ý thức được cái gì? Hắn không ở trong tộc. Ngươi đến tuột cùng đem hắn giam ở nơi nào? Lam Quất ưu nhã đứng dậy, quần áo phất qua ghế trúc. Chỉ cần tỉ tỉ nghe ta an bài, chính Bách Lý tự nhiên vô sự. Nàng đi vào trước của phòng, quay người, mắt cười nhìn qua sau lưng đổi sắc mặt lão phụ. Có thể tỷ tỷ nếu là có cái gì khác tâm tư, để cho ta phát hiện, vậy hắn liền muốn ăn chút đau khổ. Ta cuối cùng nhắc nhở tỷ tỷ một câu, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Nhất cử nhất động của ngươi, thế nhưng là quan hệ đến Bách Lý ca ca an nguy đâu. Hắn đợi ngươi như vậy tốt, nếu là thật chết, ta cũng không đành lòng a. Lam Quất lưu lại một phiên uy hiếp, đẩy cửa rời đi, cũng tại ngoài phòng rơi xuống khóa. Không bao lâu, trong phòng Lam Chỉ nghe thấy được nàng nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc. Tựa hồ là đang sợ Bắc Xanh trước mặt kể ra ủy khuất, đại khái là Lam Chỉ lại thế nào khi dễ nàng. Lam Chỉ không dành bận tâm nàng đủ loại biểu diễn, nàng hiện tại quan tâm nhất là chính Bách Lý Hạ Lạc. Đào sư phụ, ngài ở đó không? Chương 400, ngươi thay đổi rất nhiều. Chương 400, ngươi thay đổi rất nhiều. Đĩa sứ bên trong điểm tâm thiếu một khối, lại thiếu một khối. Lam Chỉ ánh mắt không khỏi rơi vào phía trên. Tại nàng bên tay trái trống không trên cái ghế kia, chợt xuất hiện một cái thanh niên áo trắng. Không phải người khác, chính là theo đôi đồ đệ vụng trộm đi ra chơi Đào Miên. Đào Miên trong miệng ngay nuốt lấy, trong tay còn nhặt một khối bánh ngọt. Ánh mắt không trồ ở liếc trong đĩa còn lại, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Sư phụ Lam Chỉ muốn nói lại thôi, Đào Miên đem bánh ngọt nguyên lành nuốt xuống. Sư phụ thay nguyên nếm thử có độc hay không? Lam Chỉ muốn là Đào Miên giải thích một chút tình huống trước mắt, nhưng Đào Miên khoát tay chặn lại, ra hiệu Lam Chỉ cái gì đều không cần nói. Tình thế vi sư đã hiểu rõ, thầy trò chúng ta chia ra hành động. Ngươi lưu tại trong trại ngăn chặn ngươi Bạch Nhãn Lang kia muội muội, ta đi tìm Tiểu Trúc Mã Hạ Lạc. Nói đến đây, Đào Miên đốn bỗng nhiên. Nếu không ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Ta là người giả đặt ở hái nữ trại. Đợi khi tìm được Trình Bách Lý, ba chúng ta liền đi thẳng một mạch. Lam Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Nhi hay là lưu tại trại đi. Ta lo lắng Lam Quất sẽ đuổi nghịch chút thủ đoạn khác, lưu tại trong tộc cũng thuận tiện trong chúng ta ứng bên ngoài hợp. Nhưng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình a. Ngươi nếu có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự, vi sư cứ yên tâm đi. Ta có thể. Lam Chỉ lộ ra chắc chắn thần sắc, nàng đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Nếu như là vừa bị trục xuất gia tộc ta, cái kia tất nhiên là một con đường chết. Nhưng ta tại Đào Hoa Sơn học được rất nhiều, tất sẽ không bôi nhọ sư môn thanh danh. Lam Chỉ là cái để Đào Miên yên tâm đồ đệ. Nàng đối với vị trí tộc trưởng không có chút hứng thú nào, đối với trả thù muội muội của nàng Lam Quất cũng không có cái gì chấp niệm. Nàng chỉ cần Trình Bách Lý bình an vô sự, chỉ cần xác nhận chuyện này, nàng là có thể không lo lắng rời đi. Lam Chỉ quyết định lưu tại trong tộc. Đào Miên gật gật đầu, hắn không nghi ngờ nhà mình đồ đệ thực lực, Lam Chỉ hiện tại chỉ là điệu thấp ẩn giấu đi, không muốn bại lộ quá sớm. Nhưng Lam Quất mới vừa nói cái kia hái nữ nước mắt cái kia a, Lam Chỉ khẽ miệng nhếch lên, thiện thiện cười một tiếng, đây không phải là cái vấn đề lớn gì. Đỗ Nhi tự có ứng đối biện pháp. Nàng đã tính trước, thoạt nhìn là đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đi, vậy ta không có khác nhưng lo lắng, ta cái này hành động. Đào Miên hỏi Lam Chỉ, có hay không Trình Bách Lý mang theo người vật phẩm? Lam Chỉ chần chờ, từ trong ngực lấy ra một chi ngọc làm treo ký. Cái này treo ký ngày thường là dùng đến kẹp ở trong thẻ trúc, lá tham ngọc lộ ở bên ngoài, phía trên khắc quyển sách này danh tự. Lam Chỉ trong tay cái này treo ký là trống không, mà lại chế tác thô ráp, nhìn qua là ai đưa cho nàng thủ công tiểu lễ vật. Đây là Bách Lý khi còn bé đưa cho ta sinh nhật lễ vật. Ta yêu thích đọc sách, lại không yêu chỉnh lý, thường xuyên làm loạn. Hắn liền làm cái này tiểu ngọc ký cho ta, thuận tiện ta tìm được chưa xem hết thư quyển. Đào Miên đem lá thăm ngọc cầm trong tay, rất có phân lượng. Hắn trong mắt đi xem lòng bàn tay lá thăm ngọc, rất khó bất luận muốn. Trái cây nhỏ, cái này thật không phải là tín vật đính ước sao? Sư phụ đừng đánh thú ta. Nhưng ngọc này ký xác thực rất tiện lợi. Đào Miên ngẩng đầu, nhìn xem khó chơi đồ đệ, nghĩ thầm cái này tiểu trúc mã có chút đáng thương. Sở Bác Xanh càng đáng thương. Mặc dù Lam chỉ sớm bị đính hôn ước, nhưng đoán chừng nàng chỉ đem cái này coi như tộc trưởng phải làm 10 cái sự tình một trong, là một cái không thể không nhận nhiệm vụ. Nàng tại tình cảm phương diện này còn rốt đặc cắn mai đâu. Đào Miên tiện tay cắt hai cái người giấy, đem lá thăm ngọc ném cho bọn chúng. Người giấy nhỏ thân hình đơn bạc, đối mặt như thế cái vật nặng, có chút cố hết sức, kẹt kẹt gọi bậy hai tiếng, tựa hồ đang phản nản Đào Miên vì cái gì ném nặng như vậy đồ vật cho chúng nó. Lam chỉ tò mò nhìn chằm chằm những này kêu to đồ chơi nhỏ, còn dùng tay chỉ nhọn đẩy phía sau lưng của bọn nó. Người giấy thét lên, cố gắng né tránh nàng quấy rối ngón tay. Đào sư phụ, dựa vào tiểu gia hỏa này liền có thể tìm tới bách lý. Vậy cũng không, ta người giấy này lợi hại đâu, ngươi cũng đừng xem nhẹ bọn chúng. Đào Miên ra lệnh một tiếng, hai cái người giấy nhỏ lầm bầm lầu bầu đem treo ký khiêng đi. Bên trong một cái ôm, một cái khác cho nó chỉ đường. Bọn chúng từ cửa sổ trong khe hở chạy đi, Đào Miên nhìn qua đồ đệ. Ta đi trái cây nhỏ, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Tốt, xin mời sư phụ yên tâm. Đào Miên hóa thành một trận gió, cửa sổ phanh mở ra, kẹt kẹt lắc lư hai lần, lại từ từ trở lại vị trí cũ. Lam chỉ đứng dậy đi vào ngoài cửa sổ, chỉ gặp một trận vô hình gió, cuốn đi hai tờ giấy phiến. Không có người lưu ý đến một màn này. Lam chỉ đem cửa sổ quan trọng, sau đó, nàng nghe thấy cửa ra vào có tiếng bước chân. Người kia tại đi qua đi lại, xem ra rất chần chờ do dự, dầu dĩ phải chăng tiến bảo. Lam chỉ nhíu mày, nàng thẳng tắp lưng từ từ uốn lượn, nhất câu tay, quải trượng cách không bay trở về trong tay nàng. Nàng đem bả vai hướng vào phía trong co lại, hoàn toàn là lao nhân bộ dáng. Bên ngoài truyền đến rầm rầm khóa âm thanh, các loại cửa phòng mở ra, Sở Bác Xanh nhìn thấy, chính là ngồi tại bên cửa sổ thành thơi uống trà Lam Chỉ. Nếu đẩy cửa đi vào là Lam Quất, Lam Chỉ tối thiểu nhất còn có thể cảnh giới cảnh giác một chút. Xem xét người trước mắt là Sở Bác Xanh, Lam Chỉ là để ý đều không muốn để ý, nói cũng không muốn nói. Nàng trực tiếp đem đầu đường đi qua, trong đĩa trà bánh, nàng cầm bốc lên một khối. Chắc không được sư phụ từ mâm này lấy đi nhiều nhất, xác thực, so mặt khác vài đĩa ăn ngon. Nàng chậm rãi ăn đồ vật, còn cố ý làm ra nuốt khó khăn dáng vẻ. Sở Bác Xanh tại vào nhà trước đó có thật nhiều bất mãn, nhưng nhìn thấy Lam Chỉ bây giờ thê thảm bộ dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu quả thật nếu bàn về đứng lên, hắn đối với lao tộc trưởng an bài việc hôn sự này, kỳ thật cũng không có đặc biệt không tình nguyện. Lam Chỉ là tốt trung đụng người. So với nghiêm khắc lao tộc trưởng, tính cách của nàng càng thêm hiền hòa điểm đạm nho nhã. Nàng không cảm thấy chính mình thân là tộc trưởng, liền muốn so những tộc nhân khác càng cao quý hơn. Tương phản, nàng luôn luôn giúp đỡ tộc nhân bận trước bận sau, có đôi khi hỗ trợ hái thuốc, có đôi khi cho người ta chữa bệnh, thậm chí ngay cả nhà ai vừa hài tử đầy tháng dỗ dành không tốt, đều tìm nàng đến. Lam Chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Hái nữ tộc tộc trưởng cầu phúc nghi thức tại toàn bộ Nam Chiêm Châu nổi tiếng, thường xuyên có chút quyền quý mời Lam Chỉ tiến đến hàng phúc tiêu thai. Lam Chỉ cơ hồ toàn bộ đáp ứng, bởi vì loại nghi thức này sẽ mang đến phong phú thù lao. Mà nàng từ trước tới giờ không độc chiếm những thù lao này, đem bọn nó tất cả đều phân cho tộc nhân. Tại Lam Chỉ làm tộc trưởng mấy năm đó, hái nữ trại người trải qua là rất thoải mái. Lam Chỉ ra ngoài cầu phúc tần suất, muốn xa xa cao hơn mẹ của nàng. Nàng luôn luôn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng ở không người thời điểm, nàng luôn luôn lộ ra dị thường mệt mỏi thân sắc. Lam Chỉ là cái rất tốt tộc trưởng. Chỉ là, Lam Quất thân thế muốn so nàng bi thảm đáng thương được nhiều. Lam Quất bị mẫu thân bức bỏ sau, bị một hộ chồng chọn người ta thu dưỡng. Có một năm thiên thai liên tục, thu dưỡng nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu không có cơm ăn, trong nhà còn có một cái gào khóc đòi ăn thân sinh hải tử, bọn hắn liền nhẫn tâm đem Lam Quất bán được Yên Hoa Liễu Hạng, dùng cái này đến đổi một khoản tiền. Là Sở Bác Xanh phát hiện cùng Lam Chỉ giống nhau như lúc Lam Quất, do dự mãi, hay là cùng Lam Chỉ nhắc lên chuyện này. Lam Chỉ không kịp so đo vị hôn phu của nàng làm sao lại xuất hiện tại loại này địa phương. Nàng nghe nói có cái cùng nàng dung mạo giống nhau nữ tử trẻ tuổi, không khỏi suy nghĩ, có phải hay không nàng thất lạc đã lâu muội muội. Lam Chỉ là ở trong nhà chiếu cố nàng lão bộc trong miệng nghe nói, nàng có một cái thân sinh muội muội. Lão bộc kia cũng là không đành lòng, nhỏ như vậy hài tử, xuất sinh không bao lâu liền bị từ bỏ. Lam Quất cứ như vậy bị Lam Chỉ mang về trong tộc. Giờ phút này, Lam Chỉ cầm trong tay bát trà trả về, phát ra một thanh âm vang lên động. Tiếng vang kia gọi trở về Sở Bác Xanh ý thức, để hắn từ trong hồi ức bước ra. Lam Chỉ ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn về phía đã từng hôn ước đối tượng, người thay đổi rất nhiều. Chương 401, để bản thân y nhìn xem chương 401, để bản thân y nhìn xem cố nhân gặp mặt, Lam Chỉ không có cái gì có thể cảm khái. Chứ im lặng, hay là im lặng. Nếu như có thể, nàng đời này đều không muốn lại nhớ lại Sở Bác Xanh cái tên này. Cùng hắn từng có hôn ước, thật sự là một kiện mất mặt đến cực điểm sự tình. Hai người yên tĩnh không nói, ai cũng không nghĩ thông lời này đâu. Sở Bác Xanh chính mình tìm địa phương ngồi, sau đó, trầm mặc nhìn về phía Lam Chỉ. Lam Chỉ lưu cho hắn một cái bên mặt. Hai người từng có qua sống chung hòa bình thời gian. Lam Chỉ từ bên ngoài cầu phúc sau khi trở về, thường xuyên sẽ tìm Sở Bác Xanh uống rượu mấy chén. Khi đó Sở Bác Xanh sẽ còn kiên nhẫn lắng nghe nàng mỗi một câu nói. Không giống về sau, khi nàng biện giải cho mình, nói nàng không có mạo danh thay thế vị trí tộc trưởng, không có muốn làm hại Lam Quất tâm lúc, Sở Bác Xanh làm một chữ đều nghe không vào. Mà bây giờ, Lam Chỉ cũng không có gì muốn cùng hắn nói. Sở Bác Xanh lại tới đây, tựa hồ là chuyên là Lam Quất mà đến. Lam Chỉ, ngươi có thể trở lại trong tộc, chúng ta đều rất cao hứng, Lam Quất cũng là. Ta biết ngươi đối với Lam Quất trong lòng có ngăn cách, nhưng khi đó trục xuất ngươi cũng không phải là bản ý của nàng. Khi đó nàng vừa mới ở trước mặt mọi người cho thấy chính mình làm ra nữ nhi thân phận, căn cơ của nàng còn chưa đủ thâm hậu. Nàng vì thế bỏ ra rất nhiều, mới khiến cho tộc nhân cùng trưởng lão tán thành năng lực của nàng. Đợi đến nàng có tư cách bàn điều kiện sau, nàng làm chuyện thứ nhất chính là đem ngươi tiếp trở về. Lan Quất là hướng nội nhu nhược tính tình, nhưng là vì có thể đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, nàng bức bách chính mình cường đại lên. Lam Chỉ, ngươi là không có nhìn thấy, nàng thật ăn thật nhiều khổ. Sở Bác Xanh phối hợp nói chuyện, Lam Chỉ toàn bộ về lấy trầm mặc. Nàng có thể nói cái gì đâu? Sở Bác Xanh nói Lam Quất trục xuất nàng không phải bản ý, nàng nghĩ tới là trước kia suýt nữa đem nàng đóng đinh ở trong đó có tài. Sở Bác Xanh nói Lam Quất chuyện thứ nhất là đem nàng tiếp trở về, nàng nghĩ tới là Lam Quất đem chính mình đuổi đi ra lúc thoải mái giải hận biểu lộ. Sở Bác Xanh nói Lam Quất ăn thật nhiều khổ, Lam Chỉ nghĩ tới là nàng vì khôi phục lực lượng, uống xong một bát lại một bát khổ đến nàng nôn mửa ra thuốc, còn có vô số cái một mình tu luyện đêm khuya. Nàng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Sở Bác Xanh cái gì cũng đều không hiểu, lại muốn ở chỗ này giáo huấn nàng. Nàng cũng lời cho mình giải thích, lấy Sở Bác Xanh loại này mắt mù trình độ, coi như nàng nói ra trận tướng, chỉ sợ hắn cũng coi là ác độc tỷ tỷ lại đang bôi đen muội muội của mình. Cho nên nàng thực tình chúc phúc hắn. Ngươi cùng Lam Quất đem thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu. Đừng đến thai hoạ ta, tất cả cút đến xa xa. Sở Bác Xanh nghe nàng nói như vậy, còn tưởng rằng nàng đang giận. Ta hắn há hốc mồm, không biết nên làm sao an ủi Lam Chỉ mới tốt, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một cái. Ngươi ở trong tộc an tâm dưỡng thân thể, ta cùng Lam Quất sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Dù sao ngươi là nàng thân nhân duy nhất. Lam Chỉ đem thân thể xoay qua chỗ khác, chỉ lưu cái phía sau lưng cho hắn. Sở Bác Xanh khi nàng thương tâm khổ sở, nhưng bọn hắn thân phận hôm nay có khác, chính mình cũng không tốt cùng nàng quá mức thân cận. Hắn cuối cùng lưu một câu hảo hảo nghỉ ngơi rời phòng. Các loại cái này suối quậy ra hỏa rốt cục sau khi đi, đã biến trở về thành xuân diện mạo. Lam Chỉ cầm lấy trong đĩa còn lại hai khối điểm tâm, một khối tiếp một khối nhét vào trong miệng, gương mặt nâng lên đến, nhấm nuốt không ngừng. Nàng muốn đem bụng lấp đầy, mới có khí lực đối phó Sở Bác Xanh Lam Quất hai cái này chọc người ghét ra hỏa. Ăn đến không sai biệt lắm, Lam Chỉ lấy tay sờ sờ bụng của mình, ngơ ngác ngồi. Không biết đạo sư phụ có thể hay không thuận lợi tìm tới Bách Lý. Bách Lý? Lam Chỉ trong đầu đều là Trình Bách Lý khi còn bé, ôm so với hắn bóc dáng còn cao hơn kiếm, la hét muốn bảo vệ dáng dấp của nàng. Vừa đi trải qua nhiều năm, Đào Miên đi theo người giấy nhỏ, tiến vào một cái không người sơn động. Nơi đây vẫn ở vào Nam Chiêm Châu địa giới, chỉ là càng thêm man hoang, bốn chỗ không thấy bóng người, có chỉ là so với người dáng dấp còn cao cỏ dại cùng che trời cây cối. Chỗ này sinh linh nhỉ vào không người quấy rầy, dáng dấp tương đương tùy tiện. Ngay tại vừa mới, Đào Miên trơ mắt trông thấy một cái so với hắn đầu còn lớn hơn bọ hung từ bên cạnh hắn bỏ qua đi. Hắn lộ ra một lời khó nói hết thân sắc, ôm lấy hiếu kỳ đất phó, liền muốn hướng trong sơn động đi. Trong sơn động khí tức rất hỗn tạp, người giấy nhỏ tựa hồ lạc mất phương hướng, tại nguyên chỗ đảo quanh, vòng vo tầm vài vòng, có chút bối rối. Thế nào? Đào Miên xoay người đưa ra bàn tay, người giấy nhảy đến lòng bàn tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói một đoạn lớn nói. Tốt, ta đã biết. Nguyên lai là Trình Bách Lý khí tức ở chỗ này đống nhiên trở nên rất yếu, tựa hồ là bọn hắn vào sơn động đằng sau, khởi động một loại nào đó trận pháp, những này kỳ dị hoa cỏ hư khí che giấu Trình Bách Lý tung tích, để người giấy nhỏ bọn họ hoang mang luống cuống. Lúc này làm sao bây giờ đâu? Đào Miên trong lòng suy nghĩ như thế nào cho phải. Tại hắn bên chân đất thò túi đầu người người viên kia treo ký, đống nhiên đưa nó điêu tại trong miệng, như bị điên xông về phía trước, một bên xông một bên ông gọi. Đào Miên, chờ chút, đất thò. Hắn đuổi theo đột nhiên nổi điên đất thò hướng về phía trước, chỉ gặp đất thò nghe lọt vào động vật cuối cùng. Nơi này không có vật gì, đất thò lại dùng móng vuốt càng không ngừng đào lấy một mặt vết động. Nơi đó tựa hồ ẩn giấu thứ gì. Đào Miên buông phong cánh tay, bàn tay xuề ra, đào chi liền trượt vào lòng bàn tay của hắn. Hắn dùng đào chi nhẹ nhàng điểm đất thò đầu, để nó đến bên cạnh đi. Sau đó đem trong tay đào chi dùng sức cắm vào vết động, lại hướng lui lại mấy bước. Linh lực thuận đào chi tràn vào vết động, dọc theo khe hở lan tràn. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện một chút sắt lá. Đào Miên cau mày, tại đào chi bên trong quán chú càng nhiều lực lượng, đem cái kia hãm tại vách động bên trong đồ vật hoàn toàn móc ra. Phanh! Mảnh khảnh đào chi hiện ra uy lực vô cùng cường đại, đem cái kia nặng nề sắt lá đồ chơi đẩy lên trên đất trống. Đào Miên dùng ánh lửa đem nó chiếu sáng. Cái này lại là một cái lồng sắt. Chiếc lồng biên rất mật, cây sắt cùng cây sắt ở giữa cơ hồ không có khe hở. Bên trong đóng một người. Đào Miên ngoắc ngoắc ngón tay, đào chi bay trở về trong tay của hắn. Hắn dùng đào chi đem cái kia trên chiếc lồng cây sắt một cây cắt, lộ ra bên trong vết thương chồng chất thiếu niên. Hắn co do, trên thân chỉ mặc một kiện rách dưới áo đen, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Tại hắn vết thương cả người bên trong, nghiêm trọng nhất phải kể tới hắn cặp mắt kia. Ánh mắt của hắn đại khái là bị cái gì lợi khí lộng mù, càng không ngừng tuôn ra nước mù. Dạng này một đôi mắt, coi như dùng tốt nhất thuốc đi trị liệu, cũng không có khả năng gặp lại quang minh. Thiếu niên toàn thân run nhẹ nhẹ, tựa hồ là lâm vào một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng, trong miệng lẩm bẩm cái gì, Đào Miên phân biệt không ra. Tiểu Trúc Mã lại bị làm hại thê thảm như vậy, ngay cả lần thứ nhất gặp mặt Đào Miên đều không đành lòng, chớ nói chi là tán quả. Đào Miên nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đem Tiểu Trúc Mã dàn xếp tại một cái địa phương an toàn, cho hắn chữa thương. Đào Hoa Sơn khoảng cách Nam Chiêm Châu xa đâu, Đào Miên bùa dịch chuyển tức thời cũng là có phạm vi hạn chế. Lại nói, lấy Tiểu Trúc Mã hiện tại tình trạng cơ thể, tại thuấn di trong quá trình bị toàn bộ xé rách cũng chưa biết chừng. Làm ra quyết định kỹ càng sau, Đào Miên trước cho Lam Chỉ viết tờ giấy, giao cho người giấy nhỏ, để nó đưa đến tại phía xa hái nữ trại Lam Chỉ trong tay. Người giấy nhỏ gật gật đầu, ôm lấy cuốn lại ông giấy, nhẹ nhàng trượt ra sơn động, theo gió trôi hướng phương xa. Tốt, Đào Miên vỗ vỗ tay, quay tới đối mặt hôn mê Trình Bách Lý, hiện tại để bản thần y nhìn xem làm sao chữa ngươi. Chương 402, trong ngọc lâu đài chương 402, trong ngọc lâu đài Đảo Miên đem thư đưa ra ngoài sau, liền bắt đầu suy nghĩ đem Trình Bách Lý dàn xếp ở nơi nào. Hắn để đất thói trông coi ngựa che nhỏ, chính mình đi tới cửa động. Giờ phút này điên lặng như tờ, dãy núi im lặng đứng vững, chân trời rơi lấy sao dày đặc vô số. Đào Miên thấp giọng ngâm tụng một đoạn ngắn pháp quyết, lần nữa ngước mắt, trước mắt dãy núi liền thay đổi bộ dáng. Trong mắt hắn, những này ngọn núi bốn phía dâng lên các loại sắc thái vầng sáng, có chút tươi đẹp như dương, có chút thanh lãnh như trăng. Đào Miên tuyển những cái kia tản ra vầng sáng màu vàng ngọn núi, đây là dương khí nặng hơn địa phương. Hắn ở trong đó lại chọn ra vầng sáng so sánh thịnh một tòa, đem nơi này coi như an trí Trình Bách Lý địa phương. Hắn coi chừng đem vết thương chẳng trị Trình Bách Lý vận đến mặt khác một ngọn núi. Trước lúc này, tại lúc đầu sơn động dùng huyễn thuật làm một cái giả, lưu tại nơi này khi ngụy trang. Đào Miên nơi này còn có chút hắn từ nhỏ thần ý chỗ không ràng buộc mượn tới thần dược, bôi lên đằng sau, thuốc ngoại thương đến bệnh trừ. Hắn trước cho Trình Bách Lý bôi thuốc trị ngoại thương, đất thó ngay tại bên cạnh trông coi hai người, khi thì tò mò cúi đầu người nằm thẳng trên mặt đất Trình Bách Lý. Thuốc trị thương hương vị rất nặng, đất thó nghe thấy hai lần, hé miệng làm ra nôn mửa động tác, kẹp chặt cái đuôi xám xịt đến cửa hang. Bó thuốc sau, Trình Bách Lý vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cặp mắt kia trùng quanh nước mủ cùng vết máu cũng cấp tốc biến mất trong da. Chỉ là hắn tựa hồ vẫn hang tại trong ác mộng, làm sao đều tỉnh không đến. Xem ra phiền toái nhất không phải ngoại thương. Đào Miên suy nghĩ một phen, đem hai chân co lại, hai tay khoác lên trên đầu gối, nhạc quyết. Hắn phải dùng Di Bụi Quyết, tận mắt nhìn Trình Bách Lý ác mộng. Di Bụi Quyết hiệu dụng nhận thi thuật giả khống chế. Đào Miên sử dụng chính là vô hại phiên bản, hắn chỉ là muốn đi tìm để Trình Bách Lý ngủ say bất tỉnh căn nguyên. Hắn nhắm mắt lại, ngũ giác có trong nháy mắt biến mất. Đột nhiên, có một cỗ nhàn nhạt dược thảo hương khí quanh quẩn tại bên cạnh hắn, Đào Miên lần nữa mở mắt, cảnh vật trước mắt tất cả đều thay đổi. Hắn trông thấy rậm rì trách kỳ cổ thụ, một gốc tiếp lấy một gốc, giao hòa hướng lên kéo dài. Cổ thụ ở giữa là rơi lấy các loại bệnh giải lụa màu lầu nhỏ bằng gỗ, hướng lên là cục xúc bầu trời. Đây là hái nữ trại, nhưng cùng Đào Miên trước đó nhìn thấy lại không giống với. Nó không có như vậy chết dồn khí chìm, các tộc nhân trên khuôn mặt đều là bình thản hạnh phúc khuôn mặt. Một cái chân chính thế ngoại đào nguyên. Ngay cả thường thấy cảnh đẹp Đào Miên, cũng không khỏi đến bị nơi này hấp dẫn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền đến dồn dập chạy âm thanh, một cái thân ảnh nho nhỏ đâm vào trên người hắn, nhẹ nhàng ai nha một tiếng. Đào Miên quay đầu, là cái mặc hái nữ tộc xanh đậm đều thủa váy tiểu cô nương. Nàng chạy quá gấp, chưa kịp né tránh đứng tại giữa đường hắn, không cẩn thận đụng vào, còn đem chính mình đụng ngã, ngồi dưới đất vò cái chán. Người tiểu cô nương này lại là làm chỉ. Đào Miên tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không nhận lầm, mắt phượng môi mỏng, bên môi có một viên màu đỏ nốt ruồi nhỏ, giữa thần sắc luôn có một loại còn sống rất tốt chết cũng được thông dong. Xem ra hắn đồ đệ tính tình này là từ nhỏ liền dưỡng thành. Hắn vươn tay cánh tay, muốn đem tiểu cô nương từ dưới đất kéo lên, trong miệng nói xin lỗi. Há miệng ra, ngược lại là đem hắn chính mình giật nảy mình. Thanh âm này rõ ràng cũng là thuộc về tiểu hải tử, vẫn không thay đổi âm thanh. Lam chỉ là cái độc lập tiểu hải, nàng lắc đầu, từ chối nhã nhặn hắn đưa tới tay, lựa chọn chính mình từ dưới đất bò dậy. Nàng hai bàn tay tâm xuất hiện bị cắt đá cấn qua vết tích, rất sâu. Có thể nàng không thèm để ý chút nào, vỗ tay, lại đem trên mặt đất không cẩn thận tàn mất trúc giản đều ôm vào trong ngực. Những này trúc giản mỗi một cái đều so với nàng cánh tay còn thô, nặng đến lợi hại. Lam chỉ ôm bọn chúng, đi đường đều lung la lung lay. Có thể nàng không có một tơ một hào hướng người khác nhờ giúp đỡ ý tứ, bên cạnh những cái kia đi ngang qua tộc nhân cũng không có đưa tay giúp nàng ý đồ. Đào Miên chính mình nhìn không được, hắn chủ động nhặt lên hai quyển. Cái này ta giúp ngươi cầm. Không Lam chỉ cau mày một cái, tựa hồ muốn cự tuyệt hắn, nhưng lại không biết nên nói thế nào ra cự tuyệt. Nàng đành phải nhẹ nhàng gật đầu, lại lạch cạch chạy về phía trước. Mục đích của nàng là tại tất cả trong tiểu lâu vị trí cao nhất một cái kia, đó là tộc trưởng chỗ ở. Đào Miên đi theo phía sau nàng, không nghĩ tới Lam chỉ dáng người nhỏ nhỏ, chạy vẫn rất nhanh. Hắn đến chuyên chú cùng, không phải vậy liền muốn mất dấu. Ở trên đường, bọn hắn đi ngang qua mấy cái trong tộc người trẻ tuổi. Bọn hắn nhìn thấy Lam Chỉ, đều cung cung kính kính cúi đầu, hô một câu chỉ cô nương. Mà khi bọn hắn trông thấy đi theo Lam Chỉ sau lưng Đào Miên lúc, lại không khỏi trêu ghẹo. Tiểu Bách Lý, ngươi lại cùng chỉ cô nương. Chăm dặm, chạy nhanh lên. Không phải vậy đợi lát nữa theo không kịp ngươi tiểu tân nương. Chạy ở trước mặt Lam Chỉ không có khả năng nghe không được những này trêu chọc lời nói, nhưng nàng thờ ơ trở thành Trình Bách Lý Đào Miên lại cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Lam Quất còn không có trở lại trong tộc, Lam Chỉ không hề nghi ngờ là tộc trưởng vị trí người thừa kế duy nhất. Bọn hắn mặt ngoài đối với tương lai này tộc trưởng cung kính, nhưng lại không hề cố kỵ loạn nói đùa. Tại Đào Miên xem ra, hái nữ tộc trưởng càng giống là bọn hắn tộc nhân sống lâu trăm tuổi một kiện công cụ, có lẽ bọn hắn tại nội tâm cũng không đem tộc trưởng coi là chuyện đáng kể. Lam Chỉ không nói lời nào, Đào Miên cũng không chủ động về. Hắn chỉ là dùng sức chừng mấy cái kia lắm miệng thanh niên vài lần, người sau không thú vị lẩm bẩm vài câu, lại rời đi. Lam Chỉ quay đầu lúc, vừa lúc gặp được thiếu niên đối với những người khác dương nhanh múa vuốt bộ dáng. Nàng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lại vẫy vẫy đầu, khôi phục khuôn mặt mặt không thay đổi kia, tiếp tục hướng bên trên đi. Chờ đến một cái cây lá lớn lên giống nhân thủ dưới cổ thụ, Lam Chỉ dừng bước, từ Đào Miên trong tay muốn đi mặt khác hai quyển sách. Người đến nơi đây, ta đi lên. Nàng lời ít mà ý nhiều đối với Đào Miên nói chuyện. Đào Miên nghĩ thầm dù sao lập tức sẽ đến, cũng không kém hai bước này đường, trực tiếp cho trái cây nhỏ đưa lên không được sao? Có thể Lam Chỉ im mắng lắc đầu, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Đào Miên đành phải cầm trong tay trúc giản đều giao cho Lam Chỉ, Lam Chỉ chưa hề nói thêm lời thừa thãi, cảm tạ cùng đạo biệt đều không có, mà là vội vàng mà lên lầu. Đào Miên đương nhiên sẽ không như vậy trở về. Hắn đi vào một cái địa phương ẩn nấp, thử sử dụng pháp thuật. Hoàn thành, coi như ở trong mộng cảnh, pháp thuật của hắn đều có thể sử dụng. Thế là hắn ẩn nấp thân hình, vòng qua lầu dưới thủ vệ, cũng tiến nhập tòa tiểu lâu kia. Trong lâu âm trầm ảm đạm, cơ hồ chiếu không tới ánh nắng, tản ra một cỗ cổ xưa khí tức mục nát. Khắp nơi đều là chất đống lấy trúc giản ghi lại Lam gia dài dằng dặc gia tộc sử, còn có một ít là cho Lam gia tộc trưởng nữ huấn luyện, nữ giới. Đào Miên không có lật ra, chỉ là vội vàng liếc một chút, đều cảm thấy muốn đẻ chết người. Nguyên lai bắt quả thở nhỏ học được là những này nặng nghề lịch sử. Tại tộc khác trung tiểu hài hồn nhiên ngây thơ chơi đùa lúc, bắt quả liền phải đem chính mình chôn ở những này nặng nghề trúc giản bên trong, nhìn các nàng Lam gia nữ tử là thế nào một đời tiếp lấy một đời, bị cái gọi là thiên chức đệ sở. Đào Miên ngay tại lầu một quan sát đến các loại bài trí bố trí, lúc này từ lầu hai bỗng nhiên truyền đến một trận tâm trúc đập thanh âm, còn có một đạo mang theo nộ khí giọng nữ. Để cho ngươi không cần cùng Trình gia tiểu tử xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi chính là như thế nghe lời của mẹ sao? Đó là Lam Chỉ mẫu thân, đời trước tộc trưởng Lam Ngọc Cùng. Chương 403, bánh ăn ngon không. Chương 403, bánh ăn ngon không. Đào Miên nghe thấy đồ đệ tại bị đánh, hắn vội vàng để quyển sách trên tay xuống giản, hướng trên lầu chạy. Ngay cả hắn đều không có bỏ được đánh qua bất cứ một người đệ tử nào, sao có thể để cho người khác khi dễ đi? Hắn chạy gấp, nhưng chưa đem thân hình của mình ẩn nấp. Chờ hắn đi vào lầu 2, nhìn thấy chính là một bức kiểm chế hình ảnh. Bốn vách tường bên trong, trong đó hai mặt treo lịch đại hái nữ tộc tộc trưởng chân dung. Ánh mắt của các nàng nghiêm túc lạnh nhạt, cho dù là không có sự sống vẽ, cũng cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Lam Chỉ quỳ trên mặt đất, trước mặt là tản mát trúc giản. Đây chính là trước đó Đào Miên giúp nàng ôm vào tới cái kia bài quyển, vừa mới bị Lam Ngọc cùng đập ầm ầm tại Lam Chỉ trên thân, lại rơi xuống. Lam Chỉ duỗi ra hai cánh tay, ống tay áo sắn rất cao, một mực bén đến cánh tay. Trên da thịt trắng nõn nhiều đạo đạo tím xanh vết tích, đều là bị trúc điều rút ra vết thương. Nàng giữ im lặng, an tĩnh thừa nhận trận này thay bày và gió. Mà ở trước mặt nàng, cái kia mảnh khảnh, lộ ra bệnh trạng vẻ đẹp nữ tử, chính là nàng mẫu thân Lam Ngọc cùng hai nữ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đào Miên không một tiếng động tới gần Lam Chỉ, hắn coi là Lam Chỉ đang yên lặng rơi lệ. Có thể Lam Chỉ không có, ánh mắt của nàng trống rỗng, đối với cái này nhẫn nhục chịu đựng, phảng phất tại tiếp nhận đau đớn không phải nàng, nàng đem linh hồn của mình rút ra, dạng này đối với nàng là một loại bảo hộ. Nàng không đi nghĩ thân sinh mẫu thân vì sao muốn hà khắc như vậy đối đãi nàng, thì bòi nghiên cứu vấn đề như vậy không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ đem chính mình kéo vào thống khổ vực sâu. Lam Chỉ cánh tay tại run nhẹ nhẹ, làn da hỏa thiêu giống như đau, cánh tay giơ lên thời gian quá dài, tại nở chua chua. Thế nhưng là nàng không dám buông xuống, bởi vì dạng này sẽ chọc cho mẫu thân sinh khí. Nhưng coi như nàng đầy đủ nghe lời, Lam Ngọc cùng vẫn không cách nào chút giận. Mẹ cha hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời? Câm như sao? Mẹ Lam Chỉ tiếng nói có chút phát câm, ta sẽ không lại nói chuyện cùng hắn. Không nói lời nào là đủ rồi sao? Ngươi là Lam gia tương lai tộc trưởng, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều bị tộc nhân nhìn ở trong mắt. Một khi ngươi có không hợp quy củ địa phương, chúng ta Lam gia muốn làm sao bị người đâm cuộc sống? Tương lai ngươi muốn thế nào lấy chồng? Như thế nào đón lấy vị trí tộc trưởng? Lam Chỉ yên lặng chờ đợi mẫu thân nói xong. Nàng ở trong lòng muốn, dù sao coi như nàng cái gì đều làm được rất tốt, tộc nhân hay là sẽ ở phía sau nói bọn hắn Lam gia như thế nào? Nếu như không phải là bởi vì Linh Thạch chỉ nhận định người Lam gia, các nàng sớm đã bị đánh xuống đài. Có thể những lời này, Lam chỉ dám ở trong lòng nói. Mẫu thân ra đời thời điểm chính là yếu thai, thân thể không tốt. Về sau lại bước lên nguy hiểm tính mạng sinh hạ hậu đại, suýt nữa muốn nàng mệnh. Nếu như Lam chỉ dám ở chỗ này chống đối mẫu thân hai câu, cái kia Lam Ngọc cùng lại muốn bị nàng tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi. Lam chỉ không phải là không có phản kháng qua, chỉ là mỗi một lần phản kháng, đều để nàng cảm thấy rất vô lực. Nàng như bị lôi vào một cái vũng bùn, liều mạng trèo lên trên, lại có người gắt gao níu lại chân của nàng. Nàng quay đầu lại, ngăn chặn người của nàng, là nàng thân nhất mẫu thân. Lam Ngọc cùng bén nhọn thanh âm từ đỉnh đầu không ngừng màn lện xuống đến, Lam Chỉ càng mỏi mệt. Nàng cam chịu muốn, không bằng nắm tay buông ra, nghỉ một lát. Như thế mẫu thân có thể sẽ dùng chút điều cốt nàng quáng, trên lưng thương thế tốt lên rất chậm, lần trước vết tích còn không có đánh tan, có địa phương tại rớm máu. Hoặc là trực tiếp đào tàu đi, nhưng dưới lầu có thủ vệ, nàng chạy không ra cánh cửa này. Vì cái gì nàng không có khả năng mọc ra cánh đâu, nếu là nàng sinh ra tới là một con chim nhỏ liền tốt. Không, tốt nhất nàng đừng ra sinh, trở thành cô hồn dã quỷ cũng không quan trọng, tối thiểu nhất sẽ không bị rút chút điều. Lam Chỉ trong đầu miên man bất định, cánh tay càng ngày càng nặng, nàng muốn không chịu nổi. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ thầm tính toán, hôm nay trốn không thoát một trận đánh đập, có lẽ cơm tối cũng không được ăn. Đúng lúc này, một đôi tay từ sau lưng nàng giơ ra, êm ái kéo lại cánh tay của nàng, đau nhức cùng hạ xuống cảm giác lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Lam Chỉ không dám tin mở to hai mắt. Nàng cúi đầu, chỉ có bị quất đến phát tím hai đầu nhỏ gầy cánh tay, không có cái gì dư thừa tồn tại. Có thể nàng rõ ràng cảm giác được, những cái kia tím xanh đan xen vết thương đang từ từ biến mất, cảm giác đau đớn cũng dần dần rút đi. Lam Chỉ không biết là lộ nào thần tiên hiền linh, mặc kệ là đường nào, nàng đều từ đáy lòng cảm tạ hắn. Dạng này thân tích, dù là xuất hiện một lần, cũng đầy đủ an ủi Lam Chỉ thời gian rất lâu. Lam Ngọc cùng đưa tay đỡ lấy cái chán, Lam Chỉ biết, đây là hôm nay răn dạy sắp kết thúc báo hiệu. Mẫu thân thân thể không tốt, không có khả năng phát thời gian quá dài tính tình. Lam Chỉ thỉnh thoảng sẽ ở trong lòng bụng trộm cảm kích điểm này, đồng thời lại cảm thấy ý nghĩ thế này rất tội ác. Rốt cục, mẫu thân để nàng rời đi. Lần này trừng phạt là không cho phép ăn cơm chiều, cùng đem trên đất trúc giản xét 10 lần. Lam Chỉ mang ơn. so với bị giam phòng tối, chép sách cùng không ăn cơm xem như rất nhẹ trừng phạt. Nàng thật sự là sợ tối, bởi vì hắc ám sẽ để cho nàng cảm giác được chính mình đến cỡ nào cô độc. Nàng thả nhẹ bước chân, cũng không dám đi được quá nhanh. Nếu như dáng đi thất lễ, mẫu thân sẽ đem nàng gọi về đi tiếp tục răn dạy vài câu. Têu đau đương nhiên cũng là không thể. Nàng dám nói một câu đau, mẫu thân tuyệt đối sẽ phạt nàng gấp 10 lần, cũng cỡ trách nàng. Làm tộc trưởng muốn ăn khổ nhiều nữa đâu, hiện tại điểm ấy đau tính là gì? Mẫu thân nhất định sẽ nói như vậy. Lam Chỉ hôm nay quỳ thời gian rất lâu, không muốn lại cho chính mình tìm càng nhiều phiền phức. Nàng dùng thụ thương cánh tay ôm Trúc Giản, rời đi lầu 2. Chờ đến lầu một lúc, cước bộ của nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Lam Chỉ có chính mình xứ sở, rất đơn sơ, so trong tộc phần lớn phòng ốc đều muốn cũ nát, bởi vì mẫu thân ngay trước tộc nhân mà nói, tương lai tộc trưởng không có khả năng tại tộc nhân phía trước hưởng phúc. Lam Chỉ đối với mẫu thân an bài không dị nghị, phòng ở lọt bồi bổ chính là, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Cũng may hái nữ trại không có mùa đông, nếu không nàng cái kia tứ phía hở, gió thổi qua, như cái nhạc khí phá úc, thật rất gọi người đau đầu. Lam Chỉ ôm Trúc Giản trở lại phòng của mình, nhóm lửa một ngọn đèn dầu, bắt đầu chép sách. Nàng ngồi tại trước bàn, chân còn chưa thể tới mặt đất, phía sau lưng lại thẳng tắp. Xét đến một nửa, Lam Chỉ hút hút cái mũi, tựa hồ ngửi được rất thơm hương vị. Là nổ xốp giòn khô dầu, cùng xào rất non mới măng. Lam Chỉ nghĩ thầm, nàng nhất định là quá đói, đều xuất hiện ảo giác. Nàng lau lau khóe miệng không tồn tại nước bọt, ép buộc chính mình trấn định tâm thần, đem còn lại sách chép xong. Nhưng mà, khi nàng một lần tình cờ ngẩng đầu một cái, thật ở trên bàn sách phát hiện một bản chồng chất đến cao cao khô dầu, cùng một đĩa tươi non măng. Lam Chỉ xoa xoa con mắt, nàng cho là mình hoa mắt. Nàng yên lặng bóp chính mình một chút, đau đến tê một tiếng. Đồ ăn không có biến mất. Lam Chỉ lúc này có thể không nghĩ ngợi nhiều được. Nàng đem bút bước qua một bên, duỗi ra hai cánh tay, một tay bắt một tấm bánh, bên trái cắn một cái, bên phải cắn một cái, đều là nàng. Khô dầu phát ra nhiệt khí hun đến Lam Chỉ cơ hồ muốn chảy nước mắt. Nàng nhịn xuống nghẹn ngào tâm tình, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, phát hiện bàn đọc sách đối diện chợt xuất hiện một cái cười híp mắt thiếu niên. Bánh ăn ngon không? Hắn hỏi như vậy. Chương 404, mau rời đi đi chương 404, mau rời đi đi Lam Chỉ nhìn trước mắt quen thuộc thiếu niên, yên lặng thả ra trong tay bánh. Thậm chí muốn đem đã ăn hết phun ra. Đào Miên ngăn lại nàng. Ngươi không cần sợ, yên tâm ăn, sẽ không có người phát hiện. Lam Chỉ trong lòng tự nhủ ngươi coi ta ngốc sao, cũng là bởi vì ngươi, ta bị đánh đến thảm như vậy. Thật Đào Miên tiếp tục thuyết phục nàng, mới vừa rồi là ta không đối. Làm hại ngươi bị đánh. Đằng sau sẽ không. Ta cam đoan. Lam Chỉ nghi ngờ nhìn qua hắn, thiếu niên một mặt chân thành, không giống đang gặp người. Trong tay bánh còn nóng hầm hập, tản ra trận trận hương khí. Lam Chỉ ở trong lòng chống cự trong chốc lát, rốt cục nhịn không được, túi đầu cắn ăn vào một nửa bánh. Răng rắc ra bánh âm thanh lần nữa truyền đến, Đào Miên tủng thở ra một hơi. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi trái cây nhỏ, nhưng vô luận một câu nào, đều không thích hợp. Đây là Trình Bách Lý trong mắt Lam Chỉ đã từng. Nếu như Trình Bách Lý trong mộng có một màn này, liền mang ý nghĩa. Thiếu niên đã từng thật vụng trộm cho Lam Chỉ đưa qua ăn. Đào Miên ở chỗ này không có cách nào cải biến chuyện lớn đi hướng, chỉ có thể làm ra một chút cải biến, hơn nữa còn sẽ bị sửa đổi. Lam Chỉ đem đồ vật tan xong, đem đĩa cùng đũa đẩy lên một bên, sợ làm bẩn thẻ trúc, lại tiếp tục nhặt lên bút đến chép sách. Đào Miên ngồi tiếp nàng lặng lặng chờ đợi trong một giây lát. Khi còn bé Lam Chỉ rất an tĩnh, thậm chí có chút im lìm. Đào Miên hồi tưởng đến đồ đệ tại Đào Hoa Sơn dáng vẻ, thời điểm đó Lam Chỉ mặc dù nói cũng không nhiều, nhưng đó là một loại bình thản, mà không giống như bây giờ, là yên lặng. Đào Miên không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến nàng. Chỉ là ánh mắt của hắn biến ảo khó lường. Một hồi sầu khổ, một hồi tiếc nuối, đổi tới đổi lui, mặc dù im ắng, nhưng là náo nhiệt. Lam Chỉ chép sách thay dừng lại. Ngươi nhao nhao đến ta. Thế nhưng là ta đều không có nói chuyện. Thiên nhân bị khuất. Hô hấp của ngươi nhao nhao đến con mắt của ta. Lam Chỉ đem cái này một lần chép xong, đến còn lại còn cần xét mấy lần. Trước hừng đông sáng hẳn là sẽ hoàn thành, dạng này nàng liền có thể được cho phép an điểm tâm. Xác định sau chuyện này, Lam Chỉ dương mắt nhìn hướng Đào Miên. Lam Chỉ sinh một đôi tiểu mà không mị mắt phượng, Lam Quất cùng nàng con mắt rất giống. Nhưng Lam Quất rất biết lộ ra điểm đạm đáng yêu ánh mắt, khiến người khác trợ giúp nàng đạt thành mục đích. Lam Chỉ liền sẽ không. Đào Miên chỉ có thể từ trong cặp mắt kia trông thấy trầm tĩnh, xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Lam Chỉ là ăn nói có ý tứ, nàng luôn luôn tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ xem thần thái, Đào Miên cũng cảm thấy tộc trưởng này vị trí không phải Lam Chỉ không ai có thể hơn, loại này người sống chớ gần khí thế là thật khó được. Lam Chỉ hoàn toàn chính xác đang tự hỏi thiếu niên ý đồ đến. Trình Bách Lý Lam Chỉ nói chuyện rất trực tiếp, chúng ta hay là đừng lại gặp mặt. Tộc trưởng rất nhanh sẽ đem Sở Gia tiểu tử gả cho ta khi phu quân, ngươi tương lai cũng là muốn cưới vợ. Ngươi tấp nập tới tìm ta, đối với chúng ta cũng không tốt. Lam Chỉ tại đối với Trình Bách Lý nói chuyện. Đào Miên hiện tại đỉnh lấy thiếu niên Trình Bách Lý vào bọc, lời này hắn không có cách nào tiếp. Đào Miên ý đồ nói sang chuyện khác. Ngươi thích ăn cái gì? Lần sau ta trả lại cho ngươi mang. Ngươi thường xuyên không có thể ăn cơm sao? Tộc trưởng đối với ngươi cũng quá nghiêm khắc. Ngươi cũng là, đừng như vậy tử tâm nhãn. Nếu như cái gì đều nghe tộc trưởng, vậy thì thật là phải chết đói. Đào Miên ngay trước đồ để mặt, không chút kiêng kỵ nói tộc trưởng nói xấu. Lam Chỉ chờ hắn nói xong, sâu kín thở dài. Những lời này ngươi tối nay nói qua sau, cũng đừng lại nói, ta cũng làm chính mình cái gì đều không có nghe thấy. Vốn chính là lời nói thật. Lam Chỉ gặp thiếu niên lộ ra vẻ không phục, nàng rủ xuống tầm mắt, ánh mắt rơi vào trên thẻ trúc thần ý, nói cẩn thận, làm cẩn thận mấy chữ. Tộc trưởng làm như vậy, cũng là vì để cho ta tương lai có thể kế thừa nàng vị trí. Một cái mềm yếu người là không thể trở thành tộc trưởng, nàng sẽ chôn vùi toàn tộc tương lai. Nhưng ngươi bây giờ chỉ có 7 tuổi, hay là 8 tuổi, hết thảy đều có thể từ từ sẽ đến, tại sao phải quá sớm đem gánh đặt ở trên người ngươi? Ngươi hay là cái tiểu hài, ngay cả mình cũng không thể chiếu cố tốt. Đào Miên Vương thức giáo dục cho tới bây giờ đều là thả rông, phương châm chính một cái tùy tâm sử dụng. Nhưng tối thiểu nhất hắn biết tại cái gì niên kỷ làm chuyện gì, hắn sẽ không để cho một cái 7, 8 tuổi lớn hài tử quỳ trên mặt đất bị phạt, cũng sẽ không đem rất nhiều người trưởng thành đều không giải quyết được sự tình đặt ở trên người nàng. Lam Chỉ lộ ra kinh ngạc thân sắc. Tại trong trí nhớ của nàng, nàng cùng Trình Bách Lý giao tình cũng không sâu, nhưng đối phương giờ phút này vậy mà biểu hiện ra rõ ràng như thế quan tâm. Sau đó, lông mày của nàng buông lỏng, khóe miệng có chút giơ lên. Nàng không thường thường cười, cho nên đang làm ra cười động tác lúc có chút mất tự nhiên. Luôn có người muốn tới làm chuyện này, không phải ta, cũng sẽ là người khác. Lam Chỉ không đi ôm đoán vì cái gì mình bị mẫu thân cưỡng bách làm tộc trưởng. Mỗi người sinh ra tới liền có hắn phải hoàn thành sứ mệnh, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Mà nàng chỉ là so người khác ít một chút vật khí, được an bài làm chính mình không thích sự tình mà thôi. Cho dù không thích, Lam Chỉ cũng có tự tin, có thể đem chuyện này làm được rất tốt. Tại Lam gia các đời tộc trưởng bên trong, nàng có lẽ không xuất sắc, nhưng nhất định xứng trước. Đào Miên nhìn trước mắt tán quả, tuổi nhỏ, đối với tương lai gặp phải phản bội, kiếp nạn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng xưa nay không nguyện ý làm tộc trưởng này, nhưng lúc này nàng còn không biết Lam Quất tồn tại. Nàng là Lam gia nữ nhi duy nhất, nếu như nàng không chịu tiếp nhận vị trí tộc trưởng, Lam gia dễ liền gây mất. Cho nên nàng thừa nhận những này không phải người cha tấn cùng cực khổ, tại trọng áp bên dưới trưởng thành. Lam Chỉ Đào Miên thở dài một tiếng, nếu như ngươi không phải sinh ở Lam gia, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc nhiều. Không có cái gì có thể vây khốn ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, đều sẽ có kết quả tốt. Lam Chỉ là cười cười. Ngẫu nhiên ta sẽ huyễn tưởng, nếu như không sinh ra tại Lam gia, ta sẽ làm thứ gì? Có lẽ sẽ khi một cái dạy học tiên sinh. Ta thích đọc sách, chỉ là không thích đọc những này. Ngày đó Đào Miên bồi Lam Chỉ ngồi vào thiên minh, tại hái nữ trại tộc nhân ra ngoài lao động trước đó, hắn lặng lẽ rời đi cũ nát phòng cũ. Tựa như hắn lời nói, hắn sẽ không lại cho Lam Chỉ gây phiền toái. Lam Chỉ vẫn tại tận tâm tận lực địa học lấy trở thành một cái hợp cách tộc trưởng, mẹ của nàng đợi nàng vẫn như cũ nghiêm khắc, không để cho chuyện ăn cơm thường xuyên có. Nhưng Lam Chỉ sẽ không lại đói bụng, bởi vì Đào Miên thường xuyên từ nhà bếp mượn chút đồ ăn tới. Lam Chỉ quen thuộc hắn tồn tại, cũng không còn đuổi hắn rời đi. Chỉ là bọn hắn ở giữa giao lưu không nhiều, Lam Chỉ không phải cái ưa thích thổ lộ hết người, từng có một lần là đủ rồi. Lam Chỉ tự nhận là năng lực chính mình thường thường, có thể Đào Miên biết, trong cơ thể nàng ẩn chứa thâm hậu thiên phú. Có một lần Lam Chỉ tại chép sách, đông nhiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi nhanh đi, ngươi không thuộc về chỗ này. Đào Miên trong lòng giật mình, coi là đồ đệ nhận ra hắn cái này bay tới dị hồn. Lam Chỉ. Nhưng khi hắn kêu lên Lam Chỉ danh tự lúc, phản phất lại đem nàng hoán trở về. Nàng mơ mị ngẩng đầu. Chăm dặm. Không có bất kỳ cái gì vẻ mặt khác thường, nàng đối phương mới vô ý thức nói ra câu nói kia không có nửa điểm ấn tượng. Không có việc gì Đào Miên kiềm chế trong lòng chập trùng cảm xúc, là ta nghe lầm. Chương 405, một cái mịt mờ mưa phùn trời chương 405, một cái mịt mờ mưa phùn trời di bụi quét mang tới mộng cảnh còn đang tiếp tục. Ở chỗ này, thời gian mất đi thực cảm giác, đảo mắt Lam Chỉ liền so trước đó cao lớn một nửa, nàng trở nên càng thêm trầm ổn bình tĩnh. Đi qua Đào Miên có lẽ còn có thể từ trên mặt của nàng phân biệt ra một chút lo lắng, bây giờ là hoàn toàn không thể. Lam Chỉ trưởng thành là một cái khắp nơi đắc thể thiếu nữ. Nàng bắt đầu đi theo mẫu thân ra ngoài cầu phúc, cùng tộc nhân liên hệ, cũng tại tiếp xúc chính mình hôn ước đối tượng. Lam Chỉ cùng Sở Bắc Xanh, quả thực là ép duyên điển hình. Sở Bắc Xanh không thích cái này lão thành nhạt nhẽo cô nương, nhất là thân phận của nàng, hay là tương lai tộc trưởng. Sở gia ở trong tộc tương đối là thủ, bọn hắn một nhà hành hương, quanh năm ở bên ngoài bôn ba, cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc đến tương đối nhiều, tâm địa gian dảo cũng không ít. Nhưng Sở gia trưởng bối đối với Lam Chỉ rất vừa ý, bọn hắn một mực hy vọng có thể cưỡi vào tới một cái hào phóng đắc thể cô nương. Lam Chỉ ở trong tộc lại thân phận tôn quý, cường cường liên thủ, không có gì thích hợp bằng. Mà Lam Chỉ mẫu thân vì nàng chọn lấy cửa hôn sự này, cũng là nhìn chúng Sở gia hùng hậu vô liếng. Cứ việc nàng cho là Sở Bắc Xanh người thiếu niên này không đủ ổn trọng, tâm tư cũng nhiều. Trừ bỏ điểm này, cuộc hôn nhân này thật sự là gọi nàng hài lòng cực kỳ. Đây là một kiện trừ người trong cuộc cảm thụ bên ngoài, khắp nơi cân nhắc chu toàn, tất cả đều vui vẻ sự tình. Lam Chỉ đối với cái này thản nhiên chỗ chi. Nàng so Sở Bắc Xanh sớm hơn học xong như thế nào tại mình chán ghét người trước mặt ngụy trang cảm xúc, nàng làm được giọt nước không lọt, đến mức Sở Bắc Xanh đến đem nàng đuổi ra trong tộc một khắc này, đều cho rằng Lam Chỉ yêu tha thiết nàng. Lúc đó Lam Chỉ không biết được hắn tâm tư, nếu như nàng biết, có lẽ sẽ thịt mũi coi thường. Tại thời gian dài không phải tự nguyện ở chung bên trong, nàng có thể làm đến mức độ lớn nhất, chính là từ chán ghét trở nên không ghét, đem Sở Bắc Xanh coi như một người bạn bình thường đối đãi. Duy nhất một kiện để nàng đối với Sở Bắc Xanh đổi mới sự tình, là tại mẫu thân của nàng chết đi ngày đó. Thân thể của mẫu thân một mực không tốt, hai nữ tộc trưởng thọ đều là dùng tộc trưởng tính mệnh đổi lấy. Phàm có đòi lấy, tất có đại giới. Lam Ngọc Hòa gần 2 năm đều tại nằm trên giường dưỡng bệnh, trong tộc công việc dần dần buông tay, giao cho Lam Chỉ. Lam Chỉ đem hết thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, không để cho mẫu thân quan tâm. Mẫu thân đang nhanh chóng già yếu. Ngay sau đó tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển bị linh thạch sau khi tán thành, đời trước tộc trưởng liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Khi lão tộc trưởng chết đi, liền hoàn thành vị trí giao tiếp chuyển lại, tộc trưởng mới liền có thể chuyện đương nhiên nhậm chức. Lam Chỉ nắm tay của mẫu thân, khô cạn, giống mùa đông rơi trên mặt đất nhánh cây, cứng đến nỗi phát giòn, hơi dùng một chút khí lực liền có thể bẻ gãy. đôi tay này từng nắm cánh tay dáng dấp nhanh chút, đưa nàng quất đến mình đầy thương tích. Bây giờ Lam chỉ cần nắm chặt bàn tay, liền có thể đưa chúng nó bóp nát. Nàng trong nháy mắt ý niệm tà ác, tựa hồ bị mẫu thân cảm giác được. Các nàng là mẹ con đồng lòng. Mẫu thân mệt mỏi mở to mắt, trong mắt lộ ra đáng thương, yếu ớt ánh sáng nhạt, giống sắp bị đồ tể ra cầm. Mà Lam chỉ chính mình này song tu mọc ra lưỡi tay, chính là không có lưỡi đao đồ đao. Nàng có thể dễ dàng mà thu hoạch mẫu thân tính mệnh, đợi nàng đi ra cửa, tộc nhân sẽ tổ chức thịnh đại nhất nghi thức, nên đón trong tộc tân nhiệm tộc trưởng. Mẹ. Lam chỉ nhẹ giọng hô Lam Ngọc Hòa, nàng có thể phát giác được mẫu thân thể có chút đã run một cái, giống một cái run lẩy bẩy giả hiệu. Mẹ Lam chỉ nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không có trước thời hạn kết Lam Ngọc Hòa tính mệnh dự định. Mẫu thân vĩnh viễn có thể bắt được trong nội tâm nàng trong nháy mắt tác nghiệm, lại phát giác không được nàng kéo dài thiện ý vừa nghĩ như thế, mẹ con các nàng ở giữa cũng không phải tâm ý tương thông. Các tộc nhân gần đây luôn luôn âm thầm thúc giục Lam Chỉ, để nàng mau chóng cho đời trước tộc trưởng một cái kết thúc, bọn hắn cần càng tuổi trẻ lực lượng. Lam Chỉ lại chậm chạp không có động thủ, tộc nhân đều trong bóng tối nói nàng lòng dạ ác độc không xuống. Lam Chỉ có đôi khi nhìn xem ngày càng già yếu mẫu thân, nàng muốn, có lẽ nàng không phải là vì đóng vai cái gì hiếu nữ nhân vật, mới dễ dàng tha thứ tổn thương qua mẹ của nàng sống lâu như vậy. Nàng nhìn qua nàng, tựa như thấy được kết quả của mình, một loại thật đáng buồn số mệnh. Lam Chỉ sẽ ở mẫu thân nơi này, đợi cho chính mình thở không nổi sau, mới rời khỏi. Mẫu thân là tại một cái mịt mờ mưa phùn trời đi. Trên giường bệnh mẫu thân mắt mở to, tại nàng tiếp cận lại sẽ không né tránh cùng run rẩy. Coi như không đi dùng ngón tay thăm dò hô hấp của nàng, Lam Chỉ cũng biết, mẫu thân chết. Không còn có người sẽ ở nàng leo ra vũng bùn lúc, từ phía sau ngăn chặn hai chân của nàng. Có thể nàng đã toàn thân tràn đầy tẩy không chỉ toàn nước bùn, cũng không còn cách nào từ nơi này bước ra. Mẫu thân đi được ngày đó, trong tộc từng nhà đều dâng lên màu trắng cờ, chiêu hồn dùng. Lam Chỉ mặc thuộc về tộc trưởng lộng lẫy ăn mặc, đồ trang sức bạc không cần tiền giống như chồng chất tại trên người nàng, nàng phảng phất thành cái treo đồ trang sức vật trang trí, an phận đứng tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Nàng nhìn qua xoay quanh mà lên cờ trắng, kéo dài đến tương cung. Trời u u ám ám, có gió từ chật hẹp cửa hàng xâm nhập, thổi đến cái kia cờ phướn bay phất phới. Lam Chỉ muốn, có lẽ cái này dẫn hồn cờ trắng căn bản không hề có tác dụng. Mẹ của nàng, cùng Lam gia lịch đại chết oan tộc trưởng, sẽ chỉ biến thành oan hồn chiếm cứ nơi này, một đời tiếp lấy một đời, nguyền rủa nơi này. Lam Chỉ đón lấy vị trí tộc trưởng ngày đó, Đào Miên ngay tại bên cạnh yên lặng nhìn xem nàng. Cửa hàng có một chùm sáng ngắn ngủi từ đồ đệ của hắn trên mặt lướt qua, đồ đệ ngửa đầu, lông mi bị tinh mịn mưa bụi lướt nhẹ, nàng phảng phất thút thít, nhưng lại không có thật tại rơi lệ. Sở Bác Xanh cũng nhìn thấy một màn này, một khắc này, đáy lòng của hắn đống nhiên sinh ra một tia nói không rõ thương tiếc chi tình. Nghi thức giải tán lúc sau, hắn dẫn theo một bầu rượu, chủ động tìm tới tộc trưởng mới, nói uống rượu mấy chén. Lam Chỉ ở trong lòng tính toán, tiếp nhận vị trí tộc trưởng sau, không được bao lâu, tộc nhân liền sẽ thúc giục nàng cùng Sở Bác Xanh thành hôn, sớm hiểu rõ hơn hắn một chút, đối với mình trăm lợi không một hại. Cho nên nàng gật đầu đáp ứng. Ngày đó Sở Bác Xanh khó được nói đều là tiếng người, hắn từ nhỏ đi theo phụ thân ra ngoài kinh thương, là cái rất có kiến thức người. Lam Chỉ nghe hắn đàm luận phía ngoài phong hoa tuyết nguyệt, khi thì khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Nàng mặc dù mượn cầu phúc cơ hội, cũng đi qua rất nhiều nơi, nhưng luôn luôn vội vàng đến, lại vội vàng rời đi, phong cảnh cũng chưa từng vì nàng dừng lại. Bây giờ nghe Sở Bác Xanh sinh động như thật miêu tả hắn một đường kiến thức, cũng là giải sầu tịch mịch biện pháp. Từ ngày đó trở đi, Lam Chỉ cùng Sở Bác Xanh quan hệ từ cứng ngắc đến hòa hoãn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền muốn ở trong tộc trưởng lao chứng kiến phía dưới thành hôn. Có thể hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này xảy ra sai sót. Sự tình muốn từ Sở Bác Xanh chủ động đưa ra đi theo Lam Chỉ ra ngoài cầu phúc bắt đầu nói lên. Chính là tại một lần kia cầu phúc trên đường, Sở Bác Xanh ngẫu nhiên gặp được một cái cùng Lam Chỉ giống nhau như lúc nữ tử. Nàng mỹ lệ, yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Có tộc trưởng mới tú mỹ dung mạo, tính cách lại càng làm người khác ưa thích. Sở Bác Xanh đối với nàng vừa thấy đã yêu. Chương 406, Hoa Khôi chương 406, Hoa Khôi hài nữ tộc thần nữ cầu phúc, tại toàn bộ Nam Chiêm Châu nổi tiếng. Lam Chỉ chính thức tiếp nhận vị trí tộc trưởng sau, nàng muốn đón lấy cầu phúc nghi thức so với Di Vãng cơ hội nhiều gấp đôi. Hôm nay nàng lại phải đi ra cửa cái nào đó vương thành cầu phúc, Đào Miên ở một bên yên lặng nhìn xem nàng thu dọn đồ đạc. Lam Chỉ từng cái xử lý cầu phúc phải dùng pháp khí, kiên nhẫn đem mỗi một kiện lau sạch sẽ, lại để vào một cái mạ vàng hình chữ nhật trong dương. Đào Miên bóp tay tính toán thời gian, nên đến Lam Chỉ cùng Lam Quất muốn gặp mặt thời điểm. Hắn không biết mình tại trận này tái hiện trong mộng cảnh có thể thay đổi bao nhiêu, nhưng hắn hay là quyết định mịt mờ nhắc nhở Lam Chỉ một đôi lời. "Lam Chỉ, ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình khả năng còn có thân nhân tại thế." "Ân, là chỉ cha ta a. Hắn tại ta sau khi sinh không lâu, liền đi Vân Du tứ phương, một đi không trở lại. Hắn cũng không thích mẹ ta, nhưng là năm đó bị mẹ ta một chút chọn chúng, chọn làm tộc trưởng bản lữ. Ách Đào Miên không nghĩ tới lại còn có một đoạn này. Lam Chỉ trừ có cái nghiêm khắc mẹ, còn có cái không chịu trách nhiệm cha. Đứa nhỏ này làm sao thảm như vậy?" Lam Chỉ tiếp tục gấp quần áo, đen đỏ song sắc cầu khẩn phục bị nàng dùng bàn tay cẩn thận san bằng nhăm nheo. Ta đối với hắn không có ấn tượng gì, ta cũng không oán trách hắn. Nếu như tự do có thể làm cho hắn cảm thấy khoái hoạt, vậy hắn liền đi tìm kiếm tự do đi. Nàng bình thản nói ra. Đào Miên ngắm nhìn đồ đệ mặt. Lam Chỉ mặc dù mới mười mấy tuổi, nhưng nàng đang nhanh chóng rút đi ngây ngô, tộc trưởng thân phận cho nàng tăng thêm mấy phần bình thường thiếu nữ không có thần tính cùng xa cách. Mẹ của nàng dạy bảo nàng, tộc trưởng không nên đem chính mình hỉ nộ ai ố bại lộ trước mặt người khác, Lam Chỉ cũng hoàn toàn chính xác làm được, nàng liền đối chồng tương lai Sở Bắc Xanh đều là nhàn nhạt. Đối với cái này Sở Bắc Xanh luôn luôn rất có phê bình kín đáo. Hắn bây giờ có thể tiếp nhận cùng Lam Chỉ hôn ước, nhưng hắn luôn cảm thấy Lam Chỉ không đủ để ý hắn. Hắn trong bóng tối nhắc nhở qua mấy lần, Lam Chỉ đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ. Nàng từ nhỏ tiếp nhận dạy bảo như vậy, không cần quá phận yêu, cũng đừng quá phận hận, nàng kỳ thật cũng không có đầy đủ tập được nhân loại nên có tình cảm, Sở Bác Xanh có chút ép buộc. Lúc này ra ngoài cầu phúc, Sở Bác Xanh cũng là mãnh liệt yêu cầu đi theo đội ngũ cùng đi, nói là muốn cùng Lam Chỉ bồi dưỡng tình cảm. Lam Chỉ ngẫu nhiên nhìn xem Sở Bác Xanh, rất có tươi mới cảm giác. Hắn như cái chưa trưởng thành hài tử, ở trước mặt nàng cởi trần ngây thơ một mặt kia, nhưng hắn rõ ràng đã từ phụ thân trong tay tiếp nhận đại bộ phận sinh ý, bây giờ cũng coi như bước lên đại lương. Khi đó Lam Chỉ cùng Sở Bác Xanh, trong mắt người ngoài, hay là trời đất tạo nên một đôi. Đối với Sở Bác Xanh lần này tùy hành, Lam Chỉ cũng không có gật đầu đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Sở Bác Xanh xem như cứng rắn ỉ lại vào đội ngũ của bọn hắn, đối với cái này còn dính tự hỷ. Nếu như ta không chủ động, ngươi khẳng định cả một đời cũng sẽ không để cho ta cùng ngươi đi cầu phúc. Hắn nghiêm trang đối với Lam Chỉ nói, phản phất theo nàng đi cầu phúc là cỡ nào khó được một sự kiện. Lam Chỉ kinh ngạc nhìn qua thiếu niên, nàng không thể không thừa nhận, tại trong nháy mắt kia, nàng đích sát sát cảm giác được ánh nắng thiên vị nàng một khác. Không phải ở trước mặt một bộ phía sau một bộ rối trá kính sợ, mà là một cái linh hồn tại bình đẳng cùng linh hồn của nàng đối thoại. Lam Chỉ rủ xuống tầm mắt, lại nâng lên, trong mắt ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Cảm ơn ngươi chủ động theo giúp ta, nhưng cầu phúc là một kiện rất vất vả sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể tùy thời rời khỏi. Tộc trưởng đại nhân lại đem tất cả cảm xúc thu liễm, Sở Bác Xanh lộ ra thất bại thần sắc. Nhưng hắn lại lập tức ưỡn ngực. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta lúc này đều muốn đi theo ngươi. Đây là hạ quyết tâm có lên. Lam Chỉ bắt hắn cố chấp cùng kiên trì không có cách nào, xem như ngầm cho phép. Các loại Sở Bác Xanh sau khi rời đi, Trình Bách Lý liền tìm tới cửa. Kỳ thật lấy Lam Chỉ thân phận bây giờ, đơn độc gặp đồng dạng chưa lập gia đình Trình Bách Lý không hợp thích lắm. Nhưng Lam Chỉ luôn cảm thấy, Trình Bách Lý đối với nàng tâm tư, không hề giống tộc nhân tin đồn như thế, là mong mà không được cái mộ. Tương phản, nàng luôn cảm thấy Trình Bách Lý nhìn nàng ánh mắt, giống một cái sống thật lâu trường bối, đang nhìn một người hậu sinh trẻ tuổi. Luôn luôn sợ nàng ngộ nhập lạc lối, cũng lo lắng nàng sẽ bị người bắt nạt. Cho nên Lam Chỉ cũng không bài xích cùng Trình Bách Lý ở chung. Thậm chí so với nghe Sở Bác Xanh dâu ngon dâu ngọt, nàng càng muốn cùng Trình Bách Lý lặng lặng ở lại, một câu không nói, cũng không thấy đến xấu hổ. Lần này cầu phúc thời gian rõ rải, bọn hắn đi địa phương, là Nam Chiêm Châu phồn hoa nhất mấy cái vương thành một trong. Đào Miên không có chào hỏi, tại đội ngũ trước khi lên đường, hắn cùng mặt khác hộ tống thanh niên một dạng, đeo lên đen đỏ song sắc mặt nạ, dạng này người bên ngoài liền không cách nào nhận ra hắn. Trừ tộc trưởng Lam Chỉ. Lam Chỉ cơ hồ là tại hắn đứng ở bên cạnh nàng một khắc này, liền nhận ra thân phận của hắn. Trong dặm, Đào Miên còn tự cho là ngụy trang rất khá đâu, thân hình cứng đờ. Lam Chỉ nhẹ nhàng cười, tiếng cười tán trong gió. Ta chỉ là tùy tiện một đoán, nghĩ không ra thật bằng chúng. Tại thiếu nữ cười âm bên trong, Đào Miên thất bại đứng thẳng bên dưới bả vai. Bị ngươi phát hiện. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất thanh niên, là trong tộc đại trưởng lão nhi tử. Trong tay hắn nắm một cái trung đồng. Tiếng chuông vừa vang lên, bách quỷ để đi. Lam Chỉ ngồi tại một đỉnh màu đỏ trong tiệu. Trung quanh vây quanh một vòng màu đen dây lụa. Đào Miên luôn cảm thấy dạng này thức điểm xấu, nhưng Lam Chỉ nói, đỏ cùng đen chính là bọn hắn cầu phúc là ước định mà thành nhan sắc. Màu đỏ mang đến các tượng, màu đen xua đuổi tà túy. Sáng nay lên nồng vụ, sương lớn tràn ngập, người ở trong đó lờ mờ, chỉ có thể nghe thấy Diêu Linh mở đường thanh âm, cùng thân thể xuyên qua bụi cỏ tiếng sột soạt tâm thanh. Trình Bách Lý không phải lần đầu tiên gặp qua cầu phúc đội ngũ, chỉ là mỗi lần, hắn đều cảm thấy quỷ khí âm trầm, khắp cả người phát lạnh. Cũng không biết các đời cầu phúc tộc trưởng là thế nào chịu được loại kiểm chế này không khí. Lam Chỉ đoan chính ngồi trong tiệu, đại não chạy không, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Đây mới là thuộc về nàng thời gian của mình, nàng không cần mang theo mặt nạ đi ứng phó bất luận kẻ nào, ngược lại buông lòng rất. Thật không thể đoạn đường này lại dài chút. Khi đó Lam Chỉ đem cái này coi như một lần phổ thông cầu phúc, nàng đối đãi mỗi một lần cầu phúc đã vô hạn trông mong, cũng không khỏi nhịn, chỉ là đem nó coi là bình thường sự tình, một kiện chỉ có thể do nàng hoàn thành sự tình. Trải qua mấy ngày vài đêm sốc này, rốt cục Lam Chỉ nghe thấy bên ngoài trở nên náo nhiệt, bọn hắn đến vương thành. Lam Chỉ muốn làm chuyện thứ nhất là gặp thành chủ sớm đã an bài người hầu, sớm đến cửa thành nên đón bọn hắn. Cầu phúc nghi thức bắt đầu trước muốn làm đại lượng công tác chuẩn bị, cũng muốn kiên nhẫn hỏi thăm người được mời ý nghĩ ý nguyện. Sở Bác Xanh không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở cái này dài dòng trong quá trình, hắn nói hắn muốn ở trong thành dạo chơi, Lam Chỉ theo hắn đi. Ngược lại là Trình Bách Lý bồi tiếp Lam Chỉ cùng đi gặp thành chủ. Sở Bác Xanh rốt cục rời đi trầm một đội ngũ, thật sâu hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, liền định tìm một chút việc vui. Hắn ở trong thành không mục đích loạn đi dạo, đánh bậy đánh bạn, đi vào hoa nhai. Hắn nghe thấy người nơi này đều đang đàm luận vân lôn các hoa mới khôi, ôm tham gia náo nhiệt suy nghĩ, Sở Bác Xanh cũng tới đến nơi đây. Hoa mới khôi mặc cẩm tú quần áo, mạng che mặt, sóng mắt lưu chuyển, ở trên đài luyện chuyển mấy múa. Một trận gió thổi ra khăn che mặt của nàng, lộ ra chân dung. Ở bên người xem trong tiếng hò hét, chỉ có Sở Bác Xanh cũng chưa hề đụng tới. Cái này trong các hoa mới khôi, vậy mà cùng Lam Chỉ có tương tự khuôn mặt. Chương 407, đêm trăng chương 407, đêm trăng ta sẽ ở trong thành dừng lại một tháng, cầu phúc nghi thức sẽ như ước bắt đầu. Nếu là thành chủ có ý nghĩ gì, có thể tùy thời triệu kiến ta. Lam Chỉ buông thong tầm mắt, thanh âm chậm chạp dễ nghe. Ở trước mặt nàng chính là tuổi trẻ thành chủ. Hắn an tĩnh đánh giá trước mắt tú lệ mảnh khảnh nữ tử. Thành chủ, Lam Chỉ thật lâu không được về đến ứng, không khỏi dương mắt, trong mắt an bình hai con ngươi cách không nhìn về phía nam tử đối diện. Thành chủ tư thế ngồi tùy ý, lười nhắc cười. đều nói hái nữ tộc tộc trưởng mỹ mạo hơn người, là giấu ở trong thâm cốc Cú Lan. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngữ khí của hắn xuống xã, Lam Chỉ lại như là không nghe thấy, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Đào Miên lấy tộc trưởng tùy tùng thân phận, canh giữ ở Lam Chỉ bên người. Hắn nghe được thành chủ đối với đồ đệ nói năng lô mãng, ngược lại lộ ra khó chịu thần sắc. Nếu như thành chủ không có những chuyện khác, ta cái này liền rời đi. Lam Chỉ cũng mặc kệ thành chủ có cao hứng hay không, quay người muốn đi. Tộc trưởng dừng bước. Thành chủ đột nhiên gọi lại Lam Chỉ. Lam Chỉ hiện tại là đưa lưng về phía hắn, hắn vây quanh trước mặt đối phương, ngẩng đầu. Ngươi đợi tại cái kia nghèo khó lại chật chội địa phương có ý gì đâu? Không bằng tới đến bản vương trong thành này, còn có chút việc vui. Người Lam gia từ trước tới giờ không cân nhắc rời đi hái nữ trại, đây là tổ hấn, ta không có khả năng vi phạm tiên tổ mệnh lệnh. Lam Chỉ không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Vậy liền khó làm a, bản vương nói thật cho ngươi biết, ta đối với ngươi cầu phúc nghi thức cũng không nhiều rất hứng thú, chỉ ít so với đối với bản thân ngươi hứng thú kém xa. Ta thu thù lao, liền muốn hoàn thành cầu phúc. Chỉ thế thôi. Lam Chỉ hay là cái kia giải quyết việc chung thái độ. Vị này tôn quý thành chủ là cái người thất thường. Gặp Lam Chỉ không thuận theo tâm ý của hắn, liền muốn dùng võ lực cưỡng ép chế trụ nàng. Tại thị vệ của hắn cùng nhau tiến lên lúc, một bóng người bảo hộ ở Lam Chỉ trước mặt, là Đào Miên. Đào Miên bạt kiếm hoành trước người, đem những cái kia hung ác thị vệ đều ngăn tại bên ngoài. Hắn cách đám người nhìn về phía thành chủ. Thành chủ, Lam gia tộc trưởng lần này là muốn là vua thành mang đến phúc lợi. Ngươi cũng không muốn chuyện tốt thành chuyện xấu, cầu phúc biến đưa tăng đi. Thành chủ nhìn trước mắt thiếu niên, cùng tại phía sau hắn lặng im nhìn lại thiếu nữ. Khoe miệng của hắn bên dưới phiết, phản phất đống nhiên đối thủ bên trong đồ chơi mất đi niềm vui thú. Đi thôi, đừng để ta gặp lại các ngươi, nhìn tâm phiền. Đào Miên bảo hộ lấy Lam Chỉ, lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng hai người từ đại điện rút lui. Bọn hắn từ thật dài bậc thang đi xuống, Lam Chỉ hơi rất lại phía sau mấy bước, đông nhiên ngắn ngủi cười một tiếng. Đi tại nàng trước mặt Đào Miên quay đầu. Còn cười, kém một chút liền không ra được. Lam Chỉ lấy tay che hạ miệng ba, con mắt con cong, ý cười căn bản không giấu được. Người mới vừa nói, rất có khí thế. Ta không có nói bừa. Cái kia lưu manh thành chủ nếu dám đem chúng ta giữ lại, ta trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống đến. Đào Miên làm cái hung ác biểu lộ, Lam Chỉ cười gật đầu. Ta nhìn cũng được. Đào Miên thả đủ ngoan thoại còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại khuyến khích nhà mình đồ đệ quyền tiền chạy trốn. Lam Chỉ, ngươi nhìn, dù sao người thành chủ kia nói không muốn nhìn thấy chúng ta. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi thẳng một mạch. Cái này không thể được. Lam Chỉ đối với chuyện này dị thường có nguyên tắc, hắn nguyện ý đến cầu phúc, không nguyện ý cũng phải làm. Ta thu ngân lượng, không thể nói mà không tín. Tóm lại cái này cầu phúc nghi thức, coi như thành chủ không vui, Lam Chỉ cũng muốn cứng rắn làm. Lý do là, không có khả năng tổn hại bọn hắn hái nữ bộ tộc thanh danh tốt. Hắn đồ đệ là cái cưỡng tính tình. Vậy chúng ta sớm một chút khởi hành. Dù sao thành chủ này đối với cầu phúc không có hứng thú, cũng không cần Lam Chỉ bỗng nhiên lộ ra có chút ánh mắt giảo hoạt, ta cùng hắn nói theo trời thu lấy thù lao. Chúng ta ở chỗ này dừng lại thêm một ngày, liền nhiều một ngày tiền. Còn có thể dạng này. Đào Miên con mắt cũng sáng lên. Ta cùng hắn định là một tháng, nhưng ta kỳ thật không có gì tốt chuẩn bị. Mấy ngày nay chúng ta có thể ở trong thành dạo chơi. Lam Chỉ cùng Đào Miên thương lượng, Đào Miên gật đầu. Đó là đương nhiên tốt. Trong thành náo nhiệt như vậy, đoán chừng gần nhất là có cái gì khánh điện. Chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Đào Miên không hổ là tam giới yêu nhất tham gia náo nhiệt cũng có thể nhất mù tàn bộ, nơi nào có việc vui nơi nào có hắn. Bọn hắn ở trong thành địa điểm đặt chân là một chỗ trang hoàng đẹp đẽ biệt viện, thành chủ mặc dù biến thái nhưng coi như có lương tâm. Lam Chỉ đem tùy hành tộc nhân dàn xếp lại sau, liền mang theo trong tộc thường đi theo nàng một vị tiểu cô nương, còn có Đào Miên cùng một chỗ, đi vào trên đường đi dạo. Đào Miên cho tiểu cô nương mua một cái đồ chơi làm bằng đường, lại đưa cho Lam Chỉ một cái khác. Ta không cần cầm, tiểu hài tử đều có phần. Cuối cùng hắn mua cho mình cái thứ ba. Lam Chỉ chuyển đồ chơi làm bằng đường gậy gỗ, lộ ra nhạt meo dáng tươi cười, ánh đến chiếu vào nàng đáy mắt, lấm ta lấm tấm. Bọn hắn đi dạo thật lâu, càng về sau, Đào Miên phát hiện, Lam Chỉ tại thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn quanh, giống đang tìm cái gì người. Thế nào? Đào Miên hỏi. Không có việc gì Lam Chỉ. Ta. Nhìn xem bác xanh có phải hay không ở chỗ này. Sở bác xanh mấy ngày nay luôn luôn không thấy bóng dáng, Lam Chỉ lo lắng hắn có phải hay không gặp phiền phức gì. Đào Miên suýt nữa quên mất sở bác xanh cái này suối quậy ra hỏa. Lam Chỉ như thế nhấc lên, hắn vua hót một cái. Người này hiện tại hẳn là cùng cái kia càng suối quậy Lam Quất cùng một chỗ đâu. Lam Chỉ Đào Miên cũng không lo được rất nhiều, hắn làm không được trơ mắt nhìn đồ đệ lại thụ một lần tra tấn, hắn muốn đem Lam Quất sự tình nói cho nàng, ngươi nghe ta nói, lần này trở lại trong tộc, ngươi cũng đừng có mang sợ bác xanh. Ân, đây là vì gì? Lam Chỉ hoang mang nghiêng đầu nhìn qua thiếu niên vò đầu bứt tai. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta sau đó nói lời nói. Ngươi kỳ thật có một người muội muội, nàng cũng là Lam gia nữ nhi, nhưng là mẹ của ngươi đem nàng trục xuất. Nàng tương lai sẽ đem ngươi làm hại rất thảm. Sợ bác xanh cũng là phản đồ. Hắn cùng Lam Chỉ liên thủ, đem ngươi trục xuất gia tộc, còn đem ngươi đính tại trong quan tài, để cho ngươi cùng một cái lao già chết tiệt thành thân. Lam Chỉ thần sắc dần dần mờ mịt, trên thực tế nàng chỉ nghe thấy thiếu niên phía trước nhất câu kia tin tưởng hắn nói lời, phía sau hắn nói cái gì, liền hoàn toàn nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy hắn nơi tay múa dậm chân. Gặp Lam Chỉ biểu lộ không đối, Đào Miên cũng ý thức được giữa bọn hắn đối thoại ra một ít vấn đề. Đây cũng là mộng cảnh tại sửa đổi hành vi của hắn, chuyện nên phát sinh, cuối cùng sẽ phát sinh. Đào Miên không chịu dễ dàng buông tha, hắn cũng không dạo phố, lôi kéo Lam Chỉ trở lại tòa nhà, dùng bút viết chữ, vẽ, dùng các loại phương thức muốn nói cho nàng, nàng muốn gặp phải hết thảy. Nhưng là Lam Chỉ kinh ngạc nhìn ngồi ở chỗ đó, nhìn qua hắn, khẽ lắc đầu. Nàng nghe không được bất luận cái gì một câu, cũng xem không hiểu hắn bất luận một loại nào biểu đạt. Đào Miên vô lực buông tay ra, dính mực bút lông từ đầu ngón tay trở xuống, ngã tại trên giấy tuyên, nhân ở mức một bãi. Bách Lý, Lam Chỉ phát giác được hắn bề ngoài, trái lại an ủi hắn. Bách Lý, ngươi không cần khổ sở. Đào Miên bỗng nhiên ý thức được chính mình đứng ở chỗ này nguyên nhân. Có lẽ đã từng, ngay tại đồng dạng đêm trăng tròn, chính Bách Lý đang cực lực ngăn cản Lam Chỉ cùng Sở Bắc Xanh thành hôn, mà khi đó Lam Chỉ còn không hiểu tâm ý của hắn. Tại ý thức đến điểm này đồng thời, Đào Miên cảm giác được cỗ này không thuộc về thân thể của hắn lực, đột nhiên dâng lên to lớn cực kỳ bi ai cùng đắng chát. Nguyên lai đây chính là chính Bách Lý chôn mấu chốt, nguyên lai hắn một mực tại là không có ngăn lại Lam Chỉ, cuối cùng trơ mắt nhìn nàng đi vào tử cục mà hối hận. Chương 408, Thần Vũ chương 408, Thần Vũ đêm hôm đó đằng sau, Đào Miên liền không có biện pháp tự nhiên điều khiển bộ thân thể này. Chính Bách Lý cầm lại thân thể quyền chủ động, nhưng hắn tựa hồ không có phát giác được Đào Miên tồn tại. Ngẫu nhiên trời tối người yên lúc, Đào Miên phát hiện chính mình có thể hơi tìm về khống chế lực lượng, hắn liền đi ra nhìn xem đồ đệ. Lam Chỉ gần đây thường xuyên mất ngủ, lập tức sẽ đến cầu phúc thời gian, lúc này đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi. Lam Chỉ bình thường cần tuân tiền bối dạy bảo, ngoan ngoãn đi ngủ, có thể nàng hiện tại ngay cả nửa điểm buồn ngủ đều không. Sở Bác Xanh gần nhất mang về một nữ tử, nàng đào bột mí má, sở sở động lòng người, mặc cho ai gặp đều không thể rời bỏ ánh mắt. Lam Chỉ nhìn ra được Sở Bác Xanh đối với nàng có rõ ràng lòng chịu mến, nhưng những này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu là cô nương này cùng mình giống nhau như lúc, dung mạo giống nhau đến loại tình trạng này, coi như Lam Chỉ tâm lại lớn, nàng cũng vô pháp không để mắt đến. Lam Chỉ không rõ ràng nàng đến tột cùng có hay không một cái thất lạc nhiều năm muội muội, chuyện này mẫu thân chưa bao giờ hướng nàng nhắc lên. Nếu như yêu cầu chứng, chỉ có thể trở lại trong tộc đến hỏi vị kia thở thiếu thời liền phụng dưỡng tại bên người mẫu thân lão buộc. Có thể nàng gặp phải một cái càng vấn đề nghiêm trọng là, nàng đến cùng muốn hay không mang nữ tử này trở về. Nàng không có dòng họ, chỉ có một cái một chữ độc nhất quất, Sở Bác Xanh gọi nàng quất cô nương. Quả thực là đất bằng lên kinh lôi, Lam Chỉ bây giờ duy nhất may mắn chính là, ngày đó nàng để ý, không để cho vị này quất cô nương bại lộ tại cái khác tộc nhân trước mặt. Nàng tự mình tìm đến Sở Bác Xanh, nói quất cô nương thân phận không rõ, mạ muội mang vào trong tộc, có thể sẽ gây nên không cần thiết mầm thai bạn. Nếu như không để cho nàng trước lưu tại đây trong thành, Lam Chỉ sẽ nghĩ biện pháp an trí nàng. Nhưng là Sở Bắc Xanh không nguyện ý, hắn nói nàng vốn là chịu rất nhiều khổ, nếu như không phải ngày đó hắn kịp thời xuất hiện, vận mệnh của nàng sẽ chỉ so hiện tại càng bi thảm hơn. Sở Bắc Xanh hy vọng có thể mang quất cô nương mau chóng đào đới lại nữ tộc, rời xa vương thành, rời xa mảnh này để nàng sợ hãi địa phương. Lam Chỉ luôn cảm thấy quất cô nương xuất hiện quá xảo hợp, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nàng khuyên qua Sở Bắc Xanh mấy lần, nhưng đối phương rất cố chấp, thậm chí cùng nàng đại xảo một khung. Ngươi chính là sợ sệt nàng thật là các ngươi Lam gia lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch, dạng này ngươi tộc trưởng địa vị liền khó giữ được. Lam Chỉ, ta một mực coi ngươi là cái quan hậu bao dung người, không nghĩ tới ngươi vậy mà. Lam Chỉ không có chiều hắn ma bệnh, lúc này quăng hắn một bàn tay, đánh gãy phía sau hắn lời nói. Sở Bắc Xanh, ta không chỉ là ngươi tương lai vợ, càng là tộc trưởng. Ta bây giờ tại lấy tộc trưởng thân phận nói chuyện cùng ngươi, ngươi hãy tôn trọng một chút. Sở Bắc Xanh chẳng những không có đạt tới mục đích của mình, còn trắng chịu một bàn tay. Hắn bung tay háo rời phòng, đi được quyết tuyệt. Tại nàng sau khi đi, Lam Chỉ chán nản ngã trên ghế, ngón tay theo xòa thái dương. Nàng đem hỏa khí phát tiết ra ngoài, cũng không thấy đến thống khoái. Có lẽ có thể có thương có số lượng, có thể nàng gần đây ngủ được không nhiều, đầu ông tác hưởng, tâm hỏa cũng khô thịnh. Nàng trong lúc nhất thời không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào, nếu là thế giới của nàng chỉ có từng mảnh câm điếc hoa cỏ liền tốt. Lam Chỉ chính mình đem cửa phòng khép kín, ai cũng không muốn gặp. Chính Bách Lý từ bên ngoài trở về, nghe tộc nhân khác nói tộc trưởng cùng Sở Bắc Xanh chẳng biết tại sao đại xảo một khung. Hắn lập tức ngồi không yên, đi thẳng tới Lam Chỉ cửa phòng bên ngoài. Tại hắn đưa tay muốn gõ cửa lúc, vừa lúc Lam Chỉ đưa lưng về phía hắn, đem cửa phòng chăm chú hợp che đậy. Chính Bách Lý giơ lên tay dừng tại giữa không trung, cuối cùng mất mát rồi ở bên người. Ngày đó hắn tại Lam Chỉ trước cửa trông một đêm. Lam Chỉ quyết định cuối cùng đem quất cô nương mang về trong tộc. Coi như nàng tương lai sẽ vì quyết định này hối tiếc không gì sánh được, nhưng lúc này Lam Chỉ ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như quất cô nương thật là Lam gia huyết mạch, cái kia không thể để cho nàng không chỗ nương tựa ở bên ngoài lang thang. Nếu như nàng không phải, chuyện kia thì càng dễ dàng. Cho nàng tùy tiện an bài cái nghĩa muội tên tuổi, để nàng ở trong tộc tự lực cánh sinh. Sở Bác Xanh mắng chửi Lam Chỉ không đủ khoan hậu, tương phản, Lam Chỉ là khoan dung nhất người. Chỉ là hắn xưa nay không hiểu Lam Chỉ, tựa như hắn căn bản phân biệt không rõ, lúc trước hắn đến tuột cùng là đối với đáng thương nhu nhược Lam Quất vừa thấy đã yêu, hay là tại nội tâm khát vọng một cái rút đi người sống chớ gần chi sắc Lam Chỉ. Lam Chỉ là bất đắc dĩ thành chủ tiến hành cầu phúc nghi thức. Cầu phúc đài cao sớm chuẩn bị xong, Lam Chỉ thân mang đỏ thẫm song sắc cầu khẩn phục, váy dài mây bảy, tại trên đài cao một người nhảy múa. Lam Ngọc cùng khi còn sống chưa từng có ở trước mặt khen qua Lam Chỉ thần vũ, nhưng nàng thường xuyên thở dài cùng mình lão bục nói, nữ nhi của nàng thần vũ là nàng gặp qua rực rỡ nhất, trọng thể, tràn đầy lực lượng thần vũ. Coi như không có linh thạch chi lực, bất luận kẻ nào gặp loại kia vũ bộ cũng sẽ thật sâu tin tưởng, thần linh liền bám vào tại cái này mảnh khảnh thiếu nữ chi thần, cũng dùng cái này đem phúc lợi giáng lâm tại thiên địa tứ hải. Sở Bác Xanh đang nhìn, vi mạo che mặt quất cô nương đang nhìn, Trình Bách Lý đang nhìn, mà Đào Miên cũng xuyên thấu qua ánh mắt của hắn đang nhìn. Sở Bác Xanh nhìn thấy là hắn chưa từng thấy qua Lam Chỉ, cao ngạo, lăng lệ, phản phất giữa thiên địa chỉ cần nàng múa đơn là đủ rồi. Quất cô nương âm thầm cắn chặt hàm răng, nàng ghen ghét Lam Chỉ. Rõ ràng các nàng có được đồng dạng khuôn mặt, nàng lại có thể cao cao tại thượng cầu phúc, mà nàng như cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sâu bọ, chỉ có thể ở nơi này âm u nhìn chăm chú lên nàng. Trình Bách Lý trong mắt lộ ra chính là tinh khiết ước mơ. Hắn cho tới bây giờ đều biết, chỉ có tại cầu phúc lúc Lam Chỉ mới có thể bộc phát ra nội tâm của nàng chân thật nhất một mặt. Lam Chỉ so bất luận kẻ nào đều khát vọng tự do, nhưng nàng vĩnh viễn đè nén, đối với cái này làm như không thấy. Bởi vì một khi nàng ý thức được nàng đến cỡ nào khát vọng, nàng liền sẽ rơi vào vực sâu, trở nên vô cùng thống khổ. Mà Đào Miên, hắn là tiên nhân, hắn có thể nhìn thấy không chỉ là múa đơn Lam Chỉ, hắn còn gặp được lịch đại Lam gia tộc trưởng hồn linh, các nàng theo nhịp trống, cùng Lam Chỉ cùng nhau nhảy múa. Các nàng trên mặt của mỗi một người mang theo xa cách cùng thần tính, dáng múa lưu loát, cương đu cùng tồn tại. Lam Ngọc cùng cũng ở trong đó, nàng là cách Lam Chỉ gần nhất một vị. Một màn này, phảng phất trở lại năm đó, Lam Ngọc cùng khoát tay, một dịch bước, dạy ấu tiểu Lam Chỉ học tập trong tộc đời đời tương truyền cầu khẩn chi vũ. Đào Miên phảng phất nhìn thấy Hứa Hứa Đa Đa quá sớm tàn lụi hoa. Khe múa kết thúc, Lam Chỉ chậm rãi thu thế. Đứng tại trên đài cao nàng lại chậm chạp không có rời sân, mà là lặng lặng đứng lặng lấy. Đám người bắt đầu ý thức được không thích hợp, đột nhiên, Lam Chỉ bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, nàng che miệng lại, máu tươi vượt qua nàng tế bạch ngón tay. Lam Chỉ, tộc trưởng. Sở Bác Xanh chuẩn bị bay người lên trước, lại có người nhanh hơn hắn một bước, là Trình Bách Lý. Hắn nắm ở Lam Chỉ ngã xuống thân thể, cho nàng cầm máu, đồng thời cấp tốc an bài những tộc nhân khác mang tộc trưởng về dinh thự. Sở Bác Xanh tại dưới đài yên lặng nhìn qua một màn kia, hắn phảng phất là một cái không chút nào muốn làm ngoại nhân, không có bất kỳ cái gì hắn nhúng tay chỗ trống. Bên cạnh Quất Cô Nương nhẹ nhàng giật hai lần ống tay áo của hắn, hắn nhưng không có quay đầu nhìn nàng. Quất Cô Nương thu tay về, nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Chương 409, chỉ có hơn chứ không kém. Chương 409, chỉ có hơn chứ không kém. Lam Chỉ nói, hôm đó tại cầu phúc trên nghi thức thổ huyết là cái ngoài ý muốn. Nàng trong đêm chưa ngủ, lại vận dụng lực lượng tiến hành thời gian dài như vậy thần vũ, thân thể không chịu đựng nổi là tất nhiên. Trình Bách Lý nghe nàng giải thích như vậy, trong lòng vẫn không bỏ xuống được. Tộc trưởng lần sau tuyệt đối không nên làm như vậy. Cầu phúc nghi thức muộn mấy ngày bắt đầu cũng không quan hệ. Trình Bách Lý cùng với nàng thương lượng. Lam Chỉ cười đáp ứng, cam đoan sau này sẽ không. Ta cũng biết thân thể của mình tình huống rất không thích hợp lên đồng múa, nhưng thời gian này là đã sớm cùng thành chủ ước định cẩn thận. Ta lo lắng nếu như chúng ta kéo dài, hắn sẽ nghĩ lầm chúng ta không nguyện ý đi. Ai, tại cầu phúc trên nghi thức thổ huyết, tóm lại không đại cát lợi. Lần này thù lao, ta liền không thu. Trình Bách Lý nói khó mà làm được. Thành chủ kia để tộc trưởng đến cầu phúc, vốn là tâm tư không tinh khiết. Thu hắn chút tiền ấy đều tính tiện nghi hắn. Lam Chỉ buông tay, Trình Bách Lý lập tức hiểu ý, đem một chén trà nóng đưa cho nàng. Thành chủ bên kia, ta sẽ lại đi đến nhà xin lỗi. Ta lần này không có cải biến thời gian, cũng là nghĩ sớm một chút trở lại trong tộc, đem Quất Cô Nương sự tình tìm hiểu rõ ràng. Ngươi nói thanh lâu kia nữ tử, Trình Bách Lý là cái thẳng tính tình, có cái gì thì nói cái đó, cũng chướng mắt phụ thuộc nam nhân mà sống Quất Cô Nương. Tộc trưởng, thế gian này nhiều trùng hợp, nàng khả năng chỉ là trùng hợp cùng dung mạo ngươi giống nhau, không cần thiết đem một ngoại nhân mang về hái nữ chạy đi. Gặp nhau tức là duyên phận, có lẽ nàng thật cùng ta có liên hệ máu mủ đâu. Nàng thân thế đáng thương, lưu lạc thanh lâu cũng là bị bất đắc dĩ. Bách Lý, không thể nói bừa. Trình Bách Lý chính là không quen nhìn nàng cùng Sở Bác Xanh cấu kết với nhau làm việc xấu diễn xuất. Tộc trưởng, có phải hay không bởi vì Sở gia tiểu tử kia luôn luôn đến náo ngươi? Hắn cũng thật là, làm sao lại hướng về một cái không biết tên nha đầu nói chuyện? Bác Xanh hắn Lam Chỉ nói đến đây, dừng lại. Kỳ thật nàng cũng không phải là rất muốn nhắc lên Sở Bác Xanh người này, nếu như có thể, nàng thậm chí không muốn cùng hắn thành hôn. Lấy bọn hắn gần nhất trạng thái đến xem, coi như thật thành vợ chồng, cũng là một đôi vợ chồng bất hòa. Bác Xanh hắn, ưa thích Quất Cô Nương. Lam Chỉ nói đến đây, có chút bất đắc dĩ, nhưng đấy lòng không hiểu dâng lên một cỗ hy vọng. Nếu như Sở Bác Xanh kiên trì muốn cùng Quất Cô Nương cùng một chỗ, đến lúc đó, nàng có phải hay không có thể coi đây là lời cớ, thoái thác cái này cái quặc không thích hợp hơn nước, dạng này trong tộc trưởng lão cùng người Sở gia cũng không có bác bỏ chỗ trống. Trình Bách Lý không rõ ràng Lam Chỉ vụng trộm đánh tính toán nhỏ nhặt, hắn chẳng qua là vì tộc trưởng cảm thấy không đáng. Sớm biết, chúng ta liền không đến tòa thành này. Hắn ngữ khí thất lạc. Lúc này Trình Bách Lý trong lòng nghĩ là, tộc trưởng sau khi lại tới đây, gặp được đủ loại sự tình phiền lòng, còn tại cầu phúc nghi thức bên trong nôn máu. Đợi đến về sau, Trình Bách Lý vẫn thở dài nói ra câu nói này. Sớm biết, liền không đến tòa thành này. Nơi này quả thực là Lam Chỉ hết thảy ác mộng bắt đầu. Lam Chỉ bị giam tại tộc trưởng đương nhiệm trong nhà, mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Lam Quất muốn đói một đói nàng, nhưng Lam Chỉ tư không chút nào lo lắng hình tượng của mình, mở ra cửa sổ với bên ngoài hô tộc trưởng làm sao ngược đãi nàng, tộc trưởng mới căn bản chính là cái độc phụ, phải chết đói nàng lao thái bà này. Nàng hiện tại vẫn là vẻ giản mua tướng mạo, há miệng đem Lam Quất cùng Sở Bác Xanh từ đầu đến chân mắng cái quá sức, hiển nhiên một cái xảo trá lao thái thái. Sở Bác Xanh vẫn là phải mặt, là hắn cùng Lam Quất thương lượng, Lam Chỉ đến cùng nàng có huyết thống thân tình, dù sao nàng bây giờ tại trong tộc không có bất kỳ cái gì hy vọng, không cần quá kiêng kỵ nàng. Nhưng bạn nhất đem nàng chết đói, đôi kia Lam Quất tộc trưởng này cũng bất lợi. Phong thủy luân chuyển, Lam Quất là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cũng có bị thân tình bắt cóc một ngày. Bác Xanh ca ca, đã ngươi đều tới tìm ta, vậy ta liền hảo hảo mà hầu hạ tỷ tỷ. Lam Quất nói đến đây, có chút ủy khuất. Lam Quất, thế nào? Sở Bác Xanh phát giác được tâm tình của nàng, tiến lên nhẹ nhàng nắm ở nàng. Lam Quất lau nước mắt. Làm sao ta cũng nên hầu hạ nàng nha? Nàng đối với ta không có một ngày tốt, ta lại như cái người hầu giống như, đi theo làm tùy tùng phục thị nàng. Rõ ràng ta cũng là Lam gia nữ nhi, ta liền trải qua thật đáng nói đến đây, nàng còn đập một chút Sở Bắc Xanh. Ngươi có phải hay không còn nữa thích tỷ tỷ nha? Ngươi cùng nàng nhận biết đến sớm, cũng coi như được thanh mai trúc mã. Từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm, ở đâu là ta so ra mà vượt Sở Bắc Xanh nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng dỗ dành nàng. Làm sao lại? Ta thích cho tới bây giờ đều không phải là nàng. Không cần nghĩ như vậy. Chúng ta lập tức liền muốn thành hôn, cùng nàng lại không liên quan. Lam Quất nghe hắn thuận chính mình nói chuyện, trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Sở Bắc Xanh tới tìm Lam Quất sau, Lam Chỉ thức ăn rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nàng nên ăn một chút nên uống một chút, về phần hái nữ tộc những phá sự này, nàng làm một kiện cũng không muốn quản. Lam Quất có bao nhiêu chán ghét nàng, Lam Chỉ trong lòng rõ ràng, cho nên nàng không tới gặp chính mình tốt nhất, tránh khỏi nháo tâm. Về phần Sở Bắc Xanh, gần đây hắn không biết tại chúng gió gì, 305 lúc liền đến tìm Lam Chỉ. Lam Chỉ xuất phát từ nội tâm cho là Sở Bắc Xanh mặc kệ nhân phẩm làm sao lệnh ra thẩm mỹ tổng không nên là đi trễ, nàng phong nhã hào hoa thời điểm hắn không nhìn chúng, hoa tàn ít bướm ngược lại coi trọng mấy phần. Giữa bọn hắn cũng là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lam Chỉ bây giờ vào đã mẹ không sợ rơi không kiêng nể gì cả, giọng nói chuyện rất sông, câu câu đỉnh lấy Sở Bắc Xanh câu chuyện nói, Sở Bắc Xanh mỗi lần đều là bị nàng tức giận đi, giữ cửa rơi vang ầm ầm. Hắn dạng này tấp nập xuất nhập Lam Chỉ phòng ở, tộc nhân nghị luận ở Mỹ, Lam Quất trên mặt cũng không nhịn được. Coi như nàng cùng Lam Chỉ ngũ quan tương tự, nhưng tuổi trẻ xinh đẹp nàng, chẳng lẽ còn so ra kém một cái khô quắt lao thái thái à? Bắc Xanh ca ca đến cùng là nghĩ thế nào? Lam Quất không nghi ngờ Sở Bắc Xanh thay lòng đổi dạng, nàng nhận định là Lam Chỉ cho hắn ăn cái gì mê hồn dược. Ngày đó nàng khó được đơn độc đến tìm Lam Chỉ, lúc đó Lam Chỉ đang đem đùi gà từ nửa cái gà quay phía trên kéo xuống đến, ăn đến chính vui mừng. Cửa phòng mở ra, nàng dương mắt liếc thấy sắc mặt khó coi Lam Quất, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm đùi gà. Lam Quất ngày thường không ăn thức ăn mặn, cũng không thể gặp người khác ăn những này. Nàng há miệng liền mắng Lam Chỉ là mặn chay không kỵ lợn rừng. Lam Chỉ cũng không có sinh khí, nàng nói Lam Quất ngươi ngồi lại đây. Lam Chỉ cũng không có nổi giận, cái này khiến Lam Quất ngược lại trở nên cảnh giác. Có thể nàng nghĩ lại, Lam Chỉ bây giờ không có cái gì, làm sao có thể uy hiếp được nàng. Nàng mang theo hỏa khí, nặng nề mà ngồi tại Lam Chỉ đối diện. Lam Chỉ cầm trong tay gặm đến sạch sẽ đùi gà để qua một bên, lập tức dùng mang theo giọt nước sôi tay, dùng sức quăng Lam Quất một bàn tay. Ngươi, Lam Quất tại chỗ muốn phát tác, Lam Chỉ hút xong một bàn tay, lập tức đem cửa sổ mở ra, bên cạnh ngồi ở phía trên hô. Tộc trưởng đánh người. Ai đu, đau quá. Ngươi ngậm máu phun người. Ai nha, đáng thương ta thanh lão cốt đầu này à, đều muốn tan thành từng mảnh, ngay cả miệng cơm nóng cũng chưa ăn, liền bị tộc trưởng đánh cái tát. Khu khu, tộc trưởng còn muốn ta à, giúp nàng làm. Lam Chỉ nói đến đây, Lam Quất đống nhiên xông về phía trước, đem cửa sổ quan trọng. Trước đó, Lam Chỉ đã tốc độ ánh sáng rời đi bên cửa sổ, khóe miệng ngậm lấy băng lanh ý cười. Lam Quất nàng thấp giọng nói, hồi này biết bị người bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen, là như thế nào một loại mùi vị. Nàng từ ngực mình lấy ra sạch sẽ khăn tay, cẩn thận sát mỗi một cây ngón tay. Năm đó ngươi đối với ta làm, thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Chương 410, không nói lối ra nói chương 410, không nói lối ra nói năm đó, bởi vì Quất cô nương thân thế không rõ, Lam Chỉ là âm thầm đem nàng mang về hái nữ tộc. Nàng và mình ngồi tại cùng một chiếc kiệu bên trong, chỉ có dạng này, tộc nhân khác mới sẽ không phát hiện nàng tồn tại. Các nàng dung mạo tương tự, nếu như đến lúc đó cần phải nghỉ xả hơi, bình thường hai người là trao đổi lấy tới. Lam Chỉ chính mình cũng cảm thấy thần kỳ, dạng này trò xiết vậy mà chưa từng có lộ tẩy qua. Chờ trở lại trong tộc sau, Sở Bác Xanh nói để Quất cô nương ở tại Sở gia. Nhưng Quất cô nương cũng là chưa xuất giá nữ nhi, Lam Chỉ cảm thấy không thích hợp, liền để nàng ở tại chính mình nơi đó. Nàng mang theo Quất cô nương, gặp trong tộc lớn tuổi nhất một vị lao bà. Vị bà này đã hầu hạ qua hai vị tộc trưởng, tính cả Lam Chỉ là đời thứ ba. Chính là bởi vì nàng già đời, nàng mới là một cái duy nhất biết chân tướng người sống. Nàng nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc Lam Chỉ lúc, đục ngầu nước mắt lướt qua khỏe mắt. Trường thọ thần minh a, nữ hải tử kia. Vậy mà vừa tìm được nhà. Lúc này Lam Chỉ mới biết được, nguyên lai năm đó mâu thân thai nghén là một đôi song sinh tỉ muội. Nhưng bởi vì chỉ có nàng là chân chính kế thừa lực lượng nữ nhi, cho nên mâu thân nhận tâm từ bỏ một cái khác. Vị này bị từ bỏ, chính là Quất cô nương. Bà một bên giảng thuật một bên rơi lệ, lúc đó nàng khuyên qua lão tộc trưởng đem một cái khác hải tử đặt ở trong tộc tự mình nuôi lớn liền tốt, không cần tàn nhẫn như vậy mà đưa nàng đuổi đi ra. Nhưng là Lam Ngọc cùng không có nghe từ. Nàng nói hai đứa bé này lớn lên giống, tương lai tất già không phải là. Nàng làm mẫu thân, nhất định phải hung ác quyết tâm, nếu không chính là đối với toàn bộ Lam gia không chịu trách nhiệm. Về sau Lam Chỉ lại nhớ tới lời của mẫu thân, nàng muốn, cho dù mẫu thân có rất nhiều không phải, nhưng nàng nói tất ra không phải là câu này, lại cuối cùng ứng nghiệm. Có thể khi đó Lam Chỉ cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Nàng đối với Lam Quất chỉ có ấy nấy, coi như chính nàng không có bất kỳ cái gì có lỗi với Lam Quất địa phương, nàng lại tại thay mặt mẹ nhận qua. Lam Quất nghe nói thân thế của mình sau, cũng là nước mắt sóng gợn, có lẽ là nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy cực khổ cũng không dễ. Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, lau nước mắt, đối với Lam Chỉ nở nụ cười. Còn tốt, ta ở trên đời này còn có một người thân. Lam Chỉ bị nàng câu này dối trá may mắn, lừa gạt thời gian rất lâu. Khi đó Lam Chỉ tại nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho nàng còn sót lại thân nhân, quang minh chính đại xuất hiện tại tộc nhân trước mặt, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt nhất. Cho nên nàng đem muội muội giấu ở trên tiểu lâu, ăn ngon uống sướng cùng bái, thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, chỉ là không cho phép nàng đơn độc đi ra ngoài. Lam Quất mới đầu rất nghe lời của tỷ tỷ, bởi vì nàng còn không có thăm dò tình huống, cũng không hiểu rõ Lam Chỉ là người. Tại phát hiện Lam Chỉ trên người có một loại ngu xuẩn mù quáng thiện lương đằng sau, Lam Quất lại bắt đầu sự phản kích của nàng. Trong đầu của nàng, từ đầu đến cuối không thể quên được hôm đó tại trên đài cao nhảy múa Lam Chỉ, cùng dưới đài người sùng kính si mê ánh mắt. Nàng ghen ghét Lam Chỉ có hết thảy, mà những này là nàng muốn nên có. Vận mệnh đợi nàng bất công, nàng không còn tin số mệnh, nàng duy nhất tín ngưỡng là bị nàng nắm trong tay đổ vật. Lam Quất dần dần tìm cơ hội, tại Lam Chỉ không có trông giữ ở nàng thời điểm, vụ trộm chạy ra lầu nhỏ. Ban sơ Lam Quất không có cái gì mục tiêu, nàng nhớ tới chính mình ngẫu nhiên một lần từ Lam Chỉ trong miệng moi ra Sở Bắc Sinh nhà, thế là nàng chỉ đi một mình Sở ra. Sở ra lầu gỗ muốn so tất cả tộc nhân lầu gỗ càng khí phái, Lam Quất nheo mắt lại, nhìn chăm chú lửa này, suy nghĩ làm sao trà trộn vào đi. Lúc này có người mở cửa lớn ra đi tới, là ra ngoài tản bộ Tiêu Thực Sở Bắc Sinh. Lam Chỉ. Sở Bắc Sinh không ngờ tới thời gian này, Lam Chỉ vậy mà lại chủ động tới tìm hắn, mặt lộ kinh ngạc. Kết quả trước mắt Lam Chỉ bỗng nhiên nhu nhu nhược nhược gọi hắn một tiếng, "Bắc Sinh ca ca, là ngươi?" Lam Quất khóc nhào vào Sở Bắc Sinh trong ngực, người sau trong lòng một nắm chặt. "Nơi này không phải nói chuyện nơi tốt, ngươi đi theo ta." Sở Bắc Sinh mang theo Lam Quất tiến vào Sở ra, ngay cả Lam Chỉ đều không có dạo bước tiến lên qua Sở ra cửa lớn. Sở Bắc Sinh đã lâu không gặp đến Quất cô nương, hắn thường xuyên hướng Lam Chỉ hỏi, Lam Chỉ về đến mập mờ, hắn cũng không tốt truy đến cùng. Lam Chỉ chỉ nói là, Lam gia công nhận Quất cô nương thân phận, hiện tại đem Lam dòng họ này trả lại cho nàng, từ đây nàng chính là Lam gia nhị nữ nhi, tộc trưởng thân muội muội. Sở Bắc Sinh nghe đến đó, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này hắn cùng Lam Quất trùng phùng, đối phương mặc dù thần sắc u buồn, nhưng gương mặt so lúc bắt đầu thấy mượt mà một chút, xem ra Lam Chỉ cũng không có ngắn nàng ăn uống. Nhưng mà Lam Quất mới mở miệng, chính là tại nhỏ giọng khóc nức nở. Sở Bắc Sinh hỏi nàng thế nào, nàng xấu hổ lấy không chịu nói, tùy ý Sở Bắc Sinh một người đoán. Có phải hay không? Cùng Lam Chỉ có quan hệ. Khi hắn đoán được nơi này, Lam Quất tiếng khóc ngừng một cái trước mắt. Thật là Lam Chỉ. Nàng đối với ngươi không tốt. Thế nhưng là nàng nói với ta Bắc Sinh ca ca, ngươi đừng hỏi nữa. Lam Quất đem Cố Lộng Huyền Hư một bộ này nắm đến vừa đúng, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, chỉ là ta chính mình. Khổ sở trong lòng. Đến cùng vì sao khổ sở, nàng không có nói tỉ mỉ. Đây là lần thứ hai cùng Sở Bắc Sinh gặp mặt lúc, mới muốn nói lời. Về sau Lam Chỉ mỉa mai Sở Bắc Sinh con mắt có mấy phần ngủ, lời này cũng không phải không có căn cứ. Bị Lam Quất coi là ngu xuẩn thiện lương Lam Chỉ, tối thiểu nhất có thể ý thức được nàng cô muội muội này tâm nhãn rất nhiều, Sở Bắc Sinh thì là hoàn toàn đem nàng coi như thiện lương vô tội tiểu cô nương. Rất nhanh, Lam Quất liền bắt đầu tại Sở Bắc Sinh trước mặt biên nói dối. Nàng nói Lam Chỉ kỳ thật biết năm đó mâu thân đem muội muội trục xuất sự thật, lại chậm chạp không chịu tìm nàng. Nàng nói tại nàng trở lại trong tộc sau, Lam Chỉ luôn luôn không để cho nàng đi ra ngoài, không để cho tộc nhân biết nàng tồn tại. Nàng rõ ràng là Lam gia nữ nhi, nàng không cầu tộc trưởng như thế phong quang vị trí, nàng chỉ hy vọng có thể quang minh chính đại còn sống, Lam Chỉ lại không đáp ứng. Tỷ tỷ có phải hay không rất chán ghét ta đây? Có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên trở về đến nơi đây, ta còn không bằng tiếp tục ở bên ngoài phiêu bạt Sở Bắc Sinh để nàng đừng nói loại này ủ rũ lời nói, hắn sẽ cùng Lam Chỉ hảo hảo nói chuyện. Nhưng mà hắn cùng Lam Chỉ trời sinh tính cách tương xung, chỉ cần hai người ý kiến không hợp, tất nhiên sẽ đại xảo một hùng, huyên náo đối đuôi. Lam Chỉ không phải cái ưa thích giải thích người của mình. Nàng chỉ nói là để Lam Quất tạm thời đợi tại trong tiểu lâu, là đang đợi thời cơ thích hợp. Nàng không chỉ có là Lam Quất tỷ tỷ, càng là Lam gia tộc trưởng. Tộc nhân đối với tộc trưởng chỉ có thể từ người Lam gia bên trong tuyển ra chuyện này sớm có bất mãn, nàng bất kỳ một cái nào qua loa cử động, đều có thể đem Lam gia kéo vào không thể vãn hồi vực sâu. Lam Chỉ cho rằng nàng chính mình đem lời nói đến đây là có thể, dù sao Sở Bắc Sinh tương lai cũng muốn kế thừa gia nghiệp, hắn hẳn là có thể minh bạch làm gia tộc người cầm lái, không có khả năng tùy tâm sở dục làm quyết định. Nhưng Sở Bắc Sinh lúc đó bị yêu thương che đôi mắt, hắn thà rằng tin tưởng nhận biết không bao lâu Lam Quất dăm ba câu, cũng không chịu nghe nhiều đến từ thở nhỏ kết bạn Lam Chỉ vài câu lời khuyên. Hắn khăng khăng là Lam Chỉ sợ Lam Quất thời trần chính mình cùng là Lam gia nữ nhi thân phận, sẽ ảnh hưởng đến nàng ở trong tộc danh vọng, đối với nàng vị trí tộc trưởng mang đến uy hiếp. Nàng là sợ sẽ thân muội muội thay thế nàng. Lam Chỉ cảm thấy Sở Bắc Sinh không thể nói lý. Ngươi vậy mà cho là ta sợ sệt Lam Quất thay thế ta? Ta cho ngươi biết, linh thạch thần lực sẽ chỉ bám vào tại một vị Lam gia hậu nhân trên thân, thậm chí tại ta kế thừa đằng sau, mẹ ta lập tức mất đi linh thạch che chở, bệnh qua đời. Sở Bắc Sinh, ý nghĩ của ngươi quá hoang đường buồn cười, vậy mà nói ta lo lắng cho mình vị trí bị thay thế. Lam Quất có tư cách này sao? Lam Chỉ nói chuyện rất thẳng. Tại Sở Bắc Sinh nhắc lên vấn đề này trước đó, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lam Quất có thể hay không thay thế mình trở thành tộc trưởng cái này mã sự. Nhưng Sở Bắc Sinh nhắc lên, nàng liền không thể không đánh nát hắn tự dưng phán đoán. Lam Quất căn bản không có tư cách cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Coi như năm đó mẫu thân đồng thời nuôi lớn hai người bọn họ, cuối cùng có thể trở thành tộc trưởng, cũng tất nhiên là Lam Chỉ. Chuyện này từ các nàng tỷ muội ra đời một khắc này liền đã chú định. Lam Chỉ cảm thấy Sở Bắc Sinh ý nghĩ buồn cười, còn không chỉ có như vậy. Có một câu nàng khi đó cũng không nói ra miệng. Nếu như ngoại trừ ta ra, còn có một người có thể kế thừa vị trí này, ta là tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt vị trí tộc trưởng này, người nào thích ngồi ai ngồi. Chương 411, ngươi nghĩ đến đối với chương 411, ngươi nghĩ đến đối với cái kia màu xanh da trời chỉ đối với Sở Bắc Sinh nói câu kia Lam Quất không có tư cách bị ngoài cửa sổ nghe lén Lam Quất vừa lúc nghe thấy. Lúc đó Lam Quất đem bờ môi của mình cắn ra máu, vô tận hận ý từ trong nội tâm nàng sinh sôi. Lam Chỉ, nàng chẳng những cướp đi vốn nên thuộc về mình cơ hội, còn tại đắc chí. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Sở Bắc Sinh cùng Lam Chỉ vẫn là tan rã trong không vui. Sở Bắc Sinh xuống đến lầu 1, liền gặp được cửa ra vào Lã Trá Lam Quất. Bắc Sinh ca ca Lam Quất, người cũng nghe được. Lam Quất chăm chú lấy tay che miệng, rơi lệ không chỉ. Sở Bắc Sinh đau lòng vô cùng. đi thôi, ngươi cùng ta về nhà. Lam Quất trên đầu mang theo che mặt bí mũ, đây là Lam Chỉ vì nàng chuẩn bị. Kỳ thật tại Sở Bắc Xanh tới tìm Lam Chỉ trước đó, Lam Chỉ đã tại buông lòng đối với muội muội trông giữ. Lam Quất cố ý ở trước mặt nàng giả ra hậm hực sầu bi bộ dáng, Lam Chỉ sợ đem người thật im lìm hỏng, liền cho phép nàng mang theo bí mũ, tại ít người thời điểm ra ngoài đi dạo. Mà bây giờ, Sở Bắc Xanh nhìn qua cái kia đỉnh bí mũ, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Hắn đem nó một tay lấy xuống, tùy ý ném ở bên đường. Lam Quất vô ý thức che mặt mình. Không, ta không có khả năng, tỷ tỷ đừng sợ. Sở Bắc Xanh đem tay của nàng lấy xuống. Ngươi vốn hẳn nên đường đường chính chính còn sống, không cần quản Lam Chỉ đưa cho ngươi những gông xiềng kia. Lam Quất nơm nớp lo sợ cùng tại Sở Bắc Xanh sau lưng, những kia tuổi trẻ tộc nhân nhìn thấy nàng, nhao nhao cung kính hướng nàng hành lễ. Tộc trưởng, tộc trưởng, tại tộc nhân ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong, Lam Quất lá gan dần dần lớn lên. Mặc dù khỏe mắt hay là đỏ, sống lưng lại đứng thẳng lên, phản phất nàng thật là hái nữ trưởng thượng quý tộc trưởng. Sở Bắc Xanh phát hiện biến hóa của nàng, lộ ra vui mừng thần sắc, nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng nói chuyện. Ngươi nhìn, không có người sẽ hoài nghi ngươi. Bọn hắn tư thế thân mật, tộc nhân sẽ còn lặng lẽ nghị luận. Sở gia ca ca cùng tộc trưởng quan hệ thật tốt. Trước đó không phải có truyền ngôn nói bọn hắn không cùng a? Hiện tại xem ra, truyền ngôn không thể tin a. Lam Quất nghe thấy lời này, đột nhiên chăm chú bắt lấy Sở Bắc Xanh ống tay áo. Thế nào? Sở Bắc Xanh dậm chân nghiêng mặt qua, chỉ gặp Lam Quất khí hừ hừ, nhỏ giọng thầm thì. Truyền ngôn mới không sai, ngươi cùng nàng chính là không cùng, chúng ta mới là một đôi trời sinh. Nàng bị Lam Chỉ khi dễ đến tình trạng như vậy, đều không có nói Lam Chỉ một câu không phải. Chỉ là tại liên quan đến chính mình lúc, hiện lộ một chút thiếu nữ yếu ớt điêu ngoa đến, Sở Bắc Xanh càng thấy nàng đáng thương đáng yêu. Hắn cầm ngược ở Lam Quất tay. Là, chúng ta mới là một đôi trời sinh. Lam Quất ngoan ngoãn bị hắn nắm tay, nửa ngày không nói lời nào. Các loại đi mau đến Sở gia lúc, nàng mới bỗng nhiên quay đầu, hỏi Sở Bắc Xanh. Ta đều nghe tộc nhân nói, ngươi là tộc trưởng hôn ước đối tượng. Tương lai ngươi sẽ cùng tỷ tỷ thành thân, đúng không? Đối với... Sở Bắc Xanh kỳ thật rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Lam Quất thay đổi trước đó yếu đuối có thể lấn dáng vẻ, trong mắt lóe kiên định ánh sáng. Ta quyết định, ta muốn cùng tỷ tỷ tranh một chuyến tộc trưởng vị trí. Nếu như ta thành tộc trưởng, chúng ta là không phải cũng nàng phía trước còn nói đến âm vang hữu lực, chờ đến nửa câu sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Là cái gì? Sở Bắc Xanh nhìn ra nàng e lệ, cố ý trêu ghẹo nàng. Ai ra, ta không nói. Hai người tại ít người đường mòn anh em, lúc này từ đối diện đi tới một cái đi lại tiêu sái thiếu niên. Thiếu niên kia mày kiếm mắt sáng, nhìn thấy Sở Bắc Xanh lần đầu tiên, liền lộ ra vô hạn ghét bỏ. Sau đó hắn nhãn châu xoay động, trông thấy ở bên cạnh Lam Quất. Không đối, ngươi không phải tộc trưởng, hắn một chút nhận ra Lam Quất, ngươi là cái kia trừ sẽ khóc không còn gì khác ra hỏa. Trình Bách Ly là vì số không nhiều biết Lam Quất tồn tại người. Lam Quất sắc mặt biến đổi, lúc này Sở Bắc Xanh tiến lên một bước, đem nàng ngăn ở phía sau. Trình Bách Ly, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi làm cái gì đây? Trình Bách Ly căm tức nhìn người. Sở Bắc Xanh, ngươi cùng Lam Chỉ tộc trưởng là có hôn ước, ngươi bây giờ đem dạng này thân thế không rõ nữ nhân mang về nhà, giáp tâm ra sao? Lam Quất không phải thân thế không rõ nữ nhân, nàng đã được đến Lam gia tán thành, hiện tại là Lam gia nữ nhi. Ngươi hãy tôn trọng một chút. Lam gia nữ nhi thì như thế nào? Ta duy nhất tôn kính cùng hầu hạ người Lam gia, chính là Lam Chỉ tộc trưởng. Ngược lại là ngươi, có khác hai lòng. Rõ ràng đều là muốn cùng tộc trưởng thành hôn người, còn ở nơi này trêu hoa gẹo nguyệt, cùng người khác thật không minh bạch. Cưới Lam Chỉ căn bản không phải bản ý của ta, Sở Bắc Xanh thẹn quá hóa giận, vậy cũng là Sở gia trưởng bối cùng trong tộc trưởng lão định ra tới. Vậy ngươi làm gì không thoái hôn? Trình Bách Lý nói chúng tim đen, ngươi ham Lam Chỉ tộc trưởng thân phận cao quý, ngoài miệng kháng cự phần hôn ước này, nhưng lại không có nửa điểm phản kháng tiến hành. Nói cho cùng, ngươi bất quá là cái vì tư lợi hèn nhát. Vậy còn ngươi Sở Bắc Xanh chế giễu lại, ngươi lại là cái gì? Ngươi hái mộ Lam Chỉ, nhưng lại chỉ có thể làm bên người nàng một con chó. Nàng có bao nhiêu nhìn ngươi một chút sao? Trình Bách Lý phiền nhất chính là Sở Bắc Xanh bộ này diễn xuất, cùng nhau hận lên lão tộc trưởng. Năm đó lao tộc trưởng không để ý Lam Chỉ tộc trưởng ý nguyện của mình, cưỡng ép vì nàng lập thành việc hôn nhân này. Lam Chỉ tộc trưởng đối với Sở Bắc Xanh cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí đến bây giờ, hai người quan hệ đều cương đến loại trình độ này, nàng trở ngại mẫu thân di ngôn, vẫn miễn cưỡng chính mình cùng Sở Bắc Xanh hảo hảo ở chung. Lam Chỉ cả một đời đều bị mẹ của nàng, bị toàn bộ hái nữ trại liên lụy. Trình Bách Lý cả ngày lẫn đêm đang suy nghĩ, muốn làm thế nào mới có thể để cho Lam Chỉ thoát ly hái nữ tộc lồng giam. Dù là cần lấy chính hắn tính mệnh làm đại giá, hắn cũng sẽ không chút do dự. Hắn đã sớm biết Sở Bắc Xanh không phải vật gì tốt, cái này lén lén lút lút đi theo tộc trưởng trở về muội muội cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tộc trưởng vì toàn tộc có thể có ngày sống dễ chịu, vì không để cho Lam gia thần vũ tại nàng cái này đời bị mất, đã dốc hết tâm huyết, hiện tại còn muốn bởi vì những này dâu ria phá sự phiền lòng. Có đôi khi Trình Bách Lý thật sự là hận không thể giơ tay chém xuống, đem trước mắt hai cái này kẻ xấu đầu cắt bỏ. Sở Bắc Xanh đối với Trình Bách Lý tồn tại cũng là tương đương không thoải mái. Trên miệng hắn nói chính là một bộ, kỳ thật trong nội tâm luôn luôn đang suy nghĩ, Lam Chỉ đối với thiếu niên ở trước mắt, luôn luôn độc hữu một phần thiên vị. Trình Bách Lý nhận biết Lam Chỉ sớm hơn, tộc nhân đều nói tộc trưởng cùng Sở gia trưởng tử là thanh mai trúc mã, kỳ thật Lam Chỉ cùng Trình Bách Lý mới là thật hai nhỏ vô tư. Tựa như Lam Quất sự tình, Lam Chỉ vậy mà có thể đem nó tiết lộ cho Trình Bách Lý, đủ thấy hai người quan hệ thân mật. Sở Bắc Xanh thậm chí muốn, nếu không phải là bởi vì có lao tộc trưởng di ngôn tại, Trình Bách Lý Lam Chỉ chuyện tốt đã sớm thành. Đáng tiếc Trình Bách Lý nghe không được Sở Bắc Xanh tiếng lòng, không phải vậy hắn muốn từ đáy lòng nói một câu, ngươi nghĩ đến đối với. Chương 412, Bành Tổ có chương 412, Bành Tổ có ngày đó có cái tộc nhân tìm đến Trình Bách Lý, nói tộc trưởng tìm hắn có việc, Trình Bách Lý mới hung hăng chừng hai người khác một chút, vội vàng tiến đến Lam Chỉ nơi đó. Sở Bác Xanh lấy lại bình tĩnh, hắn không muốn tại Lam Quất trước mặt quá quyết điểm thái. Lam Quất, hù dọa đi. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp Lam Quất buông thõng mặt, thấy không rõ ánh mắt của nàng. Lam Quất gắt gao cắn môi dưới. Trình Bách Lý, nàng nhớ kỹ cái tên này. Lam Quất. Sở Bác Xanh phát giác được không thích hợp, lại hoán nàng một tiếng. Bác Xanh ca ca. Lần này Lam Quất ngẩng đầu, cau mày, gạt ra quen thuộc ngọt ngào dáng tươi cười. Ta không sao. Ta biết. Thân thế của ta gặp phải, để rất nhiều người khinh thường. Vị ca ca kia chán ghét ta. Ta đối với cái này cũng không có biện pháp. Sở Bác Xanh trong lòng miệng cô khốc. Hắn đem Lam Quất ôm vào lòng. Đừng nói như vậy. Ngươi là Lam gia hậu nhân, thân phận của ngươi so với bọn hắn cũng cao hơn quý. Trình Bách Lý là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Lam Chỉ quá nuông chiều hắn, hắn mới không kiêng nể gì cả. A, nguyên lai hắn chỉ là phụng dưỡng tỷ tỷ một cái tùy tùng sao? Ta còn tưởng rằng địa vị của hắn rất cao. Sở Bác Xanh xùy một tiếng. Hắn tính là gì? Hắn chỉ là Lam gia kiếm về nuôi lớn cô nhi, thậm chí không phải cái này hái nữ trong trại người. Muốn ta nhìn, thân thế của hắn mới thật là khiến người khinh thường. Sở Bác Xanh hướng về chính mình nói chuyện, cái này khiến Lam Quất tâm lý dễ chịu không ít. Có thể vẹn vẹn dạng này không được, nàng không có khả năng cả một đời dựa vào Sở Bác Xanh sủng ái sống qua. Người này nay tần mai sở, nói không chính xác một ngày nào lại thay lòng, đến lúc đó không nơi nương tựa nàng, ngay cả còn sống đều là vấn đề. Bác Xanh ca ca Lam Quất tại trong ngực hắn ngẩng đầu, ta thật có thể cùng tỷ tỷ cạnh tranh vị trí tộc trưởng sao? Vấn đề này để Sở Bác Xanh có trong nháy mắt chần chờ. Theo hắn biết, Lam gia đời đời đơn truyền, chỉ có đến Lam Chỉ Lam Quất nơi này mới xuất hiện song sinh tỷ muội. Sở Bác Xanh nghĩ cho ra một cái huyền chuyển thuyết pháp. Có lẽ tại Lam Chỉ trở thành tộc trưởng trước đó, các ngươi đều là có cơ hội. Nhưng bây giờ Lam Chỉ làm tộc trưởng đã có một đoạn thời gian, nàng các phương diện đều rất xứng trước, tộc nhân cũng tán thành, mà lại nàng lại là lao tộc trưởng chính miệng chỉ định người nối nghiệp, loại thời điểm này lại xuất hiện một cái người Lam gia cùng nàng cạnh tranh vị trí tộc trưởng, sẽ rất khó. Trừ phi chính nàng phạm phải tội lớn, hoặc là bất hạnh chết. Lam Quất mày nhăn lại đến, ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ công bằng cạnh tranh, không phải là yếu hại nàng. Vậy ta không tranh giành. Lam Quất một câu cuối cùng nói rất nhỏ giọng, có chút không phục, nhưng không thể làm gì. Sở Bác Xanh cười dùng bàn tay vuốt ve nàng mái tóc mềm mại. Chỉ cần ngươi có phần này tâm, chắc chắn sẽ có cơ hội. Lam Quất nằm nhòe Sở Bác Xanh trong ngực, lại không nói. Nàng tuyệt không có khả năng ngồi đợi bánh từ trên trời rơi xuống, nàng muốn chính mình sáng tạo cơ hội này. Bây giờ giả mua Lam Chỉ một lần nữa nằm tại tộc trưởng lầu nhỏ trên giường, nghĩ thầm vận mệnh thật đúng là trêu cợt người. Lúc trước nàng sợ Lam Quất một người ra ngoài gặp được phiền phức, liền để nàng đợi ở chỗ này. Hiện tại nàng bị trở thành tộc trưởng Lam Quất giam lại. Lam Chỉ giơ tay lên, biến thành lão nhân sau, làn da của nàng khô gắt, rất nhiều nếp nhăn. Trên cổ tay không có vật gì, rất mềm mại. Từ khi nàng không còn là tộc trưởng sau, nàng liền không cần đeo những cái kia nặng nề đồ trang sức. Lam Chỉ cảm thấy dạng này rất tốt, nàng nhẹ giống một mảnh lông vũ, tùy thời đều có thể từ cái này sâu thẳm trong động quật bay đi. Trong lúc rảnh rỗi, Lam Chỉ trong đầu nhớ lại Đào Miên giáo cho nàng thập na hy cánh tay biên độ nhỏ đồng đưa. Sư phụ hao phí to lớn tâm lực, đem trong cơ thể nàng bành tổ có chi độc đánh tan. Độc này lúc đó chính là Sở Bác Xanh Lam Quất đôi này gian phu dâm phụ cho nàng dưới. Năm đó Sở Bác Xanh trong lúc vô tình hướng Lam Quất lộ ra, Lam Chỉ mỗi tháng tân nguyệt chi dạng đều sẽ trở nên rất suy yếu. Trước đó hắn còn không hiểu, bởi vì chưa nghe nói qua các đời Lam gia tộc trưởng có tật xấu này. Đợi đến Lam Quất sau khi xuất hiện, hắn mới hiểu được, chính là bởi vì Lam gia ban đầu là song sinh tử, dẫn đến Lam Chỉ lực lượng bị phân tán cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Nhưng chính là bộ phận này cũng làm cho nàng chịu đủ tra tấn. Lam Quất tại hái nữ trại tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một gốc còn sót lại bành tổ cỏ. Nàng liên dùng loài cỏ này cho Lam Chỉ hạ độc. Khi đó Lam Chỉ còn đem nàng coi như là muội muội của mình. Mặc dù cẩn thận nghĩ hơi nhiều, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Không nghĩ tới nàng đưa tới chén kia bổ khí huyết chén thuốc, lại là suýt chút nữa thì nàng tính mệnh độc dược. Lam Chỉ ăn vào chén kia thuốc sau, lập tức cảm giác thể nội linh khí ngực dòng, nàng nói không ra lời, con mắt gắt gao trừng mắt Lam Quất, bộ da toàn thân đang nhanh chóng mất đi co giãn, tóc cũng biến thành hoa râm. Mà Lam Quất, trong tay nàng nắm cái chén không, con mắt thâm trầm nhìn về phía Lam Chỉ, đột nhiên lộ ra một cái trong veo dáng tươi cười. "Tỷ tỷ, đây chỉ là bắt đầu." Ngay sau đó, Lam Quất cầm chén giấu ở ngực mình, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kinh hoàng. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Mặt của ngươi?" Lam Chỉ bị độc dược kích thích nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ vệ bị Lam Quất gây nên đến. Lam Quất khóc sướt mướt, nàng nói nàng vừa vào cửa, đã nhìn thấy tỷ tỷ biến thành cái dạng này. Trong tộc đại trưởng lão cũng tới, hắn nhìn thấy Lam Quất cùng Lam Chỉ tương tự khuôn mặt, đầu tiên là giật mình, lại nghe nàng luôn mồm đều tỷ tỷ. Hắn hỏi Lam Quất thân phận, Lam Quất lau nước mắt về hắn. "Ta là Lam Chỉ thân muội muội, Lam gia huyết mạch." Lam Quất trả lời gây nên trong tộc chấn động to lớn. Hiện tại Lam Chỉ nằm thẳng trên giường, nhớ lại lúc trước một màn kia, tâm thần khẽ động, linh lực xuất hiện một tia hỗn loạn. Nàng hơi bình phục cảm xúc, để hỏa linh lực lần nữa chậm rãi bơi ra thể nội, trong phòng từng vòng quanh quẩn. Lam Chỉ phóng thích ra hỏa linh lực là tương đối ôn hòa một loại. Hắc hỏa linh căn nhân đại đa tính tình đội vàng sao động, cảm xúc chập trùng lớn. Giống Đào Miên ngũ đệ tử Vinh Tranh, cũng là hắc hỏa linh căn. Nàng lúc còn trẻ một mùi lửa đốt đi mây mù lâu, bất chấp hậu quả. Đợi đến tuổi tác dài quá, mới dần dần trở nên bình thản. Về phần Lam Chỉ, Đào Miên đối với nàng đánh giá là chớ chọc nàng, không chọc giận nàng là tiểu bạch dê, chọc liền biến rồng phun lửa. Lam Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy ngày nay nàng khẩu vị mở rộng, chính là bởi vì mình tại một khắc càng không ngừng tu luyện Đào Miên truyền cho nàng hai môn công pháp. Hái nữ trại bây giờ nàng mà nói là cái hung hiểm chi địa, nàng không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bên ngoài truyền đến một tiếng tấm ván gỗ bị dẫm trúng thanh âm, Lam Chỉ lập tức mở to mắt, linh lực giống như thủy triều trở lại bên trong thân thể của nàng, trong phòng có nhàn nhạt ấm áp khí tức lưu lại. Người đến là Sở Bắc Xanh. Sở Bắc Xanh từng đi theo một vị đạo sĩ tu luyện qua, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn tối thiểu nhất có thể phân biệt ra tu chân giả tồn tại. Ở trước mặt hắn căn phòng này, rất rõ ràng có cái linh lực cường đại tu chân giả. Có thể, trong phòng này đang đóng người, không phải chỉ có Lam Chỉ a? Sở Bắc Xanh mang theo nghi hoặc đẩy cửa ra, chỉ gặp Lam Chỉ đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhàn nhã uống trà. Nàng trông thấy người tới, trên mặt lộ ra không còn che giấu phiền chán. Ngươi lại tới đây mà làm gì? Chương 413, trong đạo quán người chương 413, trong đạo quán người Sở Bắc Xanh mỗi lần vào nhà trước, tâm tình coi như bình tĩnh, thậm chí có chút nói không rõ chờ mong. Chỉ khi nào tận mắt nhìn đến Lam Chỉ tấm kia không nhịn được mặt, trong lòng của hắn cũng là bực bội. Ngươi không cần thiết mỗi lần giống nhìn cựu địch một dạng nhìn ta. Lam Chỉ không nghĩ tới hắn có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói, đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu không muốn như nào, ta còn thua chiêng gõ trống hoan nghênh ngươi a. Sở Bắc Xanh, ngươi đừng có nằm mộng. Ban đầu là ngươi lừa gạt tộc nhân, mới rơi vào kết quả như vậy. Lam Chỉ, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi là thật không ngại ở trước mặt ta đổi trắng thay đen. Lam Chỉ cười lạnh. Ban đầu là ngươi cùng Lam Quất liên thủ, dùng độc dược hại ta, để cho ta trúng độc sau cấp tốc giải yếu, mất đi lực lượng. Sau đó Lam Quất lại cho tộc nhân hạ độc, để bọn hắn mắc dịch bệnh, cũng gieo rắc lời đồn, nói là bởi vì ta thay thế vị trí tộc trưởng, trường sinh thần hàng bên dưới trừng phạt, để hái nữ tộc bị bệnh. Lúc này Lam Quất lại chính mình nhảy ra, nói nàng mới thật sự là tộc trưởng. Nàng tự biên tự diễn, để cho người ta bị bệnh, lại cho người ta giải dược. Hiện tại hái nữ tộc lại một lần mắc quái bệnh, không có thuốc chữa. Đây mới là thần minh đối với Lam Quất cái này giả tộc trưởng trừng phạt. Lam Chỉ lời nói năng có khí phách, Sở Bác Xanh tâm phảng phất bị người mãnh liệt gõ một cái. Cái này không, khả năng hắn từ nội tâm bên trong vẫn tin tưởng Lam Quất là cái đơn thuần nhu nhược cô nương. Lam Chỉ, ngươi không cần biện giải cho mình. Mặc kệ ngươi khi đó phạm vào bao lớn chuyện sai lầm, chí ít Lam Quất không có để ý bị ngươi cướp đi nhân sinh. Lam Chỉ khuôn mặt rất lạnh, phảng phất đã sớm ngờ tới Sở Bác Xanh sẽ chỉ là bộ này tính tình. Nàng chấn định như thế, ngược lại để Sở Bác Xanh nội tâm sinh ra dao động. Nếu quả thật cùng nhau quả thật như vậy, ngươi cần gì phải hiện tại mới nói? Ta nói, ngươi tin không? Tâm của ngươi đã sớm lệch đến lợi hại, ta cũng chưa từng đem ngươi coi là người có thể tin. Còn có một việc, ta lúc đầu trúng độc là Bành Tổ Thảo. Biết Bành Tổ Thảo đối với người Lam gia bất lợi, trừ chính ta cùng vị kia đã qua đời bà, chỉ có ngươi tộc trưởng này tương lai vị hôn phu. Lam Quất làm sao lại biết chuyện này đâu? Sở Bác Xanh, các ngươi tâm hỏi một chút chính mình đi. Bành Tổ Thảo. Sở Bác Xanh xưa nay không biết Lam Chỉ lúc trước trúng độc là Bành Tổ Thảo. Năm đó Lam Chỉ một đêm ra đi, Lam Quất đối với hắn giải thích là, Lam Chỉ rốt cục ngụy trang không đi xuống, bại lộ chân thân. Nàng một mực tại tiêu hao lực lượng của mình, có một ngày như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Khi đó Sở Bắc Xanh còn đang vì Lam Chỉ chiếm đoạt Lam Quất vốn nên có nhân sinh mà phẫn nộ, căn bản hoàn mỹ suy nghĩ, Lam Chỉ đến tột cùng là bởi vì cái gì biến thành bộ dáng này. Nhưng Lam Quất cũng phô bày chính mình có thần lực, quanh quẩn tại hái nữ trại khí tức tử vong bị ngắn ngủi xua tán đi một hồi. Mà mất đi giá trị lợi dụng Lam Chỉ, thảm tao trục xuất. Không có người để ý chân tướng là cái gì, trừ hạ chàng bi thảm Lam Chỉ. Lam Chỉ không có bỏ qua Sở Bắc Xanh kinh ngạc thần sắc, nhưng hắn biết chân tướng như thế nào, không biết thì như thế nào. Lam Chỉ đối với cái này đã cảm thấy ra rời. Ngươi đi đi, sau này đừng lại tới. Ta hiện tại xem như tù nhân, ngươi tới nơi này đối với ngươi thanh danh cũng không tốt. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi gương mặt kia. Lam Chỉ, nếu như ngươi thật sự có cái gì hoàn quất, ngươi có thể làm chỉ khoát khoát tay, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Sở Bắc Xanh, rõ ràng không muốn lại cùng hắn nói nhiều một câu. Sở Bắc Xanh đứng yên thật lâu, mới tịch mịch rời đi. Chờ hắn đem cửa phòng đóng lại sau, lưng hướng về phía cửa, ôm đĩa trà Lam Chỉ một bàn tay nhặt lên một khối mềm mại dâu rồng xúc giòn, ngậm vào trong miệng. Quả nhiên vẫn là các loại làm người ta ghét ra hỏa đi đằng sau, ăn cái gì mới có thể nhấm nháp ra tư vị đến. Lam Chỉ bị ngọt đến nheo mắt lại. Nàng ăn vào một nửa, nhớ tới hôm nay chính sự không có làm. Đĩa trà bị thả lại mặt bàn, Lam Chỉ lấy tay khăn lau lau đầu ngón tay mảnh vụn, quay người đi đến giường chiếu trước, xoay người, tại xốp xếp chăn mền ở giữa sờ tới sờ lui. Cuối cùng từ trong góc móc ra một cái lớn chừng bàn tay hạt châu bạch ngọc, cái này không đáng chú ý ngọc cầu, chính là Lam Quất không gì sánh được xem trọng hái nữ nước mắt. Lam Quất muốn Lam Chỉ dùng máu của mình cung cấp nuôi dưỡng hái nữ nước mắt, Lam Chỉ từ cầm tới viên này trần trùng trục bóng sau, liền ngửi được tán không xong mùi máu tanh. Lúc đó nàng liền suy đoán, nhất định là Lam Quất trước đó dùng máu của mình cho ăn qua hạt châu này. Kỳ thật cái này hái nữ nước mắt cũng không phải là nhất định phải máu người đi đút. Lam Chỉ lực lượng của mình đủ, nàng tùy tiện phóng xuất ra một chút linh lực, liền có thể để hái nữ nước mắt phát huy tác dụng. Nhưng Lam Chỉ khống chế ngọc châu hấp thụ số lượng, để nó có chút tác dụng, nhưng là không có tác dụng quá lớn. Cụ thể có bao nhiêu tác dụng đâu, đại khái là mỗi khi nàng để hái nữ nước mắt sáng một lần, Lam Quất liền có thể dùng điểm ấy lực lượng cứu một người. Lam Chỉ không phải người ngu, nàng liền dùng cái đồ chơi này treo Lam Quất. Hái nữ tộc lần này quái bệnh mang đến tử thương thảm trọng, Lam Quất trong lòng gấp, nàng rất sợ chính mình đi đến Lam Chỉ đường xưa, bị tộc nhân trục xuất. Nàng càng không ngừng thúc giục Lam Chỉ, để nàng tại hái nữ nước mắt tồn nhập càng nhiều máu. nhưng Lam Chỉ cũng đã nói, chính ngươi dùng máu cho ăn qua hạt châu này, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cái này không ở chỗ rót bao nhiêu máu, mà ở chỗ là máu ai. Nói đến đây, Lam Chỉ còn lườm hai mắt Lam Quất, mà lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người Lam gia máu càng hữu dụng. Lam Quất nghe nàng nói bóng gió, chỉ dùng của mình máu lại đi nuôi hạt châu này, lúc này quan sát mặt, ngươi xem đó mà làm. Nếu như hái nữ tộc nhân sống không được, cái kia Trình Bách Lý cũng chờ chết đi. Lam Chỉ làm cái đi thong thả không tiến thủ thế. Các loại Lam Quất khí muộn rời đi sau, Lam Chỉ để bàn tay vươn vào ống tay áo, lòng bàn tay hướng lên. Hai cái người giấy nhỏ nhảy đến lòng bàn tay của nàng, trong ngực còn ôm của giấy. Là Đào Miên cho Lam Chỉ tờ giấy. Đào Miên nói, Trình Bách Lý tìm được, nhưng rất không lạc quan. Hắn bị Lam Quất dạy vò đến quá sức, trên người có rất nhiều vết thương, cũng trúng độc. Càng hỏng bét chính là, Trình Bách Lý con mắt nhìn không thấy. Đào Miên bây giờ cứu Trình Bách Lý, hắn tại tờ giấy bên trong cùng đồ đệ thương lượng, nếu không nàng trực tiếp từ hái nữ tộc đi thẳng một mạch, trong tộc sự tình, cũng đừng xen vào nữa. Lam Chỉ đem tờ giấy nhìn qua, trên mặt thần sắc vài lần biến hóa. Bách Lý bị thương rất nặng. Nàng lúc này quyết định muốn đi. Đào Miên tại tờ giấy bên trong phụ lên bọn hắn hiện tại chỗ phương vị. Lam Chỉ cũng mặc kệ chính mình tự tiện rời đi, có thể hay không bị Lam Quất người phát hiện, trong nội tâm nàng lo lắng, một khắc cũng không chờ. Nàng thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lặng yên rời đi hái nữ trại. Khi nàng lúc rời đi, nàng còn nghe thấy Sở Bắc Xanh cùng Lam Quất tại cãi nhau. Đại khái là Sở Bắc Xanh từ Lam Chỉ nơi này biết được chân tướng sau, đến chất vấn Lam Quất. Lam Quất cảm xúc rất mất khống chế, nàng khóc nói Bắc Xanh ca ca vậy mà hoài nghi nàng. Có thể Sở Bắc Xanh hiện tại có chút không ăn nàng một bộ này. Hắn một bên dỗ dành Lam Quất, một bên nghĩ muốn từ trong miệng nàng moi ra nói đến. Hai người giằng co, Lam Chỉ đi ngang qua lúc, kéo một cái khóe miệng, y mắng mắng câu đáng đời, tăng tốc bước chân rời đi. Nàng thuê một thất khoái mã, lại dùng linh lực ra chỉ thân ngựa. Trước khi bình minh, đuổi tới Đào Miên nói ngọn núi kia. Trong núi có vừa vỡ cũ đạo quán, bên trong có một chút ánh lửa. Lam Chỉ đi vào đạo quán, chỉ gặp một vị thanh niên bạch bố che mắt, trong tay còn bưng nửa bát thuốc, có chút nghiêng mặt qua, đang dùng lỗ hai phần do người tới. Hắn toàn thân là bị băng bó vết tích, huyết khí hỏa với mùi thuốc, nhào về phía Lam Chỉ. Lam Chỉ đưa lưng về phía thần quang, đứng ở trước cửa, lã chã rơi lệ. Nàng không dám để cho Trình Bách Lý nghe thấy tiếng khóc của chính mình, lấy tay chăm chú che miệng. Trình Bách Lý nhẹ giọng hỏi: "Ân nhân, ngươi trở về?" Không có đạt được trả lời. Hắn lại nhớ lại một chút đối phương trước khi vào cửa tiếng bước chân, thanh âm kia bị chôn giấu tại trong trí nhớ rất lâu, Trình Bách Lý cho là mình đời này cũng sẽ không lại nghe gặp. Hắn có chút kinh hỉ, lại cho là mình đang nằm mơ, để nén loại này vui sướng, thanh âm có chút phát run. "Lam Chỉ tộc trưởng, là ngươi a?" Chương 414, tuyệt không buông tha chương 414, tuyệt không buông tha Đảo Miên hái một vòng thuốc, sau khi trở về đã nhìn thấy một cái cây nấm ngồi xổm ở đạo quán cửa ra vào buồn bực thanh âm khóc. Hắn giật mình, từ bóng lưng nhận ra đây là hắn đồ đệ Tám Quả. Trái cây nhỏ, làm sao ngồi xổm? Tám Quả lệ rơi đầy mặt, nói không ra lời. Trong đạo quán Trình Bách Lý cũng gấp, thật là tộc trưởng, vì sao không nói lời nào? Tộc trưởng, ta trước mặt hắn có một viên gạch nết lên một nửa, ánh mắt của hắn lại không thể thấy vật, không cẩn thận liền kẹt tại trên đó, thân thể mất đi cân bằng, sắp té ngã. Ai, ngươi không nên động, Đào Miên muốn đi dìu hắn, nhưng có một người nhanh hơn hắn, là Lam Chỉ. Nàng dùng cánh tay của mình vững vàng đỡ lấy Trình Bách Lý. Trình Bách Lý ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, đây là Lam Chỉ thường dùng một cái hương hương. Hắn quá quen thuộc đến cơ hồ muốn rơi lệ. Thật là tộc trưởng hắn không thể tin được chính mình còn có thể đợi đến còn sống gặp Lam Chỉ một ngày này. Tại hắn bị Lam Quất tra tấn những ngày đêm kia, hắn tất cả đều là dựa vào cùng Lam Chỉ hồi ức chống đỡ tâm thần của mình. Khi đó hắn một lần cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không quan tâm sinh tử của mình, nhưng hắn sợ sẽ không có khả năng gặp lại Lam Chỉ. Lam Quất để hắn hết hy vọng, nàng tàn nhẫn nói, nàng đem Lam Chỉ đóng đinh tại một ngụm vui trong quan. Lam Chỉ chẳng mấy chốc sẽ lấy chồng. Một khắc này Trình Bách Lý gần như phong ma, hắn thú bị nhốt giống như gào thét để Lam Quất đền mạng. Lam Quất lại trái lại rêu cả hắn, là cái hèn nhát. Nếu như ngươi sớm một chút đối với Lam Chỉ cho thấy tâm ý, liều lĩnh mang nàng rời đi hái nữ tộc, có lẽ Lam Chỉ liền sẽ không luân lạc tới loại hạ chẳng này. Cho đến ngày nay, Trình Bách Lý hồi tưởng lại câu nói kia, vô tận hối tiếc vẫn như cũ muốn đem hắn bao phủ. Hắn không để ý tới cái gì tôn ti có khác, dùng bàn tay của mình từng tấc mơn trớn Lam Chỉ ngũ quan. Tộc trưởng, là Lam Chỉ tộc trưởng. Lam Chỉ mặt khóc đến đỏ bừng, nàng dưng dưng cười yếu ớt. Đã sớm không phải cái gì tộc trưởng, gọi ta Lam Chỉ đi, Bách Lý. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, bọn hắn đều coi là đời này sẽ không lại nhìn thấy đối phương, có thể vận mệnh lại để cho đoàn bọn hắn tụ. Duy nhất người xem cũng bị cảm động đến ô ô khóc. Phía sau đột nhiên truyền đến đột ngột tiếng kêu khóc, để cho hai người đều là giật mình. Đào sư phụ. Ân nhân Đào Miên nói không cần phải để ý đến hắn, hắn chỉ là bị thật sâu cảm động đến. Lam Chỉ cười một tiếng. Lần này thật. Đà tạ sư phụ. Nếu không có ngài, hai người chúng ta đã sớm âm dương tương cách, vì sao lại có hôm nay trùng phùng? Đào Miên vất vất tay áo, đây đều là việc nhỏ. Bọn hắn một lần nữa ngồi trên mặt đất, Lam Chỉ lúc gần đi đem nàng trong phòng lương khô quét sạch sành sanh, lúc này vừa bận cho bọn hắn mấy người nhét đầy cái bao tử. Trình Bách Lý con mắt không tiện, Lam Chỉ liền kiên nhận giúp hắn đem bánh đẩy ra, lại cho hắn tìm khăn tay lau tay. Trình Bách Lý rất áy náy. Sao có thể để tộc trưởng làm những này, còn gọi tộc trưởng đâu? Lam Chỉ cũng chưa quên Đào Miên, đồng dạng cho sư phụ một phần, ta cùng hái nữ tộc sớm đã không còn liên quan. Từ ta bị đính tại trong quan tài một khắc kia trở đi, thân là tộc trưởng Lam Chỉ liền đã chết. Trình Bách Lý nghe đến đó, một ngụm đều ăn không vô. Lam Quất vậy mà thật như vậy ác độc, đem tộc. Lam Chỉ ngươi phong tại trong quan tài. Lam Chỉ nhàn nhạt tân một tiếng. Đào Miên dùng răng xé một hộp bánh, một mặt nhấm ướt, một mặt bí mật quan sát tán quả. Trái cây nhỏ trở nên thâm trầm rất nhiều, nàng mặc dù ôn nhu đối với Trình Bách Lý nói chuyện, thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Bách Lý thương thế, so với nàng nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn. Tại nàng nửa ép buộc phía dưới, Trình Bách Lý không thể không thẳng thắn Lam Quất đối với hắn thực hiện những cái kia cực hình. Trình Bách Lý sở dĩ rơi xuống Lam Quất trong tay, là bởi vì Lam Quất thiết kế một trận quỷ kế. Lúc đó Lam Chỉ ra ngoài cầu phúc, Trình Bách Lý bởi vì bị tộc trưởng an đẩy những chuyện khác, cho nên không có tùy tùng. Cũng không có hai ngày nữa, hắn liền được một phong Lam Chỉ tự tay viết thư. Nàng nói nàng tại Vương Thành gặp một chút phiền phức, hiện tại thành chủ cần nàng đi hái một loại hy hữu đuôi cá cỏ đến chữa bệnh, rất gấp. Lam Chỉ chính mình thoát thân không ra, chỉ có thể xin nhờ Trình Bách Lý hỗ trợ. Trình Bách Lý xem xét Lam Chỉ nói nàng có phiền phức, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp khởi hành đi tìm đuôi cá cỏ. Mà cái này phong cái gọi là tự tay viết thư chính là Lam Quất nguy tạo. Các loại Lam Chỉ cầu phúc trở về, trong tộc lúc đó đã không thấy Trình Bách Lý thân ảnh. Nàng thuận miệng hỏi một chút, là Lam Quất về lời nói. Lam Quất nói nàng cũng có mấy ngày không gặp Trình Bách Lý, hẳn là có chuyện gì ra trại. Lam Chỉ nhớ kỹ Bách Lý cùng nàng để qua, hắn muốn đi tìm kiếm mình cha mẹ ruột. Mặc kệ bọn hắn phải chăng tại thế, cũng mặc kệ bọn hắn lúc trước vứt xuống chính mình nguyên nhân là cái gì, Trình Bách Lý đều cảm thấy loại này tìm kiếm là có ý nghĩa. Cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ rời đi hái nữ trại mấy ngày, mỗi lần rời đi đều sẽ cùng tộc trưởng giảng một tiếng. Lần này không có, hẳn là bởi vì Lam Chỉ trước đó không ở trong tộc, hắn lại rời đi đến bội vàng, cho nên chưa kịp ở trước mặt cùng nàng nói. Lam Chỉ cũng không có để ý, nghĩ thầm, không cần mấy ngày, Bách Lý liền sẽ trở về. Không nghĩ tới tại Bách Lý trở về trước đó, Lam Quất liền khởi động âm nhu của mình. Nàng để Lam Chỉ thân bại danh liệt, để tộc nhân đem nàng khu trục. Đợi đến Trình Bách Lý ý thức được không thích hợp khi trở về, trong tộc thay đổi hoàn toàn trời. Trình Bách Lý bị Lam Quất giam lại. Lam Quất đối với hắn thực hiện đủ loại cực hình, chỉ vì để hắn thần phục với chính mình cái này tộc trưởng mới. Lam Quất đối với chuyện này dị thường chấp nhất. Trình Bách Lý ở trong tộc địa vị có cũng được mà không có cũng không sao, coi như hắn chết cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Nhưng Lam Quất không cần hắn chết. Nàng chính là muốn cái này từng theo tại Lam Chỉ sau lưng chó đánh mất trung thành. Nàng vẫn nhớ kỹ Trình Bách Lý ban đầu là làm sao ngay trước Sở Bắc Xanh mặt đục nhã nàng. Nàng muốn đánh nát hắn tất cả tôn nghiêm, để hắn chỉ có thể quỳ gối trước mặt nàng, thật sâu thấp kém đầu của hắn. Có thể Trình Bách Lý so với nàng tưởng tượng được càng thêm ương ngạnh. Hắn từ trước tới giờ không chịu khuất phục, duy nhất có thể làm cho hắn thuận theo người, chỉ có Lam Chỉ. Trình Bách Lý chính là muốn thời thời khắc khắc nói cho Lam Quất, ngươi chỉ là cái tên giả mạo, vĩnh viễn không coi là gì, vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn Lam Chỉ. Lam Quất tức giận đến cực điểm, sinh sinh độc mù ánh mắt của hắn, lại chưa hết giận dùng lợi khí cắt rất nhiều đao. Trình Bách Lý không rên một tiếng. Chỉ có tại Lam Quất nói cho Trình Bách Lý, bị trục xuất đằng sau Lam Chỉ là như thế nào vận mệnh lúc, Trình Bách Lý mới có kịch liệt phản ứng. Không phải vậy hắn nhận lại tàn khốc hình phạt, cũng sẽ không để hô một tiếng. Nếu như hắn hô đau, đó chính là đối với Lam Quất một loại khuất phục. Bây giờ Trình Bách Lý hời hợt giảng thuật những thống khổ này chuyện cũ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, con mắt bị Đào Miên trải qua một lần thuốc, trắng bệnh vải che mắt đầu không giờ khắc nào không tại nói người thanh niên này gặp phải bất hạnh. Lam Chỉ vươn tay, lòng bàn tay rất nhẹ sát qua bạch bố, tim đau đến nàng muốn cuộn mình đứng lên. Bách Lý Trình Bách Lý giảng thuật thanh âm dừng lại. Lam Chỉ, ngươi đừng khổ sở, những này đều đi qua hắn lục lọi, nhẹ nhàng vô vô Lam Chỉ mu bàn tay. Lam Chỉ trở tay nắm chặt. Đúng vậy a, đều đi qua. Nàng nhu hòa nói, Trình Bách Lý hơi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng chỉ có đứng ngoài quan sát Đào Miên mới biết được, Lam Chỉ trầm xuống trong ánh mắt, rõ ràng biết, đây hết thảy sẽ không dễ dàng đi qua. Nàng tuyệt sẽ không buông tha Lam Quất.